Chương 26, Ma Quân thôn Nhật công chương 26, Ma Quân thôn Nhật công ngươi ngộ tính nguyên tiên, nhìn trời đồ ăn chó Nhật, lĩnh ngộ ra kỳ kỳ thôn Nhật cùng quan Nhật thổ nạp công lẫn nhau là sát mình, ngươi lĩnh ngộ ra Ma Quân thôn Nhật công thẩm mặc trong đầu thỉnh lình hiện lên một cái quanh thân bước lên rừng rực ma diễm ma quyển, buồn máu ma khẩu thâm thúy không đáy, nuốt uy hoàng đại nhật, làm cho nắng nóng lờ mờ, ma diễm ngập trời. Trong cơ thể quan trong ngày khí sôi trào như nấu hải, từ trong ra ngoài phát sinh kịch liệt lột xác, tiện đà hóa thành cực kỳ bá đạo thôn trong ngày khí. Luận nó phẩm chất, so với quan trong ngày khí cường thịnh vô số lần, không chỉ có huy hoàng đại nhật khí, cũng có thôn nhật ma ý, thôn nhật nguyệt, phần vân vân, bá đạo vô cùng. Nhưng mà, tiêu giao thần ý đổ tựa hồ chịu đến tiêu khích, đột nhiên bạo phát tiêu giao thần ý, lấy vô lượng uy thế trong nháy mắt đem cái kia bá đạo đến cực điểm ma quyển trấn áp. Tiêu giao thần ý đổ trên thình lình thêm ra một cái ma diễm ngập trời ma quyển, nhưng là đã bị tiêu giao thần ý thuần phục. Thầm mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ, tiêu giao thần ý đổ là hắn với mộ trước tìm hiểu được, chính là hắn tu hành hiến pháp, có tiêu giao vô lượng côn bằng ngao du thiên địa tâm ý so với ma quân thôn nhật công thôn nhật ma ý lập ý càng cao hơn, không chỉ có đem ma quyển chấn áp thuần phục, còn hóa thành tiêu giao thần ý đồ một phần. Hơn nữa, thẩm mặc suy đoán chờ hắn luyện ra vân lộ nội khí, tiêu giao thần ý đồ bên trong tất nhiên sẽ nhiều hơn nữa ra một cây bất lao thanh tùng. Lấy tiêu giao tâm ý, linh vạn pháp tuyệt diệu, chính là vạn pháp đạo quân. Mà nhưng vào lúc này, thiên cầu thực nhật, dương cực sinh âm, nghĩa bên trong trang sắc sống, quỷ vật đều là bị âm khí dẫn dắt, trở nên dị thường sao động lên. Nhà sắc bên trong sắc sống như liếu giống như rung động, cái chán hoàng phủ run run phi thường, bay phần phật, trước bàn dẫn hồn đang bấc đèn không gió chập chờn, bất cứ lúc nào muốn dập tắt dáng vẻ. Phong hồn trong kho những người bị phong ấn, còn chưa kịp đưa tới địa phủ đổi lấy âm nước lệ quỷ ác hồn gào khóc thảm thiết, xung kích hồn đàn phong ấn, mong muốn phá đàn mà ra, lại hành hung sự. Thu sinh, gia nhạc, văn tài ba người đều là hoàn toàn biến sắc. Thu sinh, văn tài không biết làm sao, hoảng loạn bên dưới, dồn dập trốn ở thẩm mặc phía sau, lấy tìm kiếm che chở. Gia nhạc thì lại so với hai người thận trọng nhiều lắm, hắn quát to một tiếng không được, lo lắng nói rằng. Sư phụ đã nói, thiên cầu thực nhật, âm thịnh dương suy, sát sống, ủy vật rất có thể sẽ nổi khủng, nhanh đi cống ngầm giản xin mời sư phụ, sư bá trở về. Thẩm Mặc nhìn Gia Nhạc một ánh mắt, đối với hắn biểu hiện khá là tán thưởng, không thẹn là nuôi thả đi ra hải tử, tự chủ ý thức mạnh, lại nhìn Thu Sinh, Văn Tài, thuộc về là nhà ấm bên trong đóa hoa, bị tiểu thúc bảo vệ quá tốt rồi. Cho tới Gia Nhạc nói đi cống ngầm giản xin mời tiểu thúc, tứ mục trở về chấn áp sát sống, ủy vật. Cống ngầm giản khoảng cách nghĩa trang ít nhất 40 dặm địa, qua lại một chuyến, đừng nói chấn áp tà vật, hoa cúc vàng đều héo. Hú hồ. Có điều là tứ mục đạo trưởng sát sống, cùng với cựu thúc trước hàng phục ủy vật được âm khí dẫn dắt mà sao động, hoàn toàn không cần thiết kinh hoàng. Nếu là tiêu trừ nội tâm cùng bố, Thu Sinh, Văn Tài đủ để ổn định sát sống, Gia Nhạc dựa vào cựu thúc lưu lại phụ lục chữ hàng cũng có thể ép được những người quỷ vật. Nhưng mà, dị tượng bên dưới, bọn họ nhưng là ít đi người tâm phúc, tự nhiên rối loạn trật tuyến. Đã như vậy, vậy thì lược thi thủ đoạn đi. Thẩm Mặc lúc này ngự phong mà lên, đứng trên không trung, đồng bền như trích tiên, chỉ thấy hắn lưng ấn tàn nhật, sóng khí cuồn cuộn, hợp lại ngón tay vì là bút, thôn trong ngày khí phun ra nuốt vào như nước thủy triều, kỳ kỹ thông thiên lục triển khai ra. Từng cái phụ lục theo chỉ lưu chuyển phát họa, ngưng tụ thành màu xanh lam phụ lục, trôi nổi giữa không trung, tỏa ra rừng rực uy năng. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây công phu, gần trăm đạo phụ lục liền xuất hiện ở Thu Sinh, Gia Nhạc, Văn Tài đỉnh đầu, như u lam tinh thần, khắc ở bọn họ khó có thể tin tưởng địa trên mặt. Thầm mặt mặt trầm như nước, lạnh lùng phi phàm, theo một trong số đó chỉ, con đường phụ lục dồn dập hóa thành sao băng rơi rụng. Nhà xác bên trong xác sống, phong hồn trong kho quỷ vật, đều là cảm ứng được trên đùa chú truyền đến bá đạo đến cực điểm. Lại hoảng sợ như đại nhật giống như rừng rực khí tức, nguyên bản sao động bầu không khí trong thời gian ngắn liền bị tách ra ra. Sát xuống định, ác quỷ tức, hỗn loạn âm khí bị phụ lục lực lượng tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài. Tất cả bình tĩnh lại. Lần này làm, chỉ là trong chớp mắt. Xem Ra Nhạc, Thu Sinh, Văn Tài trố mắt ngoan mồm, như rơi một cảnh. Không thể kìm được bọn họ không khiếp sợ. Thầm Mặc mới vừa cái gọi là nhìn như hời hợt, khi thực triển khai hai môn kỳ kỹ. Ngự phong, thông thiên lục. Nửa bước tiên thiên cảnh cửu thúc muốn cách không vẽ bùa cũng phải ấp ủ một, hai, mà không cách nào lượng lớn cách không vẽ bùa. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là như tác hạt đậu giống như trong thời gian ngắn hạ xuống gần trăm tấm bùa chú, triệt để đem sát sống, quỷ vật chấn áp lại. Nay ở ba người trong mắt thực tại là mạnh mẽ quá đáng. Ngươi cùng ta nói đây là bốn lưu dưỡng mạch cảnh có thể có thực lực. Dù cho là nửa bước tiên thiên cảnh cửu thúc cũng không làm được như vậy tiêu giao như ý lâm không vẽ bùa. Hơn nữa, cái tiêu ngự không mà đứng thủ đoạn, cố nhiên là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không có cách nào làm được. Hiện tại có người chỉ vào Thẩm Mặc gọi thẳng trích tiên nhân, bọn họ cũng tuyệt không dị nghị. Cửu thúc cùng tứ mục nếu là ở đây tương tự gặp kinh ngạc tốt lên, cảm khái không thẹn là có thể ở trước mộ tỉnh ngộ thần hồn phương diện cảm ngộ tuyệt đại thiên tiêu, không thẹn là nắm giữ rất nhiều kỳ kỹ ngộ tính thiên tài. Thu Sinh, Gia Nhạc, Văn Tài đối với Thẩm Mặc kính ngưỡng dĩ nhiên đến không thể lay động mức độ. Đè xuống nghĩa bên trong trang sao động, Thẩm Mặc cũng không có hạ xuống thân hình, mà là căn dặn Thu Sinh ba người vài câu, để bọn họ bảo vệ tốt nghĩa trang, lúc này ngự phong mà đi, bay về phía cống ngầm giản. Ngay ở hắn chân áp sát sống, quỷ vật thời điểm, đến từ cửu âm luyện thi thuật hồn ấn tặng lại, lần này tiên cầu thực nhận, dưỡng cực sinh âm, âm thịnh dương suy, làm cho cống ngầm giản bên trong âm khí tăng mạnh. Đối với địa sát thi, phong nô yêu khu tới nói, tuyệt đối là một phen cơ duyên lớn. Mà đối với cửu thúc, tứ mục đạo trưởng tới nói, bọn họ hiện tại hoảng đến một bút. Hai người đang toàn lực làm, chân khí thôi thúc như nước huynh, ngăn cản hỗn loạn âm khí nhảy vào âm trạch. Vân vụ huyễn trận tuy có khống địch, chí huyễn khả năng, nhưng không cách nào cách trở hỗn loạn âm khí. Thập bát tử linh trận tuy có cách trở lực lượng, nhưng cần cửu thúc, tứ mục nắm giữ thôi thúc, không dám có chút phân thần. Hai người đều lo lắng âm khí hỗn loạn sẽ làm địa sát thi, phong nô yêu khu, cùng với sát liễu nổi khủng. Địa sát thi nếu là nổi khủng, vẫn còn có thập bát tử linh trận cố thủ. Một khi phong nô mượn âm khí hóa cương, cửu thúc, tứ mục quả thực không dám tưởng tượng sắp đối mặt thế nào mạnh mẽ quái vật. Còn có cái kia trăm năm sát liễu, nếu là nhờ vào đó mà hóa yêu, dẫn tới phụ cận bách quỷ đến chầu cục diện chỉ có thể càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí đem mạng già ném vào. Hai người chỉ có thể toàn lực ổn định thập bát tử linh trận, ưa cao thiên cầu thực nhật mau nhanh đi qua, chỉ cần kiên trì đến nhật thực tàn đi, tất cả thì sẽ khôi phục bình thường. Hiện tại chính là một hồi cùng thời gian đánh cờ. Thẩm Mặc đồng dạng đang truy đuổi thời gian. Hắn cần ở thiên cầu thực nhật kết thúc, âm khí tiêu tan trước, nhờ vào đó phiên cơ duyên, để địa sát thi thực lực tăng mạnh, đồng thời để phong ngô yêu khu thành công hóa cương. Ngự phong lực lượng bị hắn thôi thúc đến cực hạn, quanh thân phong kình bay phần phật, sóng khí quần quần về phía sau, hơn nữa hóa kình lực lượng, chỉnh hợp toàn thân kình lực đạp không mà đi, tốc độ kia càng đạt đến khủng bố 30 m một giây, vẹn vẹn 10 phút phi độn, Thẩm Mặc chính là chạy tới cống ngầm giản. Nhìn một chút vòng trời, thiên cầu thực nhật vừa vặn quá nửa, thời gian vẫn tới kịp. Thẩm Mặc ngự phong đi đến âm trạch, tiểu thúc cùng tứ mục đạo trưởng chính đang toàn lực duy trì thập bát tử linh trận, chân khí cổ động, thổi đến mức hai người đạo bảo bay phần phật, thập bát tử linh trận linh quang lấp lóe, không ngừng chống lại hỗn loạn âm khí ăn mòn. Làm phiền hai vị đạo hữu, đón lấy giao cho ta đi. Chương 27, Long Hổ Lôi Ngục Thân. Chương 27, Long Hổ Lôi Ngục Thân. Thẩm Mặc đúng lúc chạy tới, đối với cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng tới nói quả thực chính là lâu hạn gặp cam lâm. Bọn họ rất sợ lần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dẫn đến âm trạch bên trong sát liễu cùng địa sát thi xảy ra vấn đề. Hiện tại Thẩm Mặc đến rồi, lấy hắn ở phong thủy cục thuật trên trình độ, tuyệt đối có thể ổn định lập tức cục diện. Nhưng mà Thẩm Mặc tiếp nhận sau, không những không có ngăn chặn âm khí, trái lại dẫn dắt âm khí chuyển vào âm trạch, ngập trời âm khí như hồng thủy dâng tới sát liễu cùng địa sát thi. Cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng đều xem choáng váng. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng không bằng khai. Như vậy nồng nặc mà hỗn loạn âm khí, sát liễu, địa sát thi, cùng với liễu tiêu du nơi nào nhận được? Lại như lượng cơm ăn chỉ có 2 bát cơm thể, cứ thế mà bị nhét vào 18 bát gạo cơm, gặp chết no người. Cựu thúc sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cái chán bất chi bất giác đã ngâm ra mồ hôi lạnh đến. Tứ mục nhưng là gấp đến độ đập thẳng bắt đùi, làm tốt liệu mình xả thân, cùng địa sát thi đại chiến 300 hiệp chuẩn bị. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại một lần nữa quét mới cựu thúc cùng tứ mục đối với Thẩm Mặc thủ đoạn nhận thức. Chỉ thấy Thẩm Mặc hợp lại ngón tay vì lá bút, lâm không bé bừa, từng cái ngưng sát phù huyền không mà hiện, tiện đà lại bị Thẩm Mặc lấy phong thủy cục thuật đánh vào các nơi quan thiếu, hình thành dẫn dắt âm khí lâm thời phụ trợ. Hơn nữa còn là lấy ngưng sát phù bố tụ sát trận. Trận này vừa thành, một thành, không chỉ có đem hỗn loạn âm khí sắp xếp, càng là ngược lại vì là sát khí, cung cấp sát liễu cùng địa sát thi thải bổ, liền ngay cả sát liễu bên trong liễu tiêu du cũng tại cố này mênh mông âm sát khí tẩm bổ dưới được chỗ tốt cực lớn. Nguyên bản chỉ là cô hồn cảnh liễu tiêu du lúc này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ bị khu, hướng về vị tốt cảnh bước vào. Cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng đã bị Thẩm Mặc thủ đoạn kinh đến kinh ngạc thất thần. Vẫn là tứ mục đạo trưởng dùng ngạc nhiên mà ngữ khí hỏi, sư minh, ngươi đánh ta một cái tát, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Không chỉ có đau, hơn nữa đau vô cùng, hiển nhiên hắn không có đang nằm mơ. Hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy dưỡng mạch cảnh Thẩm Mặc lầm không bé bừa, lấy phù bày trận, xúc động âm khí thành sát, trợ sát liễu, địa sát thi tu hành. Cỡ này thông tiên triệt địa thủ đoạn, quả thực vượt quá tứ mục đạo trưởng tưởng tượng. Dù cho là nửa bước tiên phù sư Lâm Phượng Tiểu đều không làm được như vậy, chỉ là dưỡng mạch cảnh Thẩm Mặc nhưng là hạ bút thành văn. Là kỳ kỹ. Hắn dùng chính là kỳ kỹ. Cửu thúc nói ra trong đó then chốt. Thẩm Mặc lâm không vẽ bừa thủ đoạn hiển nhiên là một môn vượt qua bọn họ nhận thức kỳ kỹ. Hơn nữa, Thẩm Mặc ngự không mà đến, từ thiên cầu thực nhật đến hiện tại không đủ một chén trà công phu liền chạy tới cống ngầm giản, như vậy mau lẹ như lôi tốc độ, rất hiển nhiên cũng là một môn cực kỳ huyền diệu kỳ kỹ. Mọi người đều biết, kỳ kỹ là vượt qua lẽ thường tài nghệ, cùng tu vi không có quá to lớn quan hệ, có người bởi vì gần cốt, nội tính có thể luyện thành một loại nào đó kỳ kỹ, nắm giữ vượt qua cảnh giới sức mạnh. Thẩm Mặc mới vừa thủ đoạn cũng chỉ có kỳ kỹ mới có thể giải thích. Thú hồ, Thẩm Mặc đã sớm hướng về cựu thúc triển lộ quá rất nhiều kỳ kỹ, mò cốt tướng diện thuật, tam tiên quy động, diệu thủ không không. Cứ việc những này kỳ kỹ lên một lượt không được mặt bàn, nhưng cựu thúc chưa bao giờ hoài nghi Thẩm Mặc trong tay không có thượng phẩm kỳ kỹ, thậm chí địa sát cấp kỳ kỹ. Hiện nay xem ra, mặc kệ là lâm không bé bừa, vẫn là ngự phong mà tới đều là địa sát cấp kỳ kỹ. Cựu thúc, người này gốc gác thâm hậu, nộ tính chi siêu phàm, vượt xa ngươi ta nghĩ như. Tứ mục, vì lẽ đó, ta có thể hay không sượt một sượt lần này cơ duyên? Cựu thúc cùng tứ mục sử dụng cả người thế võ muốn chống đối hỗn loạn âm khí, Thẩm Mặc nhưng là lợi dụng phong thủy cục thuật đem hỗn loạn âm khí sắp xếp một phen, sau đó lấy ngưng sát phù bảy trận ngưng tụ thành âm sát khí phụng dưỡng sát liêu, địa sát thi cùng với liêu tiêu du. Nhìn như Thẩm Mặc thao tác hiếm thấy nhiều, kỳ thực xa muốn so với cựu thúc cùng tứ mục cũng dung. Dù sao hai người bọn họ là lấy tự thân đối kháng thiên địa sức mạnh to lớn, Thẩm Mặc nhưng là dẫn dắt, sắp xếp, tối ưu hóa, đặt đến tài nguyên chỉnh hợp. Đối ứng với nhau, hai loại phương pháp kết quả xử lý cũng rất khác nhau. Cựu thúc cùng tứ mục bận bịu đến cuối cùng không những mệt đến hoảng, còn cái gì chỗ tốt cũng không chiếm được. Thẩm Mặc dễ dàng quyết định, còn có cơ duyên lớn. Đối với sát liễu, địa sát thi, phong nô, cùng với liễu tiêu du tới nói, lần này thiên cầu thực nhật trải qua Thẩm Mặc bố cục, chính là cơ duyên lớn. Cho tới tứ mục, thuộc về là tiện thể trên, hắn cái kia hai cố hắc cương đỉnh cao cảnh cương thi ngay ở địa sát thi bên cạnh đuôi, tự nhiên cũng được rồi trận này cơ duyên. Nguyên bản cần chuẩn bị mười mấy ngày mới vừa có nắm xung kích nhảy cương cảnh, hiện tại Tứ Mục có lòng tin nhờ vào đó cơ duyên bọn thẳng kích nhảy cương cảnh, hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao. Dị tượng đem thệ, dành thời gian đi. Thẩm Mặc nhìn ra Tứ Mục đạo trưởng tâm tư, không chờ hắn mở miệng, liền chấp thuận hắn luyện thi hấp thụ âm sát khí. Mênh mông như vậy âm sát khí, sát liễu, địa sát thi, phong ngô cùng với liễu tiêu du căn bản dùng không hết, đợi đến tiên cầu thực nhận quá khứ, này cô âm sát khí rất lớn một phần đều sẽ quay về thiên địa, còn không bằng bán Tứ Mục một thân tình. Tứ Mục trong lòng mừng như điên, vội vã chắp tay nói tạ, đi theo sau Thẩm Mặc bắt đầu tế luyện lên luyện thi. Thẩm Mặc nhưng là vận chuyển cửu âm luyện thi thuật, thông qua hồn ấn một bên tế luyện địa sát thi, một bên thôi thúc phong ngô hồn ấn, gia tốc phong ngô hòa cương. Cho tới liêu tiêu du, nàng đã là một con thành thục ma nữ, muốn học chính mình tu hành. Mà trăm năm sát liêu chịu đến phong thủy cục thuật hạn chế, không có Thẩm Mặc điểm hóa là rất khó hóa yêu. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc nhất thời, âm trạch bên trong sát khí cuồn cuộn, âm hàn đến cực điểm. Địa sát thi tu vi theo âm sát khí không ngừng truyền bảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Khởi đầu có nhảy cương đỉnh cao thực lực địa sát thi, giờ khắc này đang hướng về phi cương xung kích, mà linh huyễn giới đã hồi lâu không có từng sinh ra phi cương. Phi cương nhưng là chỉ đứng sau hạn bạt giống như tồn tại, nắm giữ phi thiên độn địa khả năng. Địa sát thi bởi vì huyết thống thiên phú bản thân liền có chui xuống đất thần thông, nếu là lên cấp phi cương không biết nó thiên phú sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Chỉ thấy băng cơ ngọc cốt địa sát thi ở hồn ấn xúc động dưới phun ra nuốt vào âm sát, không ngừng rèn luyện cương khu, nó quanh thân quấn quanh thi khí càng ngày càng dày đặc, ngờ ngợ có hóa khí vì là dịch xu thế. Thẩm Mặc thấy thế, lập tức thôi thúc tụ sát trận tăng nhanh âm sát khí truyền vào. Ngàn năm cương thi mới vừa có như vậy tạo hóa cơ duyên, mà địa sát thi dị chủng trời sinh, bản nguyên là trải qua như chuẩn chuẩn nước, vô cùng hời hợt, hung huyết thai nén 20 năm hóa cương, sau khi trải qua cửu âm luyện thi thuật trồng vào hồn ấn, tương đương với được rồi thượng phẩm diệu pháp. Ngay lập tức lại đang âm sát khu vực thai nén nhiều ngày, đến địa lợi tạo hóa. Lúc này lại gặp thiên cầu thực nhận dị tượng. Rất nhiều tạo hóa cơ duyên kết hợp, vừa mới đánh vỡ ngàn năm ràng buộc, sắp thành tiểu phi cương. Cứ việc nó thi khí kém xa ngàn năm phi cương hùng hậu, nhưng này cũng là phi cương, linh huyễn giới gần như không tồn tại phi cương. Cửu thúc nhìn ra chỗ mắt mắt mồm, một đầu phi cương sắp ở trước mắt hắn sinh ra, đây là cỡ nào kỳ cảnh. Nói cho Mao Sơn đồng môn nghe, bọn họ sợ là không ai gặp tin tưởng. Thời đại mạt pháp có thể ra phi cương, không khác nào lặn dưới nước bên trong dưỡng ra giao long. Mà sự thực đúng là như thế, địa sát thi quanh thân thi khí đã hóa lỏng, như thủy ngân đem địa sát thi toàn bộ gói lại, dường như một bộ màu bạc thi dũng, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý đồng thời, vòm trời bị nó tác động, bỗng nhiên biến sắc, mây đen tràn ngập, lôi vân quần quần mà tới, uy thế khủng bố tự phải đem địa sát thi kể cả quanh thân tất cả dập tắt. Đang chuẩn bị vì là hắc cương đột phá tứ mục tại chỗ liền choáng váng. Hắn chính là đột phá cái nhảy cương, làm sao kiếp vân liền đến? Thiên kiếp lúc nào như thế không có con bài. Liền hai con chỉ là nhảy cương đều muốn vách. Tứ mục quay đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt bị màu bạc thi dũng tràn ngập, hắn thình lình hiểu được. Thiên kiếp cũng không phải là xung hắn hắc cương mà đến, mà là nhằm vào sắp xung kích phi cương địa sát thi đến. Mà hắn cùng với hai con hắc cương, hoàn toàn thuộc về hai bầy bạ gió. Tứ mục lúc đó sợ sệt cực kỳ. Uy lực của thiên kiếp, dù cho là lan đến một chút, đều có thể đem hắn hai cái tâm can bảo bối nổ thành cho bụi. Chớ nói chi là bọn họ ngay ở thiên kiếp trung tâm. Lần này, không cho hết con bê. Nhiều năm tâm huyết sẽ nhân này một hồi thiên kiếp mà hủy hoại trong một ngày, thậm chí rơi vào thần tử đạo tiêu, hồn phi phách tán hạ tràng. Dù cho bọn họ Mao Sơn phía dưới có người, có thể hồn đều tàn đi, có người có tác dụng cho gì? Tứ mục đạo trưởng đã bắt đầu hối hận đến sửa sát khí. Hắn nhìn về phía sư huynh Lâm Cửu lúc này biểu hiện cùng hắn không khác nhau chút nào. Đối mặt xâm nghiêm như thế thiên uy, chỉ là phàm nhân như thế nào dám đi tiên? Hai người gần như cùng lúc đó nghĩ đến trốn. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện đối mặt thiên kiếp Thẩm Mặc không những không có chạy trốn dự định, trái lại đón thiên kiếp, khắp khuôn mặt là tiêu sái bừa bãi vẻ. Hắn muốn làm gì? Hiện tại cái này cái thời điểm, cũng đừng đang suy nghĩ cái gì địa sát thi, mau nhanh chạy đi. Ngươi còn hy vọng địa sát thi có thể vượt qua đầu cửu thiên kiếp? Không muốn mơ hão. Ngàn năm cương thi lên cấp phi cương lúc, đối mặt đầu cửu thiên kiếp đều là mới không còn một. Địa sát thi chỉ là hai mươi mấy năm đạo hạnh, dù cho khí vận nghịch tiên, được rồi rất nhiều cơ duyên gia thân, có thể muốn nghịch tiên mà làm, vốn là nói chuyện biển rộng. Thẩm Mặc quanh thân sóng khí cuồn cuộn, thôn trong ngày khí bốc lên như liệt diễm, tiêu giao thần ý, không lo không sợ. Đối mặt khủng bố thiên uy, không chút nào vì đó kinh sợ, trái lại gây nên nội tâm giặc rào đầu trí. Đấu với trời nó vui vô cùng. Thích thú, có gì sợ? Thẩm Mặc ngửa đầu nhìn trời. Nhìn trời cất vai, duyệt lôi kiếp cuồn cuộn. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan đầu cựu thiên kiếp, lĩnh ngộ ra kỳ công long hổ lôi ngục thân Thẩm Mặc hoàn toàn yên tâm, cựu âm luyện thi thuật vận chuyển tới cực hạn, hồn ấn rung động, lấp lóe sáng quắc kỳ quang. Chỉ thấy hắn giơ tay đưa tới. Âm sát khu vực đất đá tung tóe, một cái toàn thân đen kịt như huyền thiết giống như to lớn thi ngô đạp phong mà lên. Tràn ngập nó quanh thân đạm bạc yêu khí lúc này tất cả đều hóa thành âm hán thi khí. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Chính là côn trùng chết cương. Cùng địa sát thi đều thuộc về thập đại sát thi một trong. Côn trùng chết cương, gặp nhân huyết thống chủng tộc không giống mà mỗi người có thần dị. Phong nô chính là tuân theo phong sát khí mà sinh yêu thú, trời sinh có ngự phong khả năng, lúc này hóa mà vì là cương, ngự phong khả năng càng ngày càng thần dị. Cậu ngữ nói, Vân Tử Long, Hổ Tử Phong. Phong nô cũng là phong thuộc yêu thú, hóa thành vì là cường, nắm giữ phong thuộc thiên phú, thừa phong. Một niệm cưỡi gió mà đi, tiêu giao thiên địa. Phong nô như giao long vào biển, thừa phong mà lên. Thẩm Mặc trên mặt lộ ra vui sướng vẻ, tiện đà triển khai kỳ kỹ ngự phong, đồng bền rơi vào phong nô đỉnh đầu, ngước nhìn đầy trời lôi vân, không lùi mà tiến tới, thừa phong ngô mà đi, trực diện lôi vân. Đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống, xanh thẳm lôi đỉnh mang theo mênh mông thiên uy, mong muốn dập tắt tất cả. Thiên lôi chưa hạ xuống, liền bị Thẩm Mặc trước mặt nối liền, trong thời gian ngắn, thiên lôi mang theo thiên uy liền đem Thẩm Mặc kể cả phong ngô đồng thời nuốt hết. Cửu thúc, tứ mục đã sớm bị kinh khủng như thế tình cảnh cả kinh thần hồn cự chiến. Vậy cũng là thiên kiếp. Dù cho chỉ là cựu cựu thiên kiếp bên trong nhỏ yếu nhất đầu cựu thiên kiếp, vậy cũng là thiên kiếp. Thẩm Mặc dĩ nhiên điều động phong ngô trực diện thiên kiếp. Thừa dịp hiện tại đào tẩu, còn có một chút hy vọng sống. Trở về không chắc còn có thể giúp Thẩm Mặc thu cái thất vọng. Nếu như không đi nữa, mọi người cùng nhau theo xong đời. Tứ mục thậm chí đã không có thời gian đem hai con tâm can bảo bối thu vào dục thi túi. Hai người ăn ý hướng về trên đùi đập thần hành phù, lấy tấn lôi tư thế thôi thúc phụ lực, chuẩn bị cướp đường trốn mất dép. Mà nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy cái kia lôi đình nổ tung bụi mù bên trong, mơ hồ hiện ra một đạo kiên cường bóng người, nó hình như rồng, tướng như hổ, long hổ vai, không kém thiên kiếp. Không biết Thẩm Mặc dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên chống được đạo thứ nhất đầu cựu thiên lôi. Chỉ thấy quanh người hắn tắm rửa lôi đình, như thần sấm trời giáng, ngông cuồng tự đại. Mà ở Thẩm Mặc trong cơ thể, lôi đình tan phá, vạn cân chạy trồm, thôn trong ngày khí bẹn bẹn một tức liền bị lôi đình dập tắt, không còn sức đánh trả chút nào. Ma quân thôn Nhật, nhưng hàng phục không được cái kia hạo nhiên thiên lôi. Nếu là dựa vào thôn Nhật ma quân, Thẩm Mặc lúc này đã hóa thành cho bụi. Long hổ lôi ngục thân, chính là một môn mượn sức mạnh sấm sét rèn luyện tự thân, tạo nên long hổ thân thể kỳ công. Lấy long hổ tâm ý, với tự thân mở ra lôi ngục hiếu, tù lôi đình với thiếu, không ngừng rèn luyện thân thể. Một tầng viên mãn lúc có thể chiếm được cựu long cựu hổ chi lực, hai tầng viên mãn lúc có thể ngưng long hổ thân thể, ba tầng viên mãn lúc có thể thành long hổ thần thông. Đạo thứ nhất đầu cựu thiên lôi rơi vào Thẩm Mặc trên người, chính là trợ hắn mở ra 13 nơi lôi ngục thiếu, tàng lôi đỉnh với thiếu, không ngừng rèn luyện bổ dưỡng thân thể. Vòng trời bên trên, lôi đỉnh nổ bang, phong trì điện trí đạo thứ hai đầu cựu lôi kiếp mạnh mẽ đánh xuống, lại một lần nữa phun ra nuốt vào lôi đỉnh, tù vào lôi ngục thiếu, rèn luyện bản thân. Chín đạo đầu cựu thiên lôi tất cả đều hạ xuống, nhưng là không một bổ chúng địa sát thi, toàn bộ bị Thẩm Mặc lấy long hổ vai bắt vào tự thân lôi ngục thiếu. Lần này hắn quan đầu cựu thiên kiếp, lộ ra kỳ công long hổ lôi ngục thân, lấy long hổ hình ảnh, với trên người mở ra long hổ ngục thiếu, tù sức mạnh sấm sét, rèn luyện long hổ thân thể. Cái kia đủ để hủy thiên diệt địa giống như khủng bố thiên lôi, trái lại trở thành tạo nên long hổ thân thể tu hành quân lương. Cửu thúc, tứ mục dĩ nhiên bị chín đạo thiên lôi đánh địa co quắp ngồi ở địa, thần hồn rung động, mất đi năng lực suy nghĩ. Dù là ai cũng không nghĩ ra, chỉ là phàm nhân có thể dựa vào thân thể chống được khủng bố đầu cửu thiên lôi. Lần này thủ đoạn, dù cho là trong truyền thuyết tiên nhân cũng chỉ đến như thế. Mà Thẩm Mặc tự nhiên không cách nào hết mức nuốt vào chín đạo đầu cửu thiên lôi khủng bố uy năng. Hắn thừa phong ngô mà lên, tu sức mạnh sấm sét đồng thời, cũng đem tự thân không cách nào đúng lúc hấp thu thiên lôi lực lượng tất cả đều đánh vào phong nô cương khu bên trong. Không nên xem phong nô mới vừa hóa cương, liền cảm thấy nó so với địa sát thi nhỏ yếu. Phong nô hóa cương sau yêu khu xa muốn so với địa sát thi càng thêm cường nhận, nó trên bản chất nắm giữ thẩm mạc hồn ấn, thuộc về thẩm mạc các loại phân thân, tự nhiên cũng có thể tu tập long hổ lôi ngục thân. Hắn liền đem tự thân không thể chịu đựng thiên lôi lực lượng tất cả chuyển vào phong nô trong cơ thể, giúp đỡ mở ra lôi ngục hiếu, cất giữ sức mạnh sấm sét. Chín đạo đầu cựu thiên lôi, thẩm mạc vẹn vẹn chỉ là hấp thu một đạo giữa sức mạnh sấm sét, còn lại bảy đạo giữa, lục đạo tồn vào phong nô lôi ngục hiếu bên trong, bị nó hấp thu hai đạo giữa. Còn lại năm đạo lại lấy một đạo chuyển vào địa sắt trong thi thể giúp nó tẩy luyện cương khu, giúp đỡ chân chính thành tiểu phi cương. Chín đạo thiên lôi, chỉ còn lại bốn đạo. Thẩm Mặc lúc này đã nắm giữ bảy hổ lực lượng, hiện tại khí lực không dựa vào thôn trong ngày khí gia trì, liền có thể ung dung nâng lên phong nô yêu khu. Mà phong nô càng là bởi vậy được rồi tân cơ duyên, thức tỉnh cái thứ hai năng lực thiên phú, ngự lôi. Thẩm Mặc thu hoạch hầu như vượt qua trước sở hữu. Chuyện này quả thật là triệu cơ mang thai ăn hồ tiêu, thắng đã tê dần. Chương 28, ta với thế gian hoành hành vô kỵ. Chương 28, ta với thế gian hoành hành vô kỵ. Thẩm Mặc đầu tiên là ngộ đến ma quân thôn Nhật công, thu được thôn trong ngày khí, để tiêu giao thần ý đồ bên trong thêm một con thôn Nhật ma quyển. Ngay lập tức chính là ở đầu cựu thiên kiếp dưới ngộ đến long hổ lôi ngục thần, mượn địa sát thi lên cấp phi cương hạ xuống đầu cựu thiên lôi, mở 13 lôi ngục hiếu, thu được 7 hổ lực lượng. Long hổ lôi ngục thần là một môn cực kỳ cao thâm luyện thể kỳ công. Tầng thứ nhất viên mãn lúc liền có thể có cựu long cựu hổ chi lực, mà cựu hổ vi nhất long, cựu long chín hổ chính là 10 long chi lực. Cương thi thế giới cấp độ cố nhiên không thấp, vừa có tu hành đường, lại có địa phủ, phúc địa, bí cảnh, nhưng có thể có được 10 lòng chi lực tu sĩ, với thân thể một đạo trên, tuyệt đối là hàng đầu một tầng tồn tại. Thẩm Mặc trước ngộ ra pháp môn, kỳ kỹ, bí thuật đều là trùng pháp mà nhẹ thân thể, lần này long hổ lôi ngục thân thực tại là bổ khuyết thân thể tu vi không đủ. Mới vừa bù đến nội tráng cảnh Thẩm Mặc, dựa vào long hổ lôi ngục thân lôi ngục hiếu, cũng là trong thời gian ngắn liền hoàn thành rồi năm lưu nội tráng cảnh ngủ. Lôi ngục hiếu bên trong sức mạnh sấm sét, ở rèn luyện thân thể đồng thời, nội tạng cũng được rèn luyện, loại này cấp bậc rèn luyện vượt xa bất lao thanh tùng công cùng với thôn trong ngày tức giận bổ dưỡng, tự nhiên hoàn thành rồi nội tráng cảnh ngủ. Bây giờ hắn với tu vi trên đã là chân thật bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu sĩ, mà từ về mặt chiến lược mà nói, Thẩm Mặc thần hồn gần như vô hạn tiếp cận tiên thiên, sức chiến đấu đủ để nghiền ép tiên thiên cảnh, thậm chí tông sư cảnh tu sĩ. Với thế gian mà nói, Thẩm Mặc đã là gần như sự tồn tại vô địch. Dù cho là ở linh giới, cũng là đại tông sư bên dưới hoành hành vô kỵ. Cửu thúc từng nói, đại tông sư cảnh tu sĩ có thể cầu thông thiên địa chi thế, mượn dùng sức mạnh đất trời, tuy không làm được tay trích tinh thần, niệm rời núi hải, cũng đã không phải là sức người có thể chống lại tồn tại. Thẩm Mặc tự giác mình cùng đại tông sư cảnh vẫn còn có chút chênh lệch. Mà đại tông sư cảnh tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là một phái lao tổ, đại thể lánh đời không ra. Thiên cầu thực ngày trước, ta ở Nhậm gia chấn cầu phát dụng, thiên cầu thực ngày sau, ta với thế gian hoành hành vô kỵ. Này chính là Thẩm Mặc khoảng thời gian này chân thực khắc họa, mà đối lập với tự thân tu vi, cảnh giới tăng lên. Thẩm Mặc hai con cửu âm sát thi cũng là được chỗ tốt cực lớn. Phong Lô ở hóa cương sau, mượn âm sát khí cùng đầu cửu thiên lôi, trước sau lĩnh ngộ thừa phòng, ngự lôi hai đại thiên phú. Địa sát thi ở lên cấp phi cương sau, không chỉ có thu được phi thiên khả năng, nó chui xuống đất thiên phú sau khi mở ra xúc thổ thiên phú. Xúc thổ, này thiên phú có thể hóa xa vì là gần, dịch chuyển tức thời. Cứ việc hiện tại xúc thổ khoảng cách chỉ có 100 mét, tiềm lực nhưng là rất lớn, như tu thành thần thông, ngàn dặm xa, cũng trong một ý nghĩ. Dù cho là trốn ở dục hồn cảnh bên trong Liêu Tiêu Du cũng là vào lần này cơ duyên dưới một lần bước vào quỷ tốt cảnh, ngưng tụ quỷ khu, thông qua thông vũ hồn loại lĩnh ngộ tân quỷ đạo phép thuật, nôn linh. Nôn linh có thể dùng để bắt giữ so với nàng cảnh giới thấp quỷ vật, cũng có thể đem luyện hóa thành nôn linh, cung nàng điều động nô dịch. Nếu là phối hợp với Liêu Tiêu Du từ thông vũ hồn loại bên trong lĩnh ngộ được uy hiếp tiên phú, nàng lại hướng về quỷ vương bước vào một bước dài. Địa sát thi, Phong Nô Cương, Liêu Tiêu Du đều là vào lần này tiên cầu thực buổi chưa được cơ duyên lớn, mà đi theo phía sau cái mông ăn cánh tứ mục đạo trưởng, cũng là dựa vào cuối cùng một làn sóng âm sát khí, thành công đem hắn hai con hắc cương đột phá đến mẹ cương. Nhưng mà, tứ mục hoàn toàn không cao hứng nổi, bởi vì cùng địa sát thi, Phong Nô Cương lẫn nhau so sánh, hắn hai con nhảy cương thật sự không đáng chú ý. Cửu Thúc cùng tứ mục đều là kinh ngạc với Thẩm Mặc tắm rửa thiên lôi mà không mất một sợi tóc thủ đoạn. Bọn họ không khó đoán ra cái kia nhất định là một môn cực kỳ cao thâm bí thuật hoặc là kỳ công, có thể mượn sức mạnh sấm sét mà rèn luyện thân thể. Tại sao rõ ràng như thế? Bởi vì Thẩm Mặc trước vóc người kiên cường, khí chất tiêu sái, khác nào công tử văn nhã. Hiện nay Thẩm Mặc vóc người khôi ngô mà mạnh mẽ, quần áo dưới bắp thịt tràn ngập làm người kiêng kỵ nổ tung khí tức, hình như có xé sắc long hổ lực lượng, khác nào bá vương giáng thế. Muốn nói Thẩm Mặc không có luyện thể, đánh chết bọn họ đều không tin. Thẩm Mặc thực lực bây giờ, tu vi đã đến hai người khó có thể chạm đến độ cao. Không nói Thẩm Mặc sức chiến đấu, chỉ là hai con sát thi liền đầy đủ bọn họ sư minh đệ chịu nhiều đau khổ, tính toán cũng chỉ có bọn họ đại sư minh Thạch Kiên có thể cùng chống lại một, hai. Thẩm Mặc trưởng thành nhanh chóng, thiên phú cao, nộ tính mạnh, dĩ nhiên vượt quá Cửu Thúc cùng tứ mục dự liệu. Cửu Thúc, tứ mục đã bắt đầu sợ sệt lên. Chính là, nho lấy văn luật pháp, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, tu hành bên trong nhân thủ nắm thiên địa sức mạnh to lớn, nhất cử nhất động đều gặp tác động lớn lao nhân quả. Liền nắm Thẩm Mặc tới nói, hắn mới tới Nhậm gia trấn, lên đường sáng tỏ Cửu Thúc cướp, lại giúp Nhậm phủ tránh cướp cải vận, nhìn như chỉ là một chuyện, nhưng mà trong đó liên lụy lợi ích quan hệ rắc rối mà phức tạp, liên quan đến Nhậm gia trấn bao nhiêu người kế sinh ai, thậm chí sinh tử. Cổ ngữ nói, hoàng quyền không xuống huyện, thương huyện cấp một thống trị thế lực ngoại trừ nha môn chính là bản địa lương thân. Tỷ như Nhậm Phát, hoàng bách vạn chờ lương thân, bọn họ không chỉ có nắm giữ một chỗ kinh tế, nắm giữ sinh dân sinh kế, thậm chí nắm giữ bách tính sinh tử. Mà tay cầm thiên địa sức mạnh to lớn tu sĩ càng là ngự trị ở này hai loại người bên trên, một khi bọn họ làm ác hoặc là nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Thẩm Mặc thực lực bây giờ tăng mạnh, nó ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ càng to lớn hơn. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Cửu Thúc rõ ràng biết được, Thẩm Mặc người này cũng không phải tội ác tày trời người, ngược lại, hắn làm việc có nguyên tắc, làm việc có chừng mực, trong lòng tự có một bộ không phù hợp lập tức, độc thuộc về hắn chuẩn tắc. Ở chuẩn tắc bên trong, Thẩm Mặc hiện lộ hết tiêu giao tự tại, thích làm gì thì làm, chưa bao giờ vượt qua cũ. Liên năm trước đây không lâu Phong Nguyệt nơi sửa trị sự kiện tới nói, Cửu Thúc cũng có nghe nói, việc này mặc dù là Nhậm Phát đầu mối, kỳ thực hoàn toàn là bởi vì Liêu Tiêu Du mà lên. Có thể thấy được Thẩm Mặc trong lòng tuân theo thủ chính trừ tà tâm ý, Cửu Thúc hiểu được chính mình với con đường tu hành trên không thể là Thẩm Mặc sư, nhưng là có thể dẫn hắn đi tới chính đạo, phòng ngừa đi vào ma đạo. Không sai, nhập ma cũng là muốn xem thực lực. Xem thu sinh, văn tài loại kia cũng không xứng nhập ma. Thẩm Mặc loại ngộ tính này người tiên, thiên phú siêu phàm, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế yêu nghiệt, một khi nhập ma, tuyệt đối là thiên thai cấp gieo vạn. Sợ là chỉ có Mao Sơn lão tổ ra tay, vừa mới có thể trấn áp hắn. Có lúc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngăn chặn với chưa xảy ra. Cửu Thúc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngay lập tức sẽ nghĩ đến biện pháp tốt. Lần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thiên cầu thực nhật, không chỉ có cống ngầm giản phát sinh âm khí hỗn loạn, những nơi khác cũng giống như thế. Vậy thì khó tránh khỏi sẽ làm một ít vật bẩn tiểu sinh độc lên, đón lấy một quãng thời gian Nhậm gia trấn thậm chí quanh thân quận lý át phải gặp phi thường náo nhiệt. Lấy hắn Lâm Cửu ở Nhậm gia trấn danh vọng, át phải gặp có không ít người đến cầu hắn ra tay hàng yêu trừ ma. Có thể Cửu Thúc cũng không tính xuống núi. Hắn kế hoạch tiếp tục ở cống ngầm giản làm giáng công, mượn Dương Trạch tu hành, vì là xung kích tiên tiên làm chuẩn bị. Nghĩa trang sự tình hoàn toàn có thể xin nhờ cho Thẩm Mặc. Vừa đến có thể để Thẩm Mặc từ trong thực chiến rèn luyện tự thân tu vi, thứ hai có thể sâu sắc thêm Thẩm Mặc thủ chính trừ tà, hàng yêu trừ ma tâm ý, ba đến vậy có thể để thu sinh, văn tài theo Thẩm Mặc được thêm kiến thức, bốn tới đây một làn sóng cũng có thể vì Thẩm Mặc sau này vào địa phủ tích góp tâm nước, nghị thông suốt trong đó quan thiếu, Cửu Thúc lúc này liền tìm tới Thẩm Mặc, đem chính mình ý nghĩ báo cho Thẩm Mặc. Đương nhiên, Cửu Thúc không nói hết lời, chỉ nói rèn luyện tu vi, tích góp tâm nước hai hạng, liền này đã đầy đủ gây nên Thẩm Mặc hứng thú. Hắn xác thực cần gấp lượng lớn thực chiến đến rèn luyện tu vi. Từ lúc hắn đến cương thi thế giới, ngộ đến quan nhập thổ nạp công sau, không phải đang ngủ, chính là đang bù trên đường. Thật vất vả thông qua thiên cầu thực nhật đem đã từng thiếu hụt bù trở về, cũng có một thân thông thiên triệt địa tu vi, sức chiến đấu. Ngay sau đó, thiếu nhất chính là thực chiến. Đồng thời, hàng yêu trừ ma có thể để hắn ngộ đến càng nhiều bí pháp, kỳ kỹ, kỳ công. Dù cho Cửu Thúc không nói, hắn cũng sẽ đi làm, chỉ là này một phen danh chính ngôn thuận được rồi Cửu Thúc bên này tài nguyên. Thầm Mặc, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hắn cậu ở Nhậm gia trấn lâu như vậy, cũng là thời điểm để cương thi thế giới mở mang kiến thức một chút hắn uy vũ hùng tráng. Thẩm Mặc không có ở Nhậm chức phủ qua đêm, mà là trụ trở về nghĩa trang. Nếu chuẩn bị thực chiến, đương nhiên là ở tại nghĩa trang càng thuận tiện. Thập Lý Bát Hương nếu là gặp gỡ thứ không sạch sẽ ngay lập tức đều sẽ lựa chọn đến nghĩa trang tìm Cửu Thúc. Cửu Thúc danh hiệu nhưng là mấy chục năm như một ngày xuống thật đau thật dốc sức làm hạ xuống. Thẩm Mặc hiện tại thuộc về là mượn xác đẻ trứng. Nay làn sóng thứ nhất chuyện làm ăn tự nhiên đến làm thật xinh đẹp. Hắn ở nghĩa trang đợi một ngày, cứ thế mà không có một người tìm đến cửa, mãi đến tận sắc trời sắp tối thời khắc. Phiền phức lớn rồi. Lâm sư phó có ở hay không a? Thẩm Mặc chân mày cau lại, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Có việc. Hắn thích trí địa hướng về trên ghế mây một nằm, đã lên cấp quỷ tốt cảnh ngưng tụ quỷ khu Liêu Tiêu Du lập tức vỗ trong tay quả hư bổ, vì là Thẩm Mặc đưa tới gió mát, đánh tan Tào Ý Văn Tài nhưng là phi thường hiểu chuyện mà đi mở cửa. Người đến là cái vóc người thấp bé, có chút gầy gò nông gia hán, đi lên đường đến mạnh miệng, một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Chỉ thấy hán tử một mặt sầu dung, trong mắt tràn đầy lo lắng, vừa vào cửa liền dò hỏi Lâm sư phó có ở hay không, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì. Văn Tài nhận ra hán tử, đội vàng hỏi thăm tới đến. Thẳng thắn, xảy ra chuyện gì? Thẳng thắn không hề liếc mắt nhìn Văn Tài một ánh mắt, trong miệng tiếp tục nhắc tới. Phiền phức lớn rồi, Lâm sư phó có ở hay không a? Văn Tài lắc đầu một cái. Ta sư phụ không ở, ngươi có chuyện gì có thể trước tiên theo ta nói. Thẳng thắn sắc mặt nhất thời khó coi đến dường như táo bón bình thường, hoảng đến rung đùi đắc ý, lo lắng không ngớt. A, phiền phức lớn rồi. Lâm sư phó không ở, vậy cũng làm sao bây giờ a? Thu Sinh thấy thế, đi lên trước lay mở Văn Tài. Thẳng thắn, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng ta sư phụ không ở, nhưng chúng ta nghĩa trang mời một vị phân lượng càng nặng cao nhân, mặc kệ ngươi gặp phải chuyện gì đều có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi liền nói chuyện gì đi. Có thật không? So với Lâm sư phó còn lợi hại hơn sao? Thẳng thắn có chút không quá tin tưởng. Dù sao, Thập Lý Bát Hương đều nói Cửu Thúc bản lĩnh cao, chuyên chế yêu ma quỷ quái, cái khác đạo sĩ, hòa thượng phần lớn đều là lừa gạt tiền lừa gạt sắc. Chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Vậy cũng là ta sư phụ chuyên môn mời đến. Cái kia bản lĩnh so với ta sư phụ còn lợi hại hơn. Thẳng thắn trên mặt sầu dung lập tức tiêu tan hết sạch, cao hứng nói rằng: "Cái kia mau dẫn ta đi mời cao nhân xuống núi, cứu giúp đệ đệ ta." "Đi." Vào nhà nói. Thu Sinh, Văn Tài dẫn Thẳng thắn vào phòng. Hắn liếc mắt liền thấy nằm ở trên ghế mây nhàn nhã bừa bãi tuấn lãng công tử ca, cứ việc công tử ca vóc người khổng vũ mạnh mẽ, trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra quý khí, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Nhưng Thẳng thắn làm sao liền cảm thấy không có Cửu Thúc đáng tin đây, căn bản liền không giống cái đạo sĩ. Đặc biệt là công tử ca bên người còn có một vị nữ tử, nàng dáng người uyển ước thon thả, như tơ liễu múa nhẹ, như dáng mây pháp phối, càng lộ vẻ ôn nhu dịu dàng, khiến người ta như mê như say. Thẳng thắn trong lúc nhất thời đều xem ngây dại. Này nếu như lão bà hắn, chết đều đáng giá. Ở Thẳng thắn trong mắt, Thu Sinh, Văn Tài trong miệng cao nhân, rõ ràng chính là tỉnh thành trở về công tử ca cùng mỹ nha hoàn. Này này không đúng sao? Ta muốn xin mời chính là cao nhân, không phải thiếu gia, tiểu thư. Thu Sinh thấy thế, vội vàng dùng tuổi trỏ đâm đâm Thẳng thắn sau eo, nhỏ giọng nhắc nhở. Này, ngươi đừng nha trông mặt mà bắt hình dong đắc tội rồi cao nhân, nếu như cao nhân không ra tay, vậy coi như thật không ai giúp ngươi. A, này ta, Thẳng thắn sắc mặt gấp đỏ lên, nói năng lộn xộn, không biết nên làm gì. Thẩm Mặc chỉ là nhìn hán tử một ánh mắt, mò cốt tướng diện thuật trong nháy mắt liền biết rồi đối phương gần nhất vật thế. Ngươi tìm đến ta, không phải ngươi xảy ra chuyện, hẳn là nhà ngươi bên trong có người gặp ta. Thẳng thắn mí mắt nhảy lên, kinh ngạc thốt lên một tiếng, gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, đúng là người nhà ta gặp ta, đệ đệ ta ở thôn Tây Đầu Bao một mảnh rừng chuối tây, ta mới vừa đi tìm hắn, phát hiện hắn không biết làm sao, đột nhiên liền trở nên hề vải suy sụp, hồn vía lên mây, cả người như là lập tức gầy mười mấy cân. Còn mặc đồ đỏ mang lục, nói mình buổi tối muốn kết hôn tân nàng dâu. Ta cân nhắc hắn đánh lưu manh đều 33 năm, nơi nào đến nàng dâu. Hắn khẳng định là gặp tà, liền mau mau đến nghĩa trang tìm Lâm sư phó cứu người. Lâm sư phó không ở, cao nhân, ngài có thể cứu ta đệ đệ sao? Thu Sinh càng nghe càng quen thuộc, hắc, cái này ta quen, A6 lưu kình lực cảnh Thu Sinh bị ma nữ bản đến hai chân như nhũn ra, đó là hắn khí huyết dồi dào, thể chất vượt xa người thường. Nếu như là người bình thường bị ma nữ bản, một buổi tối liền có thể muốn yếu đuối người mạng nhỏ. Thẳng thắn đệ đệ hẳn là gặp được ma nữ. Thu Sinh liền vội vàng nói, a, ta biết rồi, đệ đệ người và ma nữ. Lại là ma nữ. Văn Tài chen miệng nói, gần nhất ma nữ có chút cản rỡ a. Không cần lo lắng, chỉ là ma nữ, chúng ta Thẩm Tiên Sinh tuyệt đối có thể giúp ngươi giải quyết đi. Ngươi có biết chúng ta Thẩm Tiên Sinh là gì khen người cũng? Thẳng thắn lắc đầu một cái. Trên trấn Nhậm Phát Nhậm lão gia ngươi biết chưa? Đương nhiên biết, Nhậm lão gia nhưng là chúng ta Nhậm gia trấn có tiếng đại lão gia, nghe nói toàn bộ Đông Nhai chợ bán thức ăn đều là Nhậm lão gia nhà ta món ăn chính là bán được Đông Nhai. Hừ, vậy ngươi có biết Nhậm lão gia gần nhất cho Nhậm lão thái gia rời mộ di táng xin mời chính là ai? Thẳng thắn lại lắc đầu. Ta cho ngươi biết, chính là ngài trước mắt vị này, Thẩm Mặc. Thẩm Tiên Sinh, hắn trên thông thiên văn giới dành địa lý, bấm tay cũng biết cắt hùng, phó toán có thể hiểu ngài tốt. Không chỉ có giúp Nhậm lão gia giải quyết phiền phức, còn giúp Nhậm lão thái gia tìm một khối phong thủy bảo địa, để Nhậm gia chuyện làm ăn lại một lần nữa hồng hồng hỏa hỏa. Nhậm lão gia nhận biết Thẩm Tiên Sinh tài hoa, càng là đem con gái Nhậm Đỉnh Đỉnh gả cho Thẩm Tiên Sinh. Thẩm Tiên Sinh cùng Nhậm tiểu thư, chuyện này quả là chính là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp trò, tiện sát người bên ngoài. Thẩm Mặc nheo mắt lại, nghe Thu Sinh thổi. Cứ việc Thu Sinh nói đều là sự thực, có thể từ trong miệng hắn nói ra, tổng làm cho người ta một loại khoe khoang học thức cảm giác. Mấu chốt nhất, Thu Sinh định hót bản lĩnh kém Nhậm lão gia cùng Tứ Mục đạo trưởng quá xa. Thu Sinh còn có rất lớn học tập không gian. Chương 29, cây ba tiêu giới quỷ đón dâu chương 29, cây ba tiêu giới quỷ đón dâu đô. 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 Thu Sinh thổi đến mức thẳng thắn gật đầu như đào tỏi. Chỉ cảm thấy trước mắt Thẩm Tiên Sinh nhất thời cao thâm khó dò lên. Thẩm Mặc nhưng là liếc Thu Sinh một ánh mắt, luôn kéo đưa đẩy, vẫn là Thu Sinh so với Văn Tài nhiều hơn chút. Chỉ là này công phu định hót so với Nhậm lão gia còn có Tứ Mục kém quá xa. Có điều, ứng phó thẳng thắn tự nhiên là thừa sức. Thẩm Mặc lúc này triển khai kỳ kỹ Âm Dương Nhãn. Âm Dương Nhãn, khả quan âm dương, phá hư vọng. Hai con mắt của hắn lấp lóe, mơ hồ có lưu quang hiện lên, tiện đà rơi vào thẳng thắn trên người. Nguyên bản thường thường không có gì lạ thẳng thắn, quanh thân bỗng nhiên hiện lên từng tia từng sợi màu xanh đen khí tức, không phải quỷ vật tâm khí, mà là yêu khí. Đệ đệ hắn gặp gỡ căn bản không phải ma nữ, mà là một con thành tinh yêu quái, quá nửa là một con bà tiêu tinh. Thẩm Mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ, nghĩ đến hẳn là ngày hôm qua thiên cầu thực nhận, có một cây ba tiêu được rồi một phen tạo hóa, lúc này mới thành tinh. Đáng tiếc nó không khai nhãn, mới vừa thành tinh liền không chịu nổi mê hoặc, nuốt người sống tinh khí, dĩ nhiên là đi tới tà đạo. Linh huyễn giới thưởng thức, đi vào tà đạo yêu ma quỷ quái cũng có thể bắt được địa phủ đổi lấy âm nước. Cái con này ba tiêu tinh giá tiền sẽ không quá cao, nhưng cũng đáng giá Thẩm Mặc đi một chuyến. Thu Sinh, Văn Tài, các ngươi thủ nhà, gọi Gia Nhạc đi theo ta một chuyến. Thu Sinh, à, Mặc ca, mang tới ta đi. Văn Tài, Mặc ca, ta cũng muốn đi. Thu Sinh vỗ nửa ngày định nói, hiện tại chính là ở Thẩm Mặc trước mặt biểu hiện thời cơ tốt, làm sao có khả năng thủ nhà đây? Văn Tài nhưng là sợ sệt một người ở lại nghĩa trang, nghĩ đi theo Thẩm Mặc bên người an toàn một ít. Thẩm Mặc chỉ là liếc mắt nhìn, liền đoán ra hai người tâm tư, đơn giản không có vấn đề nói. Muốn cùng liền đến, đệ đệ hắn hẳn là treo chọc đến một con ba tiểu tình, loại này tình quái thích nhất sử nam nguyên dương chi khí, vừa vặn bắt người hai nhi làm mồi nhử. Thu Sinh, Văn Tài sắc mặt đột nhiên biến. Thu Sinh, Mặc ca, đó là một tháng hắc phong cao buổi tối ta đã mất đi ta trinh tiết. Văn Tài, ta đau bụng. Sách, bùn nhão không dính lên tường được. Quan Định hót hữu dụng lời nói, những người bắt thật thực làm việc đã sớm chết đói. So với Thu Sinh khéo đưa đẩy, Văn Tài nhắc gan, Gia Nhạc đứa nhỏ này liền thành thật nhiều lắm. Liền, Thẩm Mặc mang theo Liễu Tiêu Du, dẫn Gia Nhạc theo thẳng thắn đi tới thôn Tây khẩu rừng chuối Tây. Thôn Tây rừng chuối Tây. Dậm dạp ba tiêu lâm nhất mắt nhìn không tới một bên. Thẩm Mặc còn chưa đi vào rừng chuối Tây, liền bén nhạy nhận biết được một luồng yêu khí chiếm giữ ở rừng chuối Tây bầu trời. Tâm thương thủ đoạn muốn khóa chặt ba tiêu tinh chân thân khá là khó khăn. Nếu để cho Cựu Thúc đến xử lý, chắc chắn sẽ lấy Thu Sinh làm mồi nhử, trước tiên dụ dỗ ba tiêu tinh đi ra, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đem nắm lấy. Trong quá trình phàm là ra một chút bất ngờ, rất khả năng đánh rắn động cỏ để bà tiêu tinh trốn vào rừng chuối Tây, lại nghĩ bắt được nó nhưng là khó khăn. Còn đối với Thẩm Mặc tới nói, bắt lấy một con mới vừa thành tinh ba tiêu tinh, căn bản không cần phiền phức như vậy. Mặc ca, chúng ta đón lấy nên làm gì? Gia Nhạc cục lốc mà nhìn trước mắt lít nha lít nhít rừng chuối Tây, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Hắn thường thường theo sư phụ Tứ Mục đến các nơi đi cả thi, cũng từng gặp được không ít sơn tinh dạ quái, nhưng ba tiêu tinh thực tại là bỏ cạp đi phần độc nhất. Trước tiên nhìn thấy người lại nói, mấy người tiến vào rừng chuối Tây, đi đến một tòa nhà gỗ trước, rất nhanh sẽ phát hiện thẳng thắn đệ đệ lưu lại đến đỏ hồng tuyến. Nhìn như là đùa giỡn làm loạn, nhưng là có đạo lý của nó. Ta vật muốn rút lấy người lạ dương khí, trực tiếp hấp lời nói là rất khó làm được, trừ phi có nhất định đạo hạnh, tỉ như Hắc Sơn lão yêu như vậy. Đồng Tiểu Ngọc muốn hút Thu Sinh dương khí, còn phải trước tiên mê hoặc mới hạ thủ. Mà xem ba tiêu tinh loại này mới vừa thành tinh tiểu nhân vật, muốn hấp thụ người lạ dương khí, liền cần thông qua một ít thủ đoạn. Quỷ đón dâu chính là thường dùng một loại thủ đoạn, thông qua minh hôn phương thức để hai người kết xuống nhân quả, sau đó tà vật liền có thể vì mong muốn bị lạ. Thẩm Mặc triển khai kỳ kỹ nghe phong hai, nghe thanh biệt vị, rất nhanh sẽ tìm tới bị ba tiêu tinh hút tới miệng sủi bọt mép kẻ xui xẻo. Nhìn gương mặt hắn, chí ít không còn 20 năm dương thọ. Ba tiêu tinh là thật có thể trá. Gia Nhạc, ngươi cùng thẳng thắn đem hắn mang ra đi. Gia Nhạc cũng không lắm miệng, cùng thẳng thắn hợp lực đem nâng lên, liền hướng rừng chuối Tây ở ngoài chạy. Chờ Gia Nhạc đi xa, Thẩm Mặc vỗ nhẹ bên hông dục hồn cảnh, từ bên trong gọi ra Liễu Tiêu Du. Cây này dục hồn cảnh là Thẩm Mặc chuyên môn từ sát liễu thân cây trên chặt bỏ đến, thành tựu Liễu Tiêu Du cư trú vị trí. Bởi vì Thẩm Mặc còn chưa ngộ đến tương ứng chế khí chi pháp, đối với dục hồn cảnh khai phá độ còn chưa đủ cao, Liễu Tiêu Du ký thân trong đó, tu hành tốc độ muốn so với ở sát liễu thân cây bên trong dục hồn cảnh phải kém hơn một chút. Nhưng quý ở thuận tiện, có thể mang theo quỷ tốt cảnh Liễu Tiêu Du chạy khắp nơi. Dục hồn cảnh bên trong bay ra một đạo sương trắng, sau khi hạ xuống hiện hóa ra Liễu Tiêu Du huyền chuyển dáng người, nàng thấy Thẩm Mặc lại là dịu dàng cúi đầu. Tiêu Du hướng về ân công Thịnh An. Không giống với Nhậm Đình Đình được quá phương Tây văn hóa ảnh hưởng, Liễu Tiêu Du càng phù hợp đương đại nữ tử hình dung, tuân thủ nghiêm ngặt tam phòng tứ đức, bảy trinh chín liệt, nếu không phải là như thế, nàng cũng sẽ không bị người đánh chết tươi. Thẩm Mặc ở nghĩa trang bên trong vừa bận thiếu cái nha hoàn hầu hạ, Liễu Tiêu Du lên cấp đúng lúc gặp nó sẽ. Này rừng chuối Tây bên trong có một cây ba tiêu thành tinh, gọi ngươi đi ra là nhường ngươi giam giữ nó. Liễu Tiêu Du khẽ gật đầu, nhìn phía rậm rạp rừng chuối Tây, có chút khó khăn nói: "Ân công, ta ngược lại thật ra có thủ đoạn bắt nó, nhưng là ta không biết nó ở đâu. Cái này giao cho ta." Thẩm Mặc lúc này ngự phong mà lên, địa sát thuật thông vũ triển khai ra, cảm ứng vân tán bốn phía nhàn nhạt yêu khí, thuận đăng một lệ giống như dọc theo yêu khí dấu vết khóa chặt góc tây nam một cây dị thường xanh biết cây ba tiêu. "Tìm tới ngươi." "Tiêu Du, đi thôi." "Tiêu Du, lĩnh mệnh." Liễu Tiêu Du phần eo lay động, hóa thành một tia khói xanh bay về phía cái kia xanh biếc ba tiêu, người sau tựa hồ nhận ra được nguy hiểm sắp tới, càng điều khiển bốn phía cây ba tiêu hình thành che lấp, muốn lại lần nữa ẩn náu. Nhưng mà, Liêu Tiêu Du căn bản không cho nó bỏ chạy cơ hội. Liêu Tiêu Du quanh thân tình lình bạo phát âm hàn vì thế, phảng phất quân lâm thiên hạ, kinh sợ bọn đạo trích. Nho nhỏ ba tiêu tinh nơi nào nhận được như vậy uy hiếp, lúc này rít gào lên từ cây ba tiêu bên trong chạy trốn đi ra. Liêu Tiêu Du đã sớm chuẩn bị, Thiên Phú Ngôn Linh theo sát phía sau, hình thành xanh thảm lưới đánh cá liền đem ba tiêu tinh tóm lấy. Do Ngôn Linh chú kết thành lưới đánh cá càng dễ rủa càng chặt, ba tiêu tinh rất nhanh bị mệnh thành to bằng nắm tay hồn châu. Liêu Tiêu Du chính là mang theo hồn châu trở lại Thẩm Mặc bên người, lần nữa khôi phục ôn nhã phong thái, cầu xin nói: "Ân công, may mắn không làm được mệnh." "Làm tốt lắm." Thẩm Mặc liếc mắt nhìn ba tiêu tinh hồn châu, u lam hồn châu bên trong là một đầu xanh biếc ba tiêu nha, chính đem hết toàn lực dùng lá non quật hồn châu bích. Nhưng mà, ở Ngôn Linh chú dưới, ba tiêu tinh làm hết thảy đều là phí công. Một tiếng quát lớn, mang theo thông u a hỏi quỷ thần oai, sợ đến ba tiêu tinh nhất thời cứng ở tại chỗ, chợt không nhịn được địa run lẩy bẩy lên. Mới vừa thành tinh đã nghĩ hại người, ngươi nói ta là đưa ngươi đưa đến địa phủ đổi lấy âm đức, vẫn là trực tiếp chém giết ngươi. Ba tiêu nha run rẩy phát sinh tiếng cầu xin, muốn cầu Thẩm Mặc cùng Liêu Tiêu Du tha cho nó một mạng. "Quên đi, xem ở ngươi giúp ta ngộ đến một môn kỳ kỳ mức, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, ngươi liền đến Liêu Tiêu Du dưới trướng làm một người Ngôn Linh đi." "Liêu Tiêu Du, đa tạ ân công ban thưởng." "Ba tiêu tinh, Ngôn Linh là cái gì?" Thẩm Mặc không có cho ba tiêu tinh giải thích, bởi vì Liêu Tiêu Du Ngôn Linh chú rất nhanh sẽ để ba tiêu tinh biết được cái gì gọi là Ngôn Linh. Nói trắng ra, Ngôn Linh chính là Liêu Tiêu Du điều động nô bộc, bị Ngôn Linh chú giảng buộc quỷ vật tinh quái, tất cả đều trở thành Liêu Tiêu Du con cờ trong tay, vì nàng sử dụng. Cho tới Thẩm Mặc từ ba tiêu tinh trên người ngộ đạo cái kia môn kỳ kỹ, vẫn là rất thú vị. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan ba tiêu tinh di hình hóa ảnh, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ một độ chương 30, tiểu tuyển trấn phong thủy chương 30, tiểu tuyển trấn phong thủy Thẩm Mặc từ ba tiêu tinh trên người lĩnh ngộ được kỳ kỹ một độ, cũng không phải là hoạt hình bên trong trực tiếp mở thiên thủ đại Phật một độ, mà là ngũ hành đại độ bên trong một môn độ thuật. Một độ có thể mượn một thuộc triển khai bỏ chạy chi pháp. Thẩm Mặc lại lần nữa nhìn phía rậm rạp rừng chuối tây, ý nghĩ chuyển động, dĩ nhiên hóa thành một đạo bích lục ánh sáng hòa vào một cây cây ba tiêu bên trong, loại này cảm giác dường như cùng cây ba tiêu hòa làm một thể, có thể lại có chỗ bất đồng. Hắn có thể theo ý nghĩ tự do xuyên toa ở mỗi cái cây ba tiêu, ẩn náu trạng thái, khí tức, thần hồn, thậm chí hết thảy đều trốn vào một thuộc, nếu là không có đầy đủ tu vi, căn bản là không có cách nhìn thấu. Chẳng trách nói ngũ hành đại độn là đỉnh cấp độ thuật, chỉ là nắm giữ một môn một độn liền có thể để Thẩm Mặc với một thuộc nội tàng nạp vô hình. Nếu là tương lai nắm giữ ngũ hành đại độn, thiên hạ nơi nào không thể đi vậy? Thẩm Mặc lại đang dừng chuối tây bên trong chơi một lúc, quen thuộc quá một độn thủ đoạn sau, lúc này mới mang theo gia nhạc, Liêu Tiêu Du trở về nghĩa trang. Lần này cầm nã ba tiêu tinh, thu hoạch kỳ kỹ một độn, Ngôn Linh ba tiêu tinh, cùng với thẳng thắn thanh toán hai khối đại dương thủ lao. Tuy rằng Thẩm Mặc đối với tiền không có hứng thú, nhưng cũng không đến nỗi đến coi tiền tài như đất hoang cảnh giới, chính mình kiếm được tiền tự nhiên chính mình cầm, chắc chắn sẽ không vào nghĩa trang công chứng. Mà Thẩm Mặc trong tay đã có hơn 400 khối đại dương, một phần đều là nhậm phủ quản gia Mặc cho chung dựa theo nhậm lão gia dặn dò cho Thẩm Mặc mở lệ tiền. Còn có một phần nhưng là lần trước bồi nhậm Đình Đình du hồ, lấy rượu thủ không không chi pháp, từ một cái không có mắt con nhà giàu trong túi mò. Cái kia con nhà giàu không phải người khác, chính là nhậm gia trấn mặt khác một vị hương thân Cắt Đại Nhi tử Cắt Trường Thọ. Cắt Trường Thọ trường vừa lùn vừa tiện, cực kỳ háo sắc, ban ngày ban mặt liền dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Thẩm Mặc gặp được tự nhiên là giáo huấn một phen, để cho của đi thay người còn đem đánh giết, ngược lại cũng không cần hắn ra tay. Thẩm Mặc thông qua mỏ cốt tướng diện thuật nhìn ra Cắt Trường Thọ chính là sớm già hình ảnh, không sống hơn 23 tuổi, tính toán thời gian, hắn năm nay vừa vặn 23, thổ cũng đã chôn đến cái cổ. Nói chung, từ lúc giúp nhậm gia sửa lại khí vận sau, Thẩm Mặc liền không thiếu trả tiền. Hắn đối với tiền không có hứng thú, chỉ là hưởng thụ hàng yêu trừ ma quá trình. Luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ bằng gỗ khe hở đánh rơi trong đất, ấn ra xa hoa tìm đạn hiệu ứng. Thẩm Mặc không khỏi nghĩ nổi lên lịt viên bao mì nhỏ, trước đây không đợi ăn, hiện tại muốn ăn ăn không được. Về phần mình nghiên cứu cách làm, ở dân quốc mở một nhà tiệm bánh gà tổ, Thẩm Mặc là thật không có cái kia hứng thú. Đều thời loạn lạc, mở tiệm bánh gà tổ bán cho ai ăn? Thật muốn ăn lời nói, không bằng đem đại khái cách làm báo cho Nhậm Đình Đình, làm cho nàng đi nghiên cứu một chút, không chắc liền có thể mân mê đi ra. Ngược lại Nhậm Đình Đình ngoại trừ tu hành, sen, học theo dệt, trong ngày thường cũng không có chuyện gì có thể làm. Đúng là có thể học trên một ít chủ nghệ cùng với nấu nướng kỹ xảo. Thẩm Mặc ở Liêu Tiêu Du hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế, tất cả một phen, an qua văn tài chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, liền bắt đầu tập luyện buổi sáng. Ma quân thôn nhật công, không chỉ có quan nhật thổ nạp công đặc tính, đồng thời cũng ẩn chứa thôn thổ nhật nguyện thôn vệ thần ý lần này tu luyện lên, tu hành tốc độ là quan nhật thổ nạp công mười mấy lần không thôi. Thẩm Mặc phảng phất một đài toàn công suất phát động hấp bụi cơ, điên cuồng phun ra nuốt vào ánh nắng ban mai khí, hóa thành rừng rực như hỏa giống như thôn trong ngày khí. Vẹn vẹn sáng sớm trên tu luyện, liền có thể so với 10 vị trí đầu mấy ngày khổ tu, mà nội khí phẩm chất xa không phải quan trong ngày khí có thể so với. Nhanh đến buổi trưa, nghĩa trang lại tới nữa rồi chuyện làm ăn. Sát vách Cửu Tuyền trấn trưởng trấn phái người đến xin mời Cửu Thúc đến xem phong thủy. Thẩm Mặc là biết Cửu Tuyền trấn, trước hắn vì là Nhậm Lao Thái gia tìm Long Định huyện lúc, đi ngang qua Cửu Tuyền trấn, có quan sát qua Cửu Tuyền trấn phong thủy cách cục. Cửu Tuyền trấn bốn bề toàn núi, dựa vào núi, ở cạnh sông, Hoa Đình Hạc Vũ, Kinh Sơn Ngọc Bích, đang cùng vui vẻ sung sướng hình ảnh, tự nhiên đình tài hai vượng. Sinh sống ở Cửu Tuyền trấn người, không nói đại phú đại quý, ít nhất thiếu bệnh thiếu thai, ấm no bình an. cũng không biết tại sao, khoảng thời gian này trấn trên thường thường thì có người đến quái bệnh. Khởi đầu chỉ là đau bụng, sau khi liền bắt đầu toàn thân lên ban đỏ, vừa thấy được mặt trời liền lửa đốt như thế đau, mời không ít đại phu lang chung đều không trị hết. Ngày hôm trước trải qua thiên cầu thực ngày sau, lập tức liền thêm ra mười mấy bệnh nhân. Trường trấn mặc cho có tài hoàn rồi, liền phái người đến Nhậm gia trấn xin mời cựu thuốc xem phong thủy, coi trộn một chút có phải là trấn trên phong thủy xảy ra vấn đề. Thẩm Mặc biết được tình huống sau, kết hợp tối hôm qua thu phục ba tiểu tình, lúc này xác định Nhất Mi đạo nhân nội dung vở kịch bắt đầu rồi. Nói như vậy lời nói, tiểu tuyên trấn dị biến rất có thể cùng con kia dở dạ cụ lạ có quan hệ. Nhưng mà, chôn dưới đất dở dạ cụ lạ tại sao có thể có thủ đoạn hỏng rồi tiểu tuyên trấn phong thủy? Trong này tất nhiên còn có Thẩm Mặc không biết vấn đề. Đối với con kia dở dạ cụ lạ, Thẩm Mặc vẫn là rất có hứng thú mở mang kiến thức một chút. Dù sao, con kia dở dạ cụ lạ hầu như không nhìn cựu thuốc sở hữu đạo thuật. Nếu như không phải có sợ sệt ánh mặt trời cùng với ngọn lửa nhược điểm chí mạng, cựu thuốc muốn đánh bại hắn thật sự phi thường khó khăn. Dù cho là cuối cùng, cũng chỉ là mượn địa lợi đem vây ở trong đầm lầy, dở dạ cụ lạ vẫn có bất cứ lúc nào phục sinh khả năng. Mà dở dạ cụ lạ xuất hiện lại một lần nữa phong phú cương thi thế giới cấp độ. Phương Tây đã có dở dạ cụ lạ loại này sinh vật bóng đêm, nhất định cũng tồn tại ma pháp sư loại này quang minh đội hình. Chỉ là cách xa nhau vạn dặm xa, không biết bên kia lại là thế nào phong cảnh. Nếu là có cơ hội, Thẩm Mặc không ngại đến phương Tây đi du lịch một phen. Xác định nguy cơ khởi nguồn, Thẩm Mặc trong lòng đã có tự tin. Hắn đáp ứng dưới tiểu tuyển trấn mời, ngày thứ hai liền dẫn Tu Thủy, Văn Tài, Gia Nhạc cùng đi tiểu tuyển trấn. Về phần tại sao xế chiều hôm đó không đi, đương nhiên là đi nhận chức phụ tìm Đình Đình, một mặt là tiểu tự một phen, chú ý ngày sau còn dài, một mặt nhưng là chứng thực một hồi lịch viên bao mì nhỏ sự tình. Nhậm Đình Đình biết được Thẩm Mặc ngày mai muốn đi tiểu tuyển trấn, mừng rỡ muốn theo cùng đi, nàng đường muội mặc cho quân như ngay ở tiểu tuyển trấn, vừa bạn cùng đường muội tự ôn chuyện. Liền, Thẩm Mặc mang theo Nhậm Đình Đình, Liễu Tiêu Du, Thu Sinh, Văn Tài, Gia Nhạc một nhóm đi tới tiểu tuyển trấn. Vừa tới tiểu tuyển trấn liền chịu đến trưởng trấn Mặc Cho Có Tài tự mình tiếp đón. Mặc Cho Có Tài tối hôm qua đã từ quản gia trong miệng nghe được Thẩm Mặc danh hiệu, biết được Thẩm Mặc chính là gần nhất vì là Nhậm Phát rời mộ di táng, sửa lại Nhậm gia phong thủy Thẩm tiên sinh, tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Dù sao khoảng thời gian này Nhậm Phát nhà chuyện làm ăn chi được, sở hữu hương thân đều là nhìn ở trong mắt. Xem Thẩm Mặc như vậy có bản lĩnh tiên sinh, đi tới chỗ nào đều là khách quý. Mặc Cho Có Tài không chỉ có muốn giải quyết lần này trấn nhỏ nguy cơ, thậm chí nghĩ đến xin mời Thẩm Mặc vì hắn cha cũng tìm một chỗ phong thủy bảo địa. Hơn nữa, hắn cũng có cái con gái, chính là Mặc Cho Có Như. Này bố trí không so với Nhậm Phát kém đi. Vì lẽ đó ở trên sơn xem phong thủy thời điểm, Mặc Cho Có Tài mang tới hắn cái kia luông chiều từ bé con gái Mặc Cho Có Như. Cùng với nàng chị họ Nhậm Đình Đình lẫn nhau so sánh, Mặc Cho Có Như đại tiểu thư diễn xuất mười phần, dài đến không đủ đẹp đẽ cũng là thôi, tính tình cũng kém xa Nhậm Đình Đình. Chỉ là tham tài này một hạng, liền không thế nào được người ta yêu thích. Mặc Cho Có Tài nhìn thấy Thẩm Mặc nhưng là sáng mắt lên, Thẩm Mặc không chỉ có vóc người khôi ngô, tướng mạo tuấn lãng, còn có khám phong chắc nước, nghịch thiên cải vận thủ đoạn, như vậy thanh niên tuấn kiệt, đúng là hiếm thấy, nếu như có thể chiêu vì là dễ hiện, chẳng phải mỹ thai. Đáng tiếc, Mặc Cho Có Tài nhìn thấy nhiều năm không thấy cháu gái Nhậm Đình Đình sau, rất nhanh sẽ bỏ đi hoành đao đoạn tài ý nghĩ. Nhậm Phát dài đến như vậy xấu, dĩ nhiên sinh cái xinh đẹp như vậy con gái. Mặc Cho Có Tài không cảm thấy chính mình con gái có thể ở mỹ mạo trên hơn được Nhậm Đình Đình, tự nhiên cũng không tự tin để con gái đi cùng Nhậm Đình Đình tranh nam nhân. Hơn nữa, từ Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình dáng vẻ đến xem, hai người hai bên tình nguyện, tình đầu ý hợp, hắn cái này làm trưởng bối không cần thiết lại ngày càng rắc rối. Dù sao, nói cho cùng đều xem như là người một nhà, nếu là bởi vậy sinh ác, có cái nước, vậy thì không đẹp. Mặc Cho Có Tài có thể nên phải trên tiểu tuyển trấn trưởng trấn, vẫn có chút nhi thủ đoạn bản lĩnh. Mặc Cho Quân Như nhưng là không hề tự mình biết mình, lại thấy đến Thẩm Mặc sau, khác nào phạm vào như hoa si, liên tiếp theo sát đường muội truy hỏi Thẩm Mặc sự tình. Trong bóng tối muốn hướng về Thẩm Mặc bên người tập hợp, có vẻ đặc biệt làm ra vẻ. Còn kém đem chính mình muốn cùng Nhậm Đình Đình cướp nam nhân vài chữ viết lên mặt. Thẩm Mặc lắc đầu một cái, không khỏi tự giễu lên. Ta còn chưa đủ ưu tú, cho tới để loại nữ nhân này có tự tin đối với ta có ý nghĩ. Thẩm Mặc, ngươi còn phải nỗ lực a. Chương 31, 3000 đại đạo đều có thể chứng đạo. Chương 31, 3000 đại đạo đều có thể chứng đạo. Đình Đình tỷ, ngươi nói Thẩm Mặc có thích ăn hay không Tây Dương tường kép bánh mì, ta rất am hiểu làm bánh mì, nếu không, chúng ta một lúc đi nhà ta làm bánh mì cho hắn các ngươi ăn có được hay không? Nhậm Đình Đình không thất lễ mạo địa đáp lời nói, Thẩm Mặc bình thường muốn ăn cái gì đều sẽ sớm nói với ta tự nhiên sẽ thế hắn chuẩn bị, liền không nhọc bội bội nhọc lòng. Nhậm Đình Đình ngày hôm qua còn nghe Thẩm Mặc nói hắn muốn ăn một loại bao mì nhỏ, cách làm nghe vào cũng không quá phức tạp, nàng vốn là không hứng thú gì, bây giờ nhìn lại, nàng nhất định phải nghiêm túc học nấu nướng. Chính là, phải bắt được một người đàn ông tâm, đầu tiên phải bắt được nam nhân vị. Mặc Cho Quân Như cho Nhậm Đình Đình gõ cái cảnh báo. Nhưng mà, Mặc Cho Quân Như hiển nhiên không có nghe được Nhậm Đình Đình trong giọng nói ý tại ngôn ngoại. Vẫn là liên tiếp truy hỏi cùng Thẩm Mặc chuyện có liên quan đến, muốn nhân cơ hội tiếp cận Thẩm Mặc. Nhậm Đình Đình sắc mặt có chút khó coi, nàng không nghĩ đến nhiều năm không thấy, đã từng đơn thuần thiện lương đường muội, làm sao đột nhiên trở nên như vậy làm người ta sinh chán ghét. Lại nghĩ đến con buôn đường thúc Mặc Cho Có Tài, Nhậm Đình Đình cũng là có thể hiểu được, cha nào con nấy, sau này vẫn là ít cùng đường muội vãng lai đi. Cho tới Mặc Cho Quân Như muốn cướp đi Thẩm Mặc chuyện này, Nhậm Đình Đình có cảm giác nguy hiểm, nhưng không nhiều. Bởi vì nàng có tự tin, cái này đường muội là không có tư cách đem Thẩm Mặc từ trong tay nàng cướp đi. Ngược lại là Mặc Cho Quân Như người theo đuổi A Dũng đội trưởng, bởi vì Mặc Cho Quân Như vẫn truy hỏi Thẩm Mặc sự tình, một bên A Dũng đều sắp chua thành bình giấm chua. thành tựu tiểu tuyển chấn đội bảo an đội trưởng, A Dũng cùng A Huy dài đến còn có một chút nhi xem. Có điều, A Dũng hiển nhiên so với A Huy tính khí càng to lớn hơn, lá gan cũng lớn hơn. Hắn nhìn về phía Thẩm Mặc trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ, nếu không là Thẩm Mặc là mặc cho có tài mời đến xem phong thủy, hắn hận không thể tại chỗ bắn chết Thẩm Mặc. Nhậm Đình Đình lo lắng A Dũng bất lợi cho Thẩm Mặc, quả đoán cùng Mặc Cho Quân như kéo dài khoảng cách, sẽ không tiếp tục cùng nàng dây dưa. Thẩm Mặc đem tất cả nhìn ở trong mắt, chỉ là cười cợt, cũng không có để ở trong lòng. Thực lực bây giờ của hắn đã sớm với thế gian hoành hành vô kỵ. Trước thực lực tuyệt đối, căn bản không cần lo lắng Mặc Cho có tài, A Dũng người như thế tính toán. Bọn họ chỉ cần dám hai dao, Thẩm Mặc không ngại đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Hắn vẫn tin chắc một cái đạo lý, vậy thì là nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Ta bản tiêu giao tiền, tự tại trong thiên địa. Ngươi muốn bắt ta chám đại tường, ta đưa ngươi xuống thấy tổ tông. Mọi người vượt núi băng mèo, quá nước đi khê, đang cao mà ôm đồn. Thẩm Mặc lấy 16 tự âm dương bí thuật lại lần nữa quan sát cựu tuyển trấn phong thủy của mấy, đúng là dựa vào núi, ở cạnh sông, nhân số hai vượng vui vẻ sung sướng cùng. Con kia dở dạ cũ là dĩ nhiên có thể tách ra phong thủy cùng hạn chế, để dân trấn như bệnh, có thể thấy được nó vẫn còn có chút thủ đoạn. Thẩm Mặc đầu tiên là đem cựu tuyển trấn phong thủy cùng mấy nói một lần, sau đó hiểu rõ phong thủy bên trong cục nước khả năng có vấn đề. Mọi người duyên khê mà lên, quả thực ở thượng du một nơi trong đầm nước tìm tới lít nha lít nhít thi thể rơi. Nhìn lít nha lít nhít thi thể rơi, Mặc Cho có tài chờ một đám hương thân trên mặt đều là vẻ kinh hoàng. Thẩm tiên sinh, này nên làm gì? Thẩm Mặc, có đồ vật dùng rơi hỏng rồi, tiểu tuyển trấn phong thủy cục thông báo thôn dân gần nhất không muốn uống nước suối, chờ ta tìm tới nó đem diện trừ là được rồi. Mặc Cho có tài đại hỉ, vội vã nói cảm ơn, vậy làm phiền Thẩm tiên sinh, ngài có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngài bắt lấy hung đồ. Để A Dũng đội trưởng mang đủ nhân thủ nắm lấy cái xẻng công cụ trên kinh sơn. A, cái kia hung đồ ở kinh trên núi. Thẩm Mặc vừa định trả lời, thần hồn rung động, sinh ra một loại bị người dò xét cảm giác. Kỳ kỹ nghe phong hai, rất nhanh dị thường tiếng gào thét rơi vào trong hai, hắn tìm theo tiếng nhìn tới, chính là nhìn thấy ẩn dấu ở dưới bóng cây một đám lớn rơi hút máu. Trong đó có một con toàn thân đỏ đậm rơi, càng là cho Thẩm Mặc một loại cực kỳ âm hàn cảm giác. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan huyết nô rơi hút máu, lĩnh ngộ ra huyết ma pháp khống huyết thuật, huyết thuộc phép thuật, có thể nhất định điều khiển mục tiêu dòng máu. Mà ở giờ giả cụ lại trong tay, khống huyết thuật uy lực càng lớn, đồng thời cũng có thể điều khiển một ít động vật vì đó sử dụng. Thì như này một mảnh rơi hút máu, Thẩm Mặc cuối cùng đã rõ ràng rồi giờ giả cụ lạ là làm thế nào đến người ở dưới đất chế tạo ôn dịch. Hiển nhiên là lợi dụng khống huyết thuật điều khiển rơi hút máu quần, chẳng trách có thể tách ra phong thủy cục thuật giang buộc. Tựa hồ là ý thức được Thẩm Mặc phát hiện nó, dấu ở cây ấm dưới rơi hút máu bắt đầu sao động lên. Thẩm Mặc lúc này cười nói, bắt được ngươi, Mặc Cho có tài. Mọi người đều là cả kinh, mọi người đều là người thông minh, há có thể không biết Thẩm Mặc ý tứ của những lời này? Đương nhiên là bắt được gieo vạ tiểu tuyển trấn hung đồ. A Dũng đội trưởng lập tức rút ra bên hông súng lục, cảnh giác nhìn quét bốn phía, tìm kiếm kẻ địch tung tích, mong muốn bắt đầu công. Nhưng mà mọi người tìm một hồi lâu, cũng không có phát hiện bất kỳ người khả nghi hoặc là khả nghi địa phương. Ngay ở bọn họ cho rằng Thẩm Mặc nhìn lầm thời điểm, đột nhiên có mấy chục vài con rơi từ dưới bóng cây bắn ra, hướng về mọi người đập tới. Kỳ, kỳ, kỳ! Tiếng hét rít chói tai sợ đến hương thân các tiểu thư thất kinh. A Dũng mọi người dồn dập giơ súng, bay về rơi hút máu quần điên cùng xạ kích. Đáng tiếc A Dũng mọi người thương pháp thực sự là quá kém. Một con rơi hút máu không bắn chúng không nói, còn để rơi tách ra đội ngũ. Trong nháy mắt, tiểu tuyển trấn người loạn thành một nồi cháo, có mấy cái người bị rơi hút máu cắn bị thương. Mặc Cho Quân như ngay ở trong đó, nàng vẫn bị con kia màu đỏ thắm rơi hút máu cắn bị thương. Trái lại Thẩm Mặc bên này, nhưng là không có một con rơi hút máu dám tới gần hắn 5 mét bên trong. Nhâm Đình Đình, Thu Sinh, Văn Tài, Gia Nhạc trốn ở Thẩm Mặc sau lưng tất cả đều không mất một sợi tóc. Mặc Cho có tài mọi người rất nhanh cũng phát hiện rơi hút máu không dám tới gần Thẩm Mặc, bọn họ vội vàng chạy hướng về Thẩm Mặc, tìm kiếm che chở. Đã thấy Thẩm Mặc chậm rãi giơ tay lên đến, bay về bầu trời đàn rơi nhẹ nhàng nắm chặt. Huyết ma pháp khống huyết thuật. Phúc, phúc, phúc. Từng con rơi hút máu giống như pháo hoa vỡ ra được, hóa thành từng đám huyết vụ tiêu tan, vẹn vẹn mấy tức công phu, liền bị quét sạch hết sạch. Trong huyết vụ con đường u lam rơi bóng mờ cũng bị Thẩm Mặc thông u thuật bắt một mạch ném vào bên hông dục hồn cảnh. Có thể nói là lột da chóc thịt, bắt hồn câu phách, so với ma đạo thủ đoạn còn muốn tàn nhẫn. Thẩm Mặc nhếch miệng lên, đối với khống huyết thuật uy lực rất là thỏa mãn. Đây chính là huyết tộc sức mạnh, rất thú vị mà. So với linh huyễn giới võ đạo nội khí chuyển tiên tiên tiện đang ngộ đạo thành tiên, huyết ma pháp tắc như là một loại lợi dụng lực lượng thần hồn tác dụng với huyết dịch bí thuật. Lực lượng thần hồn ở phương Tây bị định tính vì là lực lượng tinh thần. Lợi dụng lực lượng tinh thần triển khai phép thuật, này cùng Thẩm Mặc biết được phương Tây ma pháp sư hệ thống khá là phù hợp. Xem ra thế giới phương Tây cũng không thể khinh thường. Dù sao, 3000 đại đạo đều có thể chứng đạo, mặc kệ là phương Đông vẫn là phương Tây người tu hành, trên bản chất đều là tự thân cấp độ sống một loại siêu thoát. Lần này lĩnh ngộ huyết ma pháp, để Thẩm Mặc tầm mắt trở nên càng trống trải. Hắn cảm giác mình thành tựu vạn pháp đạo quân lại gần rồi một bước. Chính là, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Kẻ địch đều ra tay rồi, chúng ta cũng nên lựa kiếm. Đi, theo ta đi dương cho cốt của nó. Chương 32, phục sinh dở dạ cụ lạ chương 32, phục sinh dở dạ cụ lạ từng trải qua Thẩm Mặc phất tay tiêu diệt mấy chục con rơi hút máu thủ đoạn. Mặc Cho có tài chờ hương thân đối với Thẩm Mặc bản lĩnh có tiến thêm một bước hiểu rõ. Thành tựu bản địa hương thân, bọn họ tự nhiên biết thế giới này là tồn tại pháp sư, hơn nữa, pháp lực cao cường pháp sư căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Nếu như vận khí không được, đụng với ma tu, thậm chí sẽ tao ngộ cả nhà bị diệt tai họa. Vì lẽ đó, có thể cùng một vị chính đạo pháp sư giao hảo, hoặc là phụ cận có một vị chính đạo pháp sư tồn tại, bọn họ những này hương thân buổi tối đi ngủ đều sẽ rất an tâm. Cửu thúc danh vọng chính là vì vậy mà đến. Hắn thật sự có ở che chở Nhậm gia trấn phụ cận thập lý bát hương bách tính không bị yêu ma quỷ quái, tà tu ma đạo xâm hại. Mà con này ngủ đông ở tiểu tuyển trấn giờ dạ cũ lạ, hiển nhiên thuộc về là cá lọt lưới. Một mặt tiểu tuyển trấn bốn bề toàn núi, tin tức vãng lai đối lập bế tắc, mặt khác giờ dạ cũ lạ còn không gây ra động tĩnh lớn liền bị giải quyết đi, tự nhiên cũng truyền không tới cửu thúc bên kia. Lúc này mới có Thẩm Mặc hôm nay hành trình. Trải qua rơi hút máu công kích, mọi người đối với Thẩm Mặc luôn nghe kế tử, A Dũng dựa theo Thẩm Mặc dặn dò triệu tập nhân thủ, mang theo gia hỏa liền theo Thẩm Mặc lên kinh sơn. Nhậm Đình Đình nhưng là không có cùng Mặc cho có tài chờ hương thân xuống núi, trái lại bạn ở Thẩm Mặc còn trường, trái phải. Nàng hiện tại là cựu lưu dưỡng sinh cảnh, đã là một người tu sĩ. Tóm lại là muốn chân chính bước vào linh huyễn giới, lần này nguy cơ, vừa bạn thành tựu nàng sâu diễn đầu tiên, lướt qua một hồi linh huyễn giới kỳ quỷ. Nhậm Đình Đình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà Mặc cho Quân Như đồng dạng theo tới, không phải nàng sắc mê tâm thiếu, muốn đuổi theo Thẩm Mặc không tha. Mà là Mặc cho Quân Như bị con kia màu đỏ thắm rơi hút máu cắn bị thương, Thẩm Mặc thông qua khống huyết thuật có thể nhận biết được Mặc cho Quân Như thân thể chính đang phát sinh một loại nào đó vi diệu biến hóa. Loại biến hóa này rất khả năng chính là giờ dạ cụ lạ hóa. Cùng những người bị rơi bình thường cắn bị thương chảo thương người không giống, phổ thông thảo dược căn bản là không có cách cứu chữa, cũng không cách nào ngăn chặn loại này dị biến. Thẩm Mặc vì phòng ngừa hắn sau khi xuống núi đối mặt toàn bộ giờ dạ cụ lạ hóa hương thân đoàn, liền để Mặc cho Quân Như theo đồng thời. Cho tới cuối cùng nên xử lý như thế nào, vậy thì xem Thẩm Mặc có thể từ trên thân giờ dạ cụ lạ nộ ra món đồ gì. Mọi người rất nhanh sẽ tìm tới giờ dạ cụ lạ nơi chôn xương. Kỳ thực cũng không có tìm, toàn bộ kinh sơn cũng chỉ có này một cái địa phương trong lốc, ngoại trừ một cây quả vải thụ ở ngoài, cũng không còn dù cho một cây cỏ, hiển nhiên là bị giờ dạ cụ lạ thi thể cho ô nhiễm. Nay quả vải thụ sở dĩ không bị ảnh hưởng, hoàn toàn là dựa vào kinh trên núi một đạo mạch nước, nếu không thì căn bản trưởng không hoạt. Thẩm Mặc khóa chặt giờ dạ cụ lạ vị trí, mệnh lệnh A Dũng mọi người bắt đầu đào thi. Ước chừng nửa cái canh giờ công phu, thì có người hô to đào được đồ vật. Mọi người hướng về trong hầm vừa nhìn, đầu tiên là nhìn thấy một tầng dày đặc than tấm đất, rất hiển nhiên có người ở đây thiêu quá đồ vật. Thẩm Mặc cho ra nhạc, thu sinh một cái ánh mắt, hai người ăn ý nhảy xuống hố đất, ở than tầm đất một trận lay, rất nhanh sẽ phát hiện giờ dạ cụ lạ. Nó không chỉ có bị đốt thành tiêu thi, ngược còn cắm vào một cái làm bằng bạc thập tự giá. Thẩm Mặc có thể rõ ràng địa nhận biết được này thanh làm bằng bạc thập tự giá chính đang ngăn chặn giờ dạ cụ lạ sức mạnh. Tìm tới, là một bộ bị đốt cháy thi thể. A Dung kinh ngạc thốt lên, Thẩm tiên sinh, chẳng lẽ chính là nó điều khiển rơi hỏng rồi thôn chân chúng ta phong thủy? Thẩm Mặc gật gù, đúng là nó. A, đều tránh ra, để ta nổ súng bắn chết nó. A Dũng lời nói có thể thấy được nó hận thấu xương, nhưng mà lại có vẻ rất là buồn cười. Đều thành tiêu thi, chẳng lẽ còn sợ súng lục bắn chết sao? Thu sinh vội vàng ngăn cản A Dũng, chủ yếu là ghét bỏ A Dũng thương pháp quá khó, nộ thương rồi hắn cùng ra nhạc. A Dũng đội trưởng, thương nếu là có dùng lời nói, liền không cần đốt thành như vậy, hay là hỏi một chút Thẩm tiên sinh nên làm sao bây giờ? A, đúng đúng đúng, Thẩm tiên sinh, chúng ta nên xử lý như thế nào thi thể này? Thẩm Mặc giả vờ trầm tư, sau đó đối với A Dũng phân phó nói, trước tiên đắp một cái giản dị lều, sau đó đưa nó nhấc đi vào. A Dũng dù muốn hay không, đội vã mệnh lệnh bọn thủ hạ bắt đầu dựng lều. Rất nhanh, đỉnh đầu giản dị lều liền đắp lên, giờ dạ cụ lạ cũng bị mang tới đi vào. Thẩm Mặc mang theo Đình Đình, Thu Sinh, Gia Nhạc, Văn Tài cùng với Mặc cho Quân Như cùng A mạnh mẽ tiến vào lều. Thẩm tiên sinh, sau đó phải làm sao bây giờ? Thẩm Mặc nhìn A Dũng một ánh mắt, A Dũng, giúp một chuyện. Thẩm tiên sinh, ngài cứ mở miệng, chỉ cần là có thể giúp thôn trấn tiêu diệt cái tai họa này, ta cái gì đều có thể mượn. A Dũng biểu hiện dị thường hùng hồn, còn không quên lưỡi ngực, bay về biểu mội Mặc cho Quân Như quan bị nhãn. Nhưng mà, Mặc cho Quân Như vậy khắp tâm thần tất cả bộ kia dở dạ cụ lạ trên người, đến từ huyết dịch triệu hoán làm cho nàng trở nên ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần tăng dã, tự muốn nhào tới, lấy thân tự thi. Thẩm Mặc thông qua khống huyết thuật nhận biết được Mặc cho Quân Như biến hóa, chỉ là thoáng triển khai khống huyết thuật liền để Mặc cho Quân Như khôi phục thần trí. Dở dạ cụ lạ dù sao bị đốt thành tiêu thi, dù cho đã từng lợi hại đến đâu, bây giờ đối với khống huyết thuật khống chế cũng kém xa Thẩm Mặc. Tạm thời ổn định Mặc cho Quân Như, Thẩm Mặc ngược lại đối với A Dung nói, ngươi đi kiếm chút huyết lại đây, muốn mới mẻ, tốt nhất là máu người. Không thành vấn đề. A, cái gì? A Dung há hốc mồm, lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều khả năng, chỉ có không nghĩ tới Thẩm Mặc sẽ phải huyết, hơn nữa còn là máu người tốt nhất, đây là muốn làm cái gì? Thẩm tiên sinh, không phải ta không lấy được, thực sự là tương đối hiếu kỳ, ngài muốn huyết làm cái gì? Không nói A Dung hiếu kỳ, Nhậm Đình Đình, Thu Sinh, Gia Nhạc, Văn Tài đều phi thường hiếu kỳ. Thẩm Mặc muốn huyết làm gì, lại cùng cái này tiêu thi có quan hệ gì? Nhậm Đình Đình mấy người rõ ràng là mang theo lòng hiếu kỳ. Thẩm Mặc đơn giản liền vì bọn họ khoa phổ lên. Cái này tiêu thi không phải phổ thông thi, mà là một con phương Tây dở dạ cụ lạ, cùng chúng ta thông thường cương thi không giống, dở dạ cụ lạ dù cho bị đốt thành tiêu thi, chỉ cần một điểm máu liền có thể phục sinh. Hơn nữa, bị dở dạ cụ lạ cắn quá người cũng sẽ bị cảm hóa thành dở dạ cụ lạ. A Dũng vừa nghe, xen vào nói, đốt thành như vậy đều có thể phục sinh, cái kia chẳng phải là bất tử bất diệt. Thẩm Mặc liếc A Dũng một ánh mắt. Này A Dũng thực tại đủ dũng, trực tiếp liền không làm người. Hắn coi chính mình nắm chính là đi ổ kịch bản sao? Không, hắn cầm được là người qua đường kịch bản. Giả như A Dũng không làm người đi làm giờ dạ cụ lạ, từng phút giây liền sẽ bị đánh thành tro. Giờ dạ cụ lạ tồn tại được điểm chí mạng, sợ sệt ánh mặt trời cùng với đồ bạc. Ánh mặt trời có thể giết chết chúng nó, mà đồ bạc có thể khắc chế chúng nó tự lành năng lực. Biến thành giờ dạ cụ là sau, cần lấy nhân loại dòng máu vì thức ăn. Loại này tương tự cương thi sinh vật bóng đêm, ở phương Tây khả năng bị tôn sùng vì là quý tộc, nhưng ở chúng ta Hoa Hạ, thấy một con giết một con. Lạnh lẽo sát ý sợ đến A Dũng rụt cổ một cái, đối mặt Thẩm Mặc Khôi Ngô mạnh mẽ thân thể, A Dũng không dám lại có thêm không làm người ý nghĩ. Thẩm tiên sinh ăn nói khôi hài, khí chất nho nhã, nhưng nếu như cho rằng hắn là cái thư sinh tay trói gà không chặt, vậy coi như 10 phần sai. Trước Thẩm Mặc tiện tay diệt rơi hút máu quần hình ảnh còn sờ sờ ở trước mắt, A Dũng cũng không dám xông tới vị này cường nhân. Mặc cho quân như khi nghe đến bị dở dạ cụ lạ cắn bị thương sau cũng sẽ biến thành dở dạ cụ lạ, sắc mặt của nàng trở nên rất khó nhìn. Tay của nàng chính là bị con kia đỏ đậm rơi hút máu cắn bị thương, thân thể cũng quả thật có không thể giải thích được biến hóa, điều này làm cho nàng phi thường sợ sệt, theo bản năng mà muốn cách Thẩm Mặc xa một chút. Nay ở A Dũng trong mắt thành hắn biểu hiện thời cơ tốt nhất. A Dũng đàng hoàng trịnh trọng địa hỏi, "Thẩm tiên sinh, ngài muốn huyết không phải là muốn phục sinh dở dạ cụ lạ đi?" "Ngươi nói đúng, ta chính là muốn phục sinh cái con này dở dạ cụ lạ." Thẩm Mặc cảm thấy đến không cần thiết tận dấu, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, Thẩm Mặc đều sẽ như thế làm, chủ yếu là ai xuất huyết vấn đề. Ở đây liền thuộc A Dũng vô dụng nhất, cùng Thẩm Mặc cũng không có gì quan hệ, đương nhiên là hắn nghĩ biện pháp làm huyết. Tất cả mọi người bị Thẩm Mặc lời nói sợ hết hồn, biết rõ trước mặt tiêu thi là dở dạ cụ lạ, Thẩm Mặc không đem nó tiêu diệt, còn muốn đem phục sinh, đây là cái gì thao tác? Mà Nhậm Đình Đình tin tưởng Thẩm Mặc làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Nàng thông minh nhanh trí, ngay lập tức sẽ suy đoán Thẩm Mặc là nghĩ thông suốt quá dở dạ cụ lạ biết được một ít tình báo hữu dụng. Dù sao, phương Tây dở dạ cụ lạ đột nhiên xuất hiện ở tiểu tuyển trấn, vậy thì rất làm người không rõ. Hơn nữa, ngoại trừ cái con này dở dạ cụ lạ, có còn hay không cái khác dở dạ cụ lạ tồn tại, chúng nó đối với tiểu tuyển trấn có hay không đồng dạng tồn tại uy hiếp. Nói chung, giết một con dở dạ cụ lạ dễ dàng, nhưng ít nhất phải biết lai lịch của nó nội tình, cùng với thế lực sau lưng. Bằng không, rất khả năng nổ cỏ không nổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Nhậm Đình Đình lúc này đứng ra thế đại gia hỏi. Mạc ca, người phục sinh dở dạ cụ lạ là nghị thông suốt quá nó cha hỏi ra có còn hay không cái khác dở dạ cụ lạ sao? Thẩm Mặc gật gù, hắn quả thật có phương diện này suy tính. Dù sao hiện thực là hiện thực, điện ảnh là điện ảnh, Thẩm Mặc không xác định trong điện ảnh chỉ có hai con dở dạ cụ lạ, hiện thực cũng chỉ có hai con dở dạ cụ lạ. Con kia đỏ đầm rơi chính là cái bất ngờ. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ thông suốt quá cái con này dở dạ cụ lạ nộ ra càng nhiều đồ vật. Coi như thế đi, chính là, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, lần thứ nhất tiếp xúc dở dạ cụ lạ, thế nào cũng phải thăm dò rõ ràng nó căn nguyên nội tình. Mọi người gật gật đầu, rất dễ hiểu Thẩm Mặc cân nhắc. Cho tới phục sinh sau dở dạ cụ lạ hung không hùng. Nếu Thẩm Mặc dám phục sinh, vậy dĩ nhiên là chắc chắn đối phó nó. Nhậm Đình Đình mấy người đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Chương 33, nơi có người thì có giang hồ. Chương 33, nơi có người thì có giang hồ. Ngươi, còn có ngươi, còn có ngươi, toàn bộ cho ta đi vào. A Dũng tiện tay điểm ba cái kẻ xui xẻo, đem bọn họ gọi tiến vào lều bên trong huyết. Khởi đầu ba người kia còn chưa tình không muốn, nhưng ở A Dũng móc súng lục ra, lại đồng ý một khối lớn dương thù lao sau, ba người rất là phối hợp thả huyết. Theo máu đỏ tươi nhỏ vào tiêu thi, Thẩm Mặc có thể rõ ràng đến nhận biết được một luồng quỷ dị sức sống đang cuộn trào. Cái kia viên đã sớm khô héo trái tim dĩ nhiên thần kỳ lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Nhưng mà, làm bằng bạc thập tự giá tiêu tán ra lực lượng ngăn chặn dở dạ cụ lạ phục sinh, hai người đang tiến hành điên cuồng đánh cờ, dở dạ cụ lạ hiển nhiên ở thế yếu. Thẩm Mặc lúc này tiến lên một bước, đưa tay nổ xuống cắm ở dở dạ cụ lạ ngực làm bằng bạc thập tự giá, bên trên bụi đất cũng thuận theo phủ xuống, đỏ tươi bảo thạch dù cho không có ánh mặt trời chiếu vẫn như cũ đặc biệt chói mắt. A Dũng, Mặc cho quân như hai người nhìn chằm chằm làm bằng bạc trên thập tự giá ruby hai mắt đăm đăm, lòng tham nổi lên, còn chưa nói cái gì, liền thấy Thẩm Mặc tiện tay đem làm bằng bạc thập tự giá thu vào bên hông màu mực túi. Hai người ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Thẩm Mặc, ở đáp tội Thẩm Mặc cùng ruby trong lúc đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn Thẩm Mặc. Dù sao, Thẩm Mặc trước bày ra thủ đoạn để cho hai người đều khá là kiêng kỵ. Mà ngay ở làm bằng bạc thập tự giá bị nổ một giây sau, Tiêu Thi lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục máu thịt, mấy hơi thở liền từ Tiêu Thi biến thành xác ướp giống như thây khô. Thẩm Mặc con ngươi lấp lóe, trong lòng lại có hiểu ra. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan huyết tộc phục sinh, lĩnh ngộ ra huyết ma pháp huyết phục sinh huyết ma pháp huyết phục sinh, chính là một môn thay đổi thân thể bí thuật, thông qua thay đổi thân thể để thân thể đối với huyết dịch nắm giữ cực hạn hấp thu lực, có thể đang tiếp xúc huyết dịch sau lấy tốc độ cực nhanh khôi phục tự thân sức sống. Loại này thay đổi tồn tại rất lớn tai hại, vậy thì là e ngại ánh mặt trời, cùng với được làm bằng bản phẩm khắc chế. Loại này tồn tại rất lớn tai hại bí thuật, Thẩm Mặc chỉ là liếc mắt nhìn liền đem nó ném ra sau đầu. Dở dạ cụ lạ cũng vào lúc này đứng dậy, ba cái kẻ xui xẻo cung cấp máu tươi không đủ để hắn hoàn toàn khôi phục, hắn cần gấp càng nhiều mới mẹ huyết dịch khôi phục tự thân. Màu đỏ tươi huyết đồng đảo qua mọi người, lúc này liền là khóa chặt đã bị hắn rơi hút máu sơ hùng quá Mặc cho con như. Người bình thường không thể sát sóng âm tự dở dạ cụ lạ trong cơ thể tỏa ra, trước bị Thẩm Mặc lấy công huyết thuật khôi phục thần trí Mặc cho con như lại một lần nữa bị mê hoặc, hai mắt vô thần liền muốn hướng đi dở dạ cụ lạ. Nàng dị thường cử động lập tức gây nên sự chú ý của chúng nhân. Dù sao, dở dạ cụ lạ một phục sinh, ngoại trừ Thẩm Mặc ở ngoài, tất cả mọi người đều theo bản năng mà lui về phía sau, e sợ cho bị dở dạ cụ lạ chảo thương cắn bị thương, biến thành hút máu người, e ngại ánh mặt trời quái vật. Mặc cho quân như nhưng là thái độ khác thường hướng đi dở dạ cụ lạ, này thao tác rất khó không để cho người chú ý. A Dũng thấy Mặc cho quân như dĩ nhiên hướng đi thây khô, sợ đến vội vàng đưa tay đi kéo, nhưng mà hắn phát hiện nguyên bản tay trói gà không chặt biểu muội, lúc này lại là so với hắn khí lực còn muốn lớn hơn, căn bản là kéo không được. A Dũng sốt ruột, vội vàng hướng về Thẩm Mặc cầu cứu. Thẩm tiên sinh, cứu mạng a, biểu muội ta bị quái vật khống chế rồi. Thẩm Mặc hai con mắt lấp lóe, sắc mặt trầm tĩnh như đầm nước, tất cả đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Huyết ma pháp, khống huyết thuật. Đồng dạng sóng âm tự Thẩm Mặc trên người phát sinh, so với giờ dạ cụ là mạnh mẽ mấy lần không ngừng, lập tức liền từ giờ dạ cụ lại trong tay đoạt lại Mặc Trò Quân Như thần trí. Giờ dạ cụ là mất đi đối với Mặc Trò Quân Như khống chế, nghiêng đầu tựa hồ rất khó lý giải mới vừa tình cảnh đó. Hắn cũng không có nhận biết được đồng loại tồn tại, nhưng nhận biết được cùng hắn tương tự huyết ma pháp. Ở màu đỏ tươi huyết đồng dưới, cái kia triển khai huyết ma pháp người, khác nào mặt trời giống như nóng rực hừng hực, cho hắn một loại cực kỳ kiên kỵ cảm giác. Người như thế, vì sao lại huyết ma pháp? Như vậy cũng tốt so với hắn gặp phải giáo đường thánh kỵ sĩ, trở tay chính là một phát huyết viêm, thực tại vượt quá lẽ thường. Mà không chờ giờ dạ cụ lạ làm rõ tình hình, Thẩm Mặc lúc này mở miệng ra lệnh. A Dũng, lại làm chút huyết lại đây. A Dũng sửng sốt một chút, kinh ngạc thốt lên, a, Thẩm tiên sinh, còn muốn đến a ta sợ. Thẩm Mặc liếc A Dũng một ánh mắt, như thật nói rằng, biểu mọi người trước bị rơi hút máu chảo thương, rõ ràng đã trúng rồi huyết độc, nếu muốn cứu nàng mệnh, trước hết phục sinh con này giờ dạ cụ lạ. Mọi người trong nháy mắt rõ ràng Mặc Trò Quân Như mới vừa vì sao lại tới gần giờ dạ cụ lạ, nguyên lai nàng sớm đã bị rơi hút máu chảo thương, trúng rồi huyết độc. Mặc Trò Quân Như chỗ cổ tay thương cùng với nàng túi đầu trầm mặc đều là xác minh Thẩm Mặc lời nói. A Dũng thấy biểu mọi trúng độc, nơi nào còn nhớ được nguy hiểm, lúc này liền lao ra lều, lại gọi tới vài cái kẻ xui xẻo, lấy này trước biện pháp như thế bảo chế, làm ra một thùng lớn huyết. Thẩm tiên sinh, có đủ hay không? Không đủ ta lại làm. Ngươi có thể nhất định phải cứu giúp biểu muội ta. Thẩm Mặc gật gù, tiếp nhận huyết thùng, suy cho dở dạ cụ lạ. Cái kia dở dạ cụ lạ sợ hãi Thẩm Mặc, rồi lại bởi vì Thẩm Mặc triển khai không huyết thuật, không mò ra Thẩm Mặc cân cước, lại e ngại lều ở ngoài ánh mặt trời, chỉ có thể đứng tại chỗ không dám có hành động. Đặc biệt là hắn nghe Thẩm Mặc vì hắn chuẩn bị huyết, tự nhiên cũng không còn làm ở mỹ, lặng lặng chờ. Hắn tiếp nhận huyết thùng, gào thét một tiếng, ôm lấy huyết thùng ngửa đầu uống ngực ngực. Máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ thây khô, nhưng rất nhanh bị nó hấp thu hầu như không còn. Dung mạo của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh liền trở thành lông mày như rơi, sắc mặt tái nhợt như sắp dở dạ cụ lạ. Dở dạ cụ lạ cảm nhận được thực lực của tự thân khôi phục một chút, đối với Thẩm Mặc kiên kỵ cũng ít mấy phần, hơn nữa, bởi vì Thẩm Mặc vì hắn chuẩn bị máu, trợ hắn phục sinh, hắn càng tò mò Thẩm Mặc tại sao muốn làm như thế. Ngươi là ai? Vì sao muốn cứu ta? Sứt sẹo quốc ngữ từ dở dạ cụ lạ trong miệng phát sinh, màu đỏ tươi huyết đồng lấp loé không yên. Sẽ nói, vậy thì tốt giao lưu. Thẩm Mặc cười gật gù. Các hạ xưng hô như thế nào? Phở lên phở giang xít, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Không nên nóng lòng như vậy, ta phục sinh ngươi, ngươi thế nào cũng phải nhiều trả lời ta mấy vấn đề đi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao sẽ đến tiểu tuyển trấn, như thế nào sẽ bị người chôn ở Kinh Sơn. Giờ dạ cụ lại trầm mặc mấy tức, nhìn một chút bên ngoài nóng rực ánh mặt trời, thử nghiệm cảm ứng chính mình rơi hút máu quần, nhưng là nhận biết không tới dù cho một con, cứ như vậy, hắn rất khó gánh ánh mặt trời chạy ra nơi này, vậy cũng chỉ có thể cùng với hư vì là gì. Sự tình là như vậy, phở giang xít bắt đầu giảng giải từ bản thân lai lịch cùng trải qua. Thẩm Mặc nghe được cẩn thận, đặc biệt là đứng ở xuyên việt giả góc độ, xa muốn so với Nhậm Đỉnh Đỉnh mấy người, cùng với Phở Giang Xít bản thân xem càng xa hơn. Hắn cuối cùng cũng coi như là thăm dò rõ ràng Phở Giang Xít điểm mấu chốt. Đứng ở Phở Giang Xít góc độ, chuyện xưa của hắn là như vậy. Thanh tựu giáo đình thành viên mới, Phở Giang Xít bị ủy thác trọng trách, cũng rất nhiều giống như hắn nhà truyền giáo đi đến Hoa Quốc, vì là giáo đình truyền bá giáo lý, phát triển tín đồ. Phở Giang Xít cùng đồng bạn đi đến tiểu tuyển trấn, ở kinh giới chân núi thành lập giáo đường, khởi đầu, phát triển của bọn họ được bản địa quan chức cùng hương thân chống đỡ, phát triển coi như không tệ. Phở Giang Xít càng là ở một lần đi đến tỉnh thành chọn mua bên trong kết bạn đời này yêu nhất nữ nhân Lì Lì Ản. Tha hương nơi đất khách quê người Ngộ Hồng Nhan, hai người rất nhanh chính là rơi vào bể tình. Khỏe cảnh không dài. Lì Lì Ản ở đưa đến tiểu tuyển trấn sau đó không lâu chính là mắc phải bệnh lạ, lâu trị mà không khỏi bệnh. Phở Giang Xít tìm rất nhiều biện pháp đều không thể chữa khỏi Lì Lì Ản, nhìn từ từ gầy gò bị ốm đau dằn vặt Lì Lì Ản. Phở Giang Xít gần như tuyệt vọng. Mà nhưng vào lúc này, Lì Lì Ản nhưng là biến thành giờ dạ cụ lạ, cũng cắn bị thương không đành lòng ra tay Phở Giang Xít, đem hắn chuyển hóa thành giờ dạ cụ lạ. Biến thành giờ dạ cụ lạ Phở Giang Xít vừa mới biết được Lý Lị Án quái bệnh, kỳ thực chính là bị giờ dạ cụ lạ cắn bị thương sau quá trình đột xác. Đầu kia cắn bị thương Lý Lị Án giờ dạ cụ lạ từ đầu tới đuôi đều không có ra mặt. Phở Giang Xít đến nay không biết lai lịch của hắn căn cứ, nhưng suy đoán rất có thể cùng giáo đình đối thủ một mất một còn Hắc Ám giáo đường có quan hệ. Mặt sau cố sự, nhưng là Phở Giang Xít đồng bạn hàng yêu trừ ma, đem Phở Giang Xít đâm chết, đốt cháy thi thể chôn ở kinh trên núi, sau đó bởi vì bị Phở Giang Xít cắn bị thương, tự tuyệt với giáo đường. Lý Lị Án nhưng là đang đại chiến trước, bị Phở Giang Xít sớm giấu ở một nơi lòng đất thạch trong mộ. Vốn định giết chết đồng bạn cùng Lý Lị Án cao chạy xa bay, kết quả nhưng là bị chém giết. Phở Giang Xít hiện tại nóng lòng nhất địa chính là đi đến thạch mộ cứu ra Lý Lị Án, sau đó nghĩ biện pháp về nước, lấy dở dạ cụ lạ thân phận tiếp tục sống tiếp. Thẩm Mặc nghe xong Phở Giang Xít cố sự, kết hợp rất nhiều điểm đáng ngờ, đứng ở xuyên biệt giả góc độ một lần nữa bù đắp chuyện xưa của hắn. Phở Giang Xít, giáo đình thành viên mới, nguyên bản thành tựu nhà truyền giáo đi đến tiểu tuyển trấn, vì là giáo đình truyền bá giáo lý, phát triển tín đồ. Nhưng mà giáo đình chết đối thủ Hắc Ám giáo đường sao lại ngồi xem bọn họ mở rộng lớn mạnh? Kết quả là Hắc Ám giáo đường điều động giờ dạ cụ lạ lẹn vào Hoa Quốc, chuyên môn phá hoại bọn họ chuyển giáo kế hoạch. Phở Giang Xít vẹn vẹn chỉ là lần này đánh cờ bên trong một cái vật hy sinh thôi. Xem hắn như vậy vật hy sinh tuyệt không ở số ít. Hơn nữa, Phờ Giang Sít vì thế còn bồi thêm vị hôn thê của hắn Lý Lị Ản, có thể nói là tiền mất tật mang. Từ kết quả đến xem, Hắc Ám giáo đường lưu tính hiển nhiên là thành công. Những này giáo đình thành viên mới đại thể đều là cái gì cũng không hiểu nữa bi, nơi nào sẽ là giờ dạ cụ là đối thủ, hoặc là bị giết hết, hoặc là bị chuyển hóa thành huyết tộc, trở thành Hắc Ám giáo đường chó săn nhanh bước. Thẩm Mặc biết được trong đó nhân quả sau, không khỏi âm thầm tặc lưỡi lên. Mặc kệ là trong nước, vẫn là nước ngoài, nơi có người thì có giang hồ. Như vậy, muốn xử trí như thế nào này hai con dở dạ cụ là đây? Thẩm Mặc kế hoạch ban đầu là từ Phờ Giang Sít trên người ngộ ra một vài thứ, sau đó liền đem nó chém giết còn bị hôn thê của hắn, chỉ cần tiêu tốn một ít công phu cũng không khó tìm đến diệt trừ. Dù sao tiểu tuyển chấn người nước ngoài không nhiều, người nước ngoài phần mộ thì càng thiếu. Nhưng là nghe Phờ Giang Sít cố sự, biết được phương Tây quang ám giới đánh cờ, hắn ngược lại là sinh ra tân ý nghĩ. Chính là, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Kẻ địch đều đánh vào cửa nhà, ta không được tàn nhẫn mà đánh trở lại. Chỉ cho bọn họ đến trong nhà chúng ta giàn vật lung tung, lẽ nào thì không cho chúng ta đến bọn họ địa giới làm đồ vật? Giết chết Phờ Giang Sít cùng Lý Lị Ản đối với Thẩm Mặc tới nói có điều là tiện tay có thể diệt, nhưng giữ lại hai người tính mạng để bọn họ trở lại, đối với phương Tây quang ám giới tới nói tuyệt đối là một cái phiền phải lớn. Phờ Giang Sít sức mạnh cố nhiên rất nhỏ yếu, không lật nổi cái gì bằng nước. Có thể Thẩm Mặc có chính là thủ đoạn bản lĩnh. Thông qua đối với Phờ Giang Sít phục sinh quá trình quan sát, Thẩm Mặc xác định Phờ Giang Sít thân thể phi thường thích hợp luyện chế cửu âm luyện thi thuật bên trong một loại đặc thù sát thi, huyết ma thi. Thẩm Mặc dự định đem Phờ Giang Sít luyện chế thành huyết ma thi, sau đó gieo xuống chính mình hồn ấn, để hắn mang theo Lý Lị Ản trở lại, cho phương Tây quang ám giới khỏe mạnh học một lớp. Để mê muội phép thuật, huyết thống phương Tây quang ám giới cảm thụ một chút đến từ Hoa Quốc pháp thuật sức mạnh to lớn. Phần này đại lễ, bọn họ không muốn tiếp cũng đến tiếp. Quyết định chủ ý, Thẩm Mặc lại quay đầu nhìn về phía Mặc Trò Quân Như. Phờ Giang Sít, ngươi có biện pháp nào hay không kết thúc đối với nàng sơ ủng? Phờ Giang Sít nhìn về phía Mặc Trò Quân Như, lại nhìn một chút Thẩm Mặc, trầm mặc mấy tức sau lắc đầu một cái. Quá trình này là không thể nói chuyện, dù cho thật sự có biện pháp cũng không phải ta loại này cấp bậc huyết tộc có thể làm được. Mặc Trò Quân Như nghe sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sợ đến nàng cả người run. A Dung gấp đến độ đi qua đi lại, không biết làm sao bây giờ. Nhậm Đình Đình mấy người cũng là kiêng dè không thôi, giờ dạ cụ la loại này cũng bố truyền nhiễm tính, quả thực làm người sinh ra sợ hãi. Chỉ có Thẩm Mặc vẻ mặt bất biến, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Phờ Giang Sít. Mọi người ở đây vì là Mặc Trò Quân Như tao ngộ rơi vào tiết hận thời khắc, Thẩm Mặc hung hãn ra tay, thiểm điện buôn lôi quyền mang theo xanh thẳm lôi đỉnh, thế như trẻ che giống như giết hướng tây tư. Phờ Giang Sít kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ đến Thẩm Mặc lại đột nhiên ra tay, thân hình hắn đột nhiên lùi, nhưng va vào liều bố, mặt trên xuyên thấu vào sáng quắc ánh sáng mặt trời, thiếu hắn phía sau lưng đâm nói, khói trắng cuộn cuộn. Phờ Giang Sít không thể lui được nữa, chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy Thẩm Mặc này một đòn sấm sét. Khủng bố lôi đỉnh trong nháy mắt bao phủ Phờ Giang Sít toàn thân, đem hắn toàn bộ điện đổ trong đất, như run giống như vặn mèo co giật. Thiểm điện buôn lôi quyền chính là lôi thuộc pháp môn, tự mang thuộc tính sấm sét, chuyên môn khắc chế âm tà đồ vật. Giờ giả cụ là đồng dạng là âm tà thân thể, tự nhiên sợ hãi sức mạnh sấm sét. Vừa đối mặt chính là bị Thẩm Mặc bắt. Thẩm Mặc lắc đầu một cái, có chút thất vọng phải nói, ta còn không xuất lực, ngươi liền ngã xuống. Hắn không có tự biên tự diễn, nói hoàn toàn là lời nói thật. Thiểm điện buôn lôi quyền vốn là Mao Sơn lôi bộ pháp môn, có thể điều khiển sức mạnh sấm sét, quyền ra như buôn lôi đi nhanh. Nhưng mà ở Thẩm Mặc thu được Long Hổ Lôi Ngục thân sau, mở 13 lôi ngục thiếu, tù đầu cửu thiên lôi với tự thân. Hán Tiềm Điện buôn lôi quyền đã không chỉ là pháp lực để cao phổ thông lôi đỉnh, còn có thể thôi phát chân chân chính chính đầu cửu thiên lôi. Nếu là mới vừa cú đấm kia vận dụng đầu cửu thiên lôi, Phờ Giang Sít đã sớm hóa thành cho bụi, nơi nào còn có tư cách nằm trên đất của dũng. Thẩm Mặc đi tới Phờ Giang Sít bên cạnh, một cước đạp ở trên ngực của hắn. Lại cho ngươi một cơ hội, có thể trị hay không? Phờ Giang Sít lúc này đã sớm là vong hồn đại bạo, Thẩm Mặc vốn là cho hắn một loại cực kỳ kiêng kỵ cảm giác, lúc này càng là một quyền đem hắn đánh đổ trong đất. Cái kia khủng bố lôi đỉnh quả thực phải đem hắn thân thể xé thành mảnh vỡ. Hắn nơi nào còn dám lại chơi khôn vặt? Có thể trị. Nàng chỉ là bị ta rơi hút máu cảm hóa thành huyết nô, chỉ cần lấy đi trong cơ thể nàng máu thánh, liền có thể trở lại thân người. Máu thánh. Thẩm Mặc hơi nhún chân, dám đến Phờ Giang Sít rên liên tục. Tinh huyết của ta. Đi làm đi. Chờ ngươi chữa khỏi nàng, ta không chỉ có gặp tứ ngươi một cơ may lớn, còn có thể đưa ngươi cùng bị hôn thê của ngươi Lý Lị Ản đưa đến ngươi quốc gia. Có thật không? Phờ Giang Sít còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhưng xem Thẩm Mặc dáng vẻ không giống như là đang lừa hắn, huống hồ hắn hiện tại thật không có cái khác lựa chọn. Cái này đem hắn phục sinh nam nhân nắm giữ, đem hắn chém giết sức mạnh tuyệt đối. Phờ Giang Sít từ dưới đất bò dậy đến, đi tới Mặc Trò Quân Như bên người, màu đỏ tươi con ngươi nổi lên hồng quang, chợt từ Mặc Trò Quân Như trên người rút ra một giọt đỏ bừng huyết dịch. Huyết dịch lâm không phi hành hòa vào Phờ Giang Sít mi tâm. Nhớ lúc đầu hắn cùng đồng bạn quyết chiến, mắt thấy sắp không địch lại, chính là bỏ ra giọt tinh huyết này trồng vào rơi hút máu trong cơ thể, tùy thời mà động. Trải qua mấy năm qua thai nghén, thật vất vả tích góp được rồi đầy đủ số lượng đàn rơi, vừa mới khởi động rồi phục sinh kế hoạch. Không nghĩ đến, mưu tính sâu hơn, chung quy là không địch lại Hoa Quốc pháp sư. Phờ Giang Sít không khỏi nhìn về phía Thẩm Mặc, đã thấy Thẩm Mặc làm như xuất thần giống như đứng tại chỗ, trên mặt vẻ mặt dĩ nhiên trở nên nóng rực lên. Tình huống thế nào? Loại này cảm giác không tốt lắm a Thẩm Mặc, ta lại ngộ. Chương 34, sư đệ, đại nghĩa chương 34, sư đệ, đại nghĩa. Ngay ở Phờ Giang Sít vì là Mặc Trò Quân Như lấy ra huyết tộc tinh huyết thời khắc, Thẩm Mặc trong lòng lại có một phen hiểu ra. Nguyên ngộ tính nguyên tiên, quan huyết tộc diễn sinh chi đạo, lĩnh ngộ ra truyền thừa bí thuật nguồn máu, chính là đem tự thân kỳ kỹ, bí thuật hòa vào huyết thống, truyền thừa với huyết thống hậu bối một loại bí thuật. Loại này bí thuật cùng yêu tộc huyết mạch truyền thừa chi pháp khá là tương tự. Không giống địa phương ở chỗ, này bí pháp chỉ ở Thẩm Mặc huyết mạch bên trong truyền thừa. Hơn nữa, truyền thừa kỳ kỹ, bí thuật nhất định phải là điểm tiên đăng cấp bậc bí thuật, kỳ kỹ. Như thế nào điểm tiên đăng? Cửu Thúc đã từng đề cập tới, tiên tiên cùng tông sư khác nhau liền ở chỗ có hay không điểm tiên đăng. Cũng chính là đem một môn kỳ kỹ, bí thuật hoặc là công pháp tu luyện chí đại viên mãn cảnh, thành công thắp sáng tiên đăng, vừa mới có thể nhờ vào đó đi vào tông sư cảnh. Tỷ như, dịch dung thuật nếu là tu đến tông sư cảnh, thiêu đốt tiên đăng, cái kia chính là một môn biến ảo vạn ngàn thần thông. Thông thiên lục nếu là tu đến tông sư cảnh, thiêu đốt tiên đăng, cái kia chính là một môn phụ lục thông thiên thần thông. Nói cách khác, Thẩm Mặc chỉ cần bước vào tông sư cảnh, thành công đem một môn kỳ kỹ, bí thuật hoặc là công pháp thiêu đốt tiên đăng, liền có thể ấm trạch hậu bối, để huyết thống hậu bối ở đây đạo đến cơ duyên lớn, diễn sinh ra tương tự tiên thiên dị năng giống như thủ đoạn. Không làm được phú nhị đại Thẩm Mặc, lựa chọn trở thành phú nhất đại. Chờ hắn điểm tiên đăng, bước vào tông sư cảnh, huyết thống hậu bối còn chưa sinh ra liền có người thường một đời cũng chưa chắc có thể thu được năng lực thiên phú. Hơn nữa, Thẩm Mặc lấy tiêu giao thần ý đồ làm gốc bản pháp, này pháp hải nạp bách xuyên, có thể ngự bản pháp, nói cách khác Thẩm Mặc như điểm đèn này, trong huyết mạch tự nhiên ẩn chứa bản pháp, hậu bối huyết thống tự nhiên có thể với vạn pháp bên trong trước tiên cần phải thiên dị năng. Vạn cũng không phải là bậc nhất, mà là phong phú toàn diện, duy tâm mà tạo. Này truyền thừa bí pháp thật sự là diệu a. Phờ răng xít lần này gây nên có đại thưởng. Vậy thì thưởng hắn một vị luyện thi tư cách. Hảo, hảo, hảo. Thẩm Mặc tâm tình thật tốt, cực kỳ hài lòng gật gù. Phờ răng xít, ngươi làm rất tốt, ta liền tứ ngươi một cơ may lớn. Thẩm Mặc một tay giương lên, U Lam hồn ấn nhập vào cơ thể mà ra, bay về phía Phờ răng xít mi tâm. Phờ răng xít bản năng muốn né tránh, nhưng là bị Thẩm Mặc triển khai không huyết thuật vững vàng định ở tại chỗ. Huyết tộc với không huyết thuật trên có được trời cao chăm sóc thiên phú, theo lý thuyết rất ít người có thể ở đây trên đường vượt qua huyết tộc. Làm sao Phở Giang Xít đụng với Thẩm Mặc như vậy ngộ tính lịch thiên yêu nghiệt, hắn không gần như chỉ ở không huyết thuật trên rất có trình độ, càng là có vượt xa huyết tộc thần hồn mạnh mẽ lực lượng. Đối phó mới vừa phục sinh Phở Giang Xít, hoàn toàn không có một chút nào áp lực. Theo U Lam hồn ấn trồng vào Phở Giang Xít mi tâm, Thẩm Mặc thông qua hồn ấn khóa chặt Phở Giang Xít âm hồn. Nhưng không phải người thường như vậy hoàn chỉnh hồn phách, mà là tương tự với quỷ vật giống như âm hồn, kết hợp nó huyết thống bí thuật cải tạo thân thể, mới vừa có huyết tộc một mạch. Thông qua Phở Giang Xít, Thẩm Mặc dĩ nhiên hiểu rõ đến huyết tộc bản chất. Huyết tộc huyết tổ cũng chính là con thứ nhất giờ dạ cụ lạ, rất khả năng là một cái đại tông sư cấp, nắm giữ huyết thuộc bí thuật tu sĩ. Nói cách khác, huyết tộc dòng dõi đều là vị kia tu sĩ bí thuật truyền thừa, hoặc là nói nô buộc. Một khi bị chuyển hóa thành huyết tộc, đời này liền lại không đắc đạo cơ hội, sống mãi bị trở thành người khác nô buộc, vì người khác điều động. Dù cho thiên phú cho dù tốt, tiềm lực cao đến đâu, nó tương lai thành tựu cũng rất khó vượt qua huyết tổ. Chẳng trách hiểu rõ huyết tộc người đều nói huyết tộc là một loại nguồn rủa, có thể tốt dễ là người, ai đồng ý cho người khác làm chó? Có điều, Phờ Giang Xít, ngươi cơ duyên không sai, gặp gỡ ta. Cửu âm luyện thi thuật. U Lam hồn ấn tàn nhẫn mà chuyển vào Phờ Giang Xít âm hồn hạt nhân, không chỉ có xóa đi huyết thống bí thuật cầm cố, còn gieo xuống huyết ma thi hạt giống. Tất cả những thứ này tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt. Phờ Giang Xít chỉ là cả người co giật mấy lần, chính là lần nữa khôi phục như thường, chỉ là hắn nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt học theo trước kiếm kỵ, biến thành vô cùng nô thành. Nếu không là Nhậm Đình Đình mấy người ở, Phờ Giang Xít tuyệt đối sẽ tại chỗ quỳ gối Thẩm Mặc trước mặt, đạo một tiếng, chủ nhân. Cung địa sát thi, phong nô sát sâu không giống. Huyết ma thi là nắm giữ tự chủ linh trí thi phó. Nuôi qua thú cưng bằng hữu đều biết, linh sủng xa muốn so với khôi sủng càng có tiềm lực. Địa sát thi, phong nô sát sâu vẫn cần Thẩm Mặc tế luyện, bồi dưỡng. Huyết ma thi một khi luyện thành, liền có thể chính mình tu hành trưởng thành. Hai người khác nhau có thể thấy được chút ít. Thẩm Mặc đối với Phở Răng Xít gật đầu ra hiệu. Người trước tiên ở này lều bên trong đợi, chờ trời tối trở lại tìm ta. Bởi vì huyết ma thi còn chưa luyện thành, Phở Răng Xít hiện tại huyết tộc thân thể vẫn như cũ e ngại ánh mặt trời, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối, vừa mới có thể để hắn đi đến âm dương sông trạch, mượn âm trạch sát khí đem tế luyện thành huyết ma thi. Phờ Giang Xít cung kính thi lễ, lùi ở một bên không tiếp tục nói nữa. Nhậm Đình Đình mấy người nhìn ra được kỳ, trước một giây còn đối với bọn họ rất có địch ý giờ dạ cụ lạ, lúc này lại xem thay đổi một người khác, đối với Thẩm Mặc luôn nghe kế tử. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc đem vật gì đó đánh vào giờ dạ cụ lạ trong cơ thể, nhưng là không biết cửu âm luyện thi thuật huyền diệu, chỉ cho rằng Thẩm Mặc lợi dụng thủ đoạn nào đó thuần phục giờ dạ cụ lạ. A Dung vỗ tay bảo hay, vừa là bởi vì Thẩm Mặc cứu biểu bội hắn mặc cho con như, cũng là kinh ngạc với Thẩm Mặc hàng phục dở dạ cụ lạ thủ đoạn, có thể được Nhậm Phát Nhậm lao ra coi trọng người, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này tiểu tuyển chấn nguy cơ giải trừ, Thẩm Mặc không chỉ có được rồi một bộ luyện chế huyết ma thi cực phẩm linh sủng, còn lĩnh ngộ được tam môn pháp thuật, nguồn máu, không huyết thuật đều là vô cùng tốt, huyết phục sinh không đề cập tới cũng được. Liền ngay cả không làm sao lộ diện Liêu Tiêu Du cũng được rồi tân môn linh, chính là Thẩm Mặc trước thu lấy rơi hút máu thú hồn. Những này rơi hút máu được dở dạ cụ lạ khí tức ảnh hưởng, cứ việc xa không đạt tới yêu vật cấp độ, nhưng cũng so với tầm thường dã thú mạnh hơn. Đối với Liêu Tiêu Du tới nói, có thể dùng với quấy rầy kẻ địch, khá là hữu hiệu. Rời đi tiểu tuyển trấn sau, Nhậm Đình Đình mấy người trước về Nhậm gia trấn, Thẩm Mặc nhưng là đi tới âm dương sông trạch. Nhìn thấy Cửu Thuốc cùng Tứ Mục đạo trưởng, Thẩm Mặc liền đem tiểu tuyển trấn chuyện đã xảy ra nói cho hai người. Lẽ nào có lý đó? Phương Tây giới tu hành dĩ nhiên như vậy trắng trợn xâm lấn ta Hoa quốc hoàn cảnh. Tứ Mục đạo trưởng vỗ bàn chửi bậy, mặt lộ vẻ không cam lòng. Cửu Thuốc chỉ là thở dài một tiếng, thế đạo như vậy, chúng ta linh huyễn giới cũng tất nhiên gặp được ảnh hưởng, chuyện này cần mau chóng đăng báo tông môn, để những người khác sư huynh đệ lưu ý nhiều, chớ đừng để phương Tây người tu hành, đặc biệt là những người thai họa ở ta Hoa quốc cắm rễ quá thâm. Cửu thúc ngược lại nhìn về phía Thẩm Mặc, giải thích, Thẩm đạo hữu yên tâm, liên quan với ngươi sự tình, ta sẽ không đề cập. Vậy làm phiền Lâm đạo hữu. Trong lúc vô tình, Thẩm Mặc thân phận địa vị đã cùng Lâm Cửu đều bằng nhau. Thẩm Mặc mới quen Lâm Cửu lúc, ở trong mắt Lâm Cửu chỉ là bốn lưu dưỡng mạch cảnh hậu bối, xưng hô một tiếng Cửu thúc, Lâm Cửu nhận được lên. Lâm Cửu nể tình Thẩm Mặc vì hắn tiêu thai tránh cướp, vẫn xưng hô Thẩm Mặc là đạo hữu. Lần này rất nhiều sự tình qua đi, Thẩm Mặc trưởng thành tốc độ vượt xa Lâm Cửu tưởng tượng. Nói hắn là bốn lưu dưỡng mạch cảnh, nhưng là có vượt qua Lâm Cửu nửa bước tiên tiên tu sĩ sức chiến đấu, xưng hô một tiếng Cửu thúc, Lâm Cửu thẹn trong lòng. Liền, danh xưng này liền trở thành đạo hữu xưng hô với nhau. Ba người liền linh huyễn giới hiện trạng lại hàn huyên một lúc. Tứ Mục ngược lại hỏi Thẩm Mặc, nói đến cái kia dở dạ cụ lạ, không biết cùng chúng ta quen thuộc cương thi có khác biệt gì. Thẩm Mặc, chờ con kia dở dạ cụ lạ mang theo hắn vị hôn thê Lý Lị Ản đến rồi. Tứ Mục đạo trưởng vừa nhìn liền biết. Cửu thúc ánh mắt lấp lóe, đạo hưu thật muốn đem cái kia dở dạ cụ lạ luyện chế một phen, sau đó đưa nó về nước. Thẩm Mặc gật gù, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Lẽ nào chỉ cho phép bọn họ xâm lấn, không cho chúng ta phản công? Đạo hưu lại nghĩa. Cửu thúc chắp tay cúi đầu, vỗ một cái bên hông Mao Sơn pháp túi, lấy ra một vật, đây là ta trước kia chém giết một đầu ma nữ áo đỏ đoạt được huyết châu. Đối với đạo hữu luyện chế huyết ma thì nên đại hữu ích lợi, xem như là ta vì lần này phản công ra một phần lực. Tứ Mục đạo trưởng nhìn chằm chằm cái kia một viên giọt máu sững sờ xuất thần, vậy cũng là luyện chế huyết đạo pháp khí tài liệu tốt, phối hợp huyết ma thi tuyệt đối là vô cùng tốt. Sư Minh, thật sự là cam lòng á, sao liền không đối với ta như vậy cam lòng đây? Tứ Mục đạo trưởng rung đuôi lắc ý, ưa cao vô cùng, lại phát hiện Thẩm Mặc, Sư Minh đều là ánh mắt sáng quắc địa theo dõi hắn, xem hắn quái thật không tiện. À, cái này, Tứ Mục đạo trưởng do dự mãi, cũng từ Mao Sơn pháp trong túi lấy ra một vật, đây là ta cái kia một phần lực. Thẩm Mặc tiếp nhận vừa nhìn, dĩ nhiên là một tấm màu máu da thú, xem dáng dấp như là hồ ly. Huyết gia cáo. Sư đệ, đại nghĩa. Tứ Mục có lòng không muốn, nhưng cũng là đại nghĩa Lâm Nhân nói, trừ ma vệ đạo, chúng ta việc đáng làm thì phải làm vậy, có thể để cho kẻ địch không dễ chịu, cũng coi như là ra một phen đắc khí, Sư Minh không nên chuyện cười ta. Thẩm Mặc cầm giọt máu cùng huyết gia cáo, trong lòng đối với luyện chế huyết ma thi lại có một phen tính toán. Chương 35, Sư Minh, ngươi muốn nhi tử không muốn. Chương 35, Sư Minh, ngươi muốn nhi tử không muốn. Mèo. 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 Tờ răng xít mang theo vị hôn thê của mình Lý Lị Ản bắt kịp qua đêm đến cống ngầm giản. Vừa vào cống ngầm giản, đến ông trạch, Tờ răng xít liền cảm thấy cả người thoải mái, dường như phao tiến vào ôn tuyển như nước. Nồng nặc âm khí đối với thân là huyết tộc Tờ răng xít tới nói, cũng là vật đại bổ. Liền ngay cả hắn cái kia rơi vào hôn mê vị hôn thê Lý Lị Ản cũng ở âm khí tầm bổ dưới có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn nguyên bản còn muốn cầu Thẩm Mặc sẽ tìm một ít máu tươi phục sinh Lý Lị Ản. Bây giờ nhìn lại bước đi này có thể trừ, mà Tờ răng xít cùng Lý Lị Ản đi đến sát liễu nơi, lại bị sương mù chặn lại rồi đừng đi. Hắn lúc này không người bài kiến. Phở lên Phở Giang Xít, cầu kiến chủ nhân. Tiếng nói lác đác, truyền vào sương ngủ. Giây lát, sương ngủ tản ra, lộ ra một đạo thẳng tới sát liễu đường lối. Vào đi. Thẩm Mặc âm thanh vang lên, Phở Giang Xít mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này ôm Lý Lị Ản đi vào vân vụ huyễn trận, rất nhanh liền nhìn thấy xanh ung tươi tốt trăm năm sát liễu, cùng với Thẩm Mặc, Lâm Cửu, Tứ Mục. Lại thấy đến thân mang đạo bào Lâm Cửu, Tứ Mục lúc, Phở Giang Xít trong lòng bao nhiêu là có một ít đề phòng, có thể ở Thẩm Mặc thông qua hồn ấn truyền âm sau, chính là thả xuống để phòng tâm. Ai nha nha. Không được, không được, đây chính là giờ dạ cụ là sao? Nhìn một cái này thể chất, quả thực là luyện chế huyết ma thi đỉnh cấp vật liệu, đáng tiếc, có linh trí tà vật rất khó khống chế, huyết ma thi càng là khó có thể hàng phục, phản phệ nguy hiểm rất lớn, Thẩm đạo hữu, ngươi thật sự phải đem nó luyện chế thành huyết ma thi. Tứ Mục đạo trưởng thành tiểu luyện thi năng thủ, một ánh mắt liền nhìn ra huyết tộc nội tình, đồng thời cũng nhìn ra trong đó tai hại. Nhưng hắn toán loạn một điểm, vậy thì là cửu âm luyện thi thuật huyền diệu. Bị gieo xuống cửu âm hồn ấn giờ giang xít, dù cho thành tiểu huyết ma cũng không cách nào thoát khỏi Thẩm mà khống chế, huống chi chỉ là chỉ có huyết ma bộ phận uy năng thần thông huyết ma thi. Huống hồ Thờ Giang Xít lần này tế luyện sau muốn đi phương Tây phát triển, tự nhiên là muốn làm thêm chút chuẩn bị bố trí. Thẩm Mặc không chỉ có phải đem Thờ Giang Xít luyện chế thành huyết ma thi, đồng thời cũng phải cho Thờ Giang Xít vị hôn thê Lý Lị Ản gieo xuống huyết ma chú, tăng cường Lý Lị Ản thực lực, không cho nàng kéo chân sau, giúp Thờ Giang Xít miễn đi một cái nhược điểm. Địa sát thi, nắm giữ chui xuống đất xúc thổ khả năng. Phong nô sát sâu, thừa phong, ngự lôi lực lượng. Huyết ma thi, tự nhiên nắm giữ cùng huyết ma có quan hệ thần thông uy năng, ngoại trừ huyết độn bí thuật, chính là này luyện chế huyết nô huyết ma người rửa. Huyết độn bí thuật không giống với ngũ hành đại độn, chính là âm độn một loại, có thể mượn huyết thuộc mà trốn, khá là thần dị. Huyết ma chú, nhưng là lấy huyết thuộc uy năng điều khiển nô dịch huyết nô bí pháp, chính là huyết thuộc bí pháp bên trong đỉnh cấp bí pháp. Thẩm Mặc còn dự định lấy giọt máu cùng huyết ra cáo vì là Phở Giang Xít luyện chế một cái huyết ma y y, vật ấy có hóa huyết khả năng, có thể bù đắp nó thủ đoạn công kích không đủ. Lần này công kích có huyết ma y y, phòng ngự có huyết ma thi tự mang huyết ma thể phách có thể miễn dịch phần lớn vật lý cùng ma pháp công kích, bỏ chạy có huyết độn bí thuật, phát dục có huyết ma chú. Phở Giang Xít cùng Lý Lị Ản sau khi về nước, át phải sẽ đem phương Tây quang ám giới quấy nhiều long trời lở đất. Mà cuối cùng người được lợi, tự nhiên là thành tựu chủ nhân Thẩm Mặc. Phở Giang Xít cùng Lý Lị Ản đặt xuống có thể đều là Thẩm Mặc tương lai Giang Sơn. Chỉ là này viên màu mỡ trái cây lúc nào thành thục, liền xem Phở Giang Xít cùng Lý Lị Ản thủ đoạn. Cửu thúc cùng Tứ Mục từng trải qua phương Tây dở dạ cũ lạ sau chính là lần lượt rời đi. Trăm năm sát liêu giới chỉ còn dư lại Thẩm Mặc, Phở Giang Xít, Lý Lị Ản, cùng với ngủ say tế luyện bên trong địa sát thi, phong ngô sát sâu. Thẩm Mặc từng có hai lần tế luyện cửu âm sát thi kinh nghiệm, lần này tế luyện huyết ma thi theo lý thuyết nên bắt vào tay, nhưng mà tế luyện huyết ma thi độ khó vượt xa dự liệu của hắn. Huyết ma thi không thể là nắm giữ tự chủ linh trí linh thi, đang tế luyện huyết ma thi thời điểm, Thẩm Mặc tiêu hao so với trước tế luyện địa sát thi, phong ngô sát sâu còn muốn lớn hơn tâm lực cùng với sát khí, vừa mới thành công đem huyết tộc thể chất lịch chuyển thành huyết ma thể. Lúc này Phờ Giang Xít nhìn qua cùng với trước không hề khác gì nhau, kỳ thực đã là vô hình vô tướng huyết ma thể, bất cứ lúc nào có thể hóa thành huyết ma triển khai huyết ma uy năng. Cùng Thẩm Mặc kiếp trước đang nhìn điện ảnh bợ lạ bên trong huyết ma rất có vài phần tương tự, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không phải lưỡi đao huyết ma loại kia chiến năm cặn bã có thể so sánh. Chỉ là huyết ma thi tự mang thần thông huyết độn bí thuật, liền có thể suy lưỡi đao huyết ma mười mấy đường phố, chớ nói chi là Thẩm Mặc chuyên môn vì đó truyền xuống huyết ma chú, đây chính là để Phờ Giang Xít phát triển lớn mạnh căn cơ vị trí. Mà huyết ma y luyện chế liền đơn giản hơn nhiều, dù cho không quen luyện khí Thẩm Mặc cũng có thể làm được dễ dàng, chỉ cần đem giọt máu cùng huyết ra cáo giao cho Phờ Giang Xít, còn lại chính là Phờ Giang Xít chính mình đi thanh nén. Thẩm Mặc, ngươi đã là một con thành thục huyết ma thi, muốn học chính mình tu hành. Huyết ma Phờ Giang Xít huyết ma thể có thể tự mình thai nghén huyết ma y, đem giọt máu cùng huyết ra cáo giá trị đầy đủ khai quật, phối hợp huyết ma thể tự mang hóa huyết uy năng, huyết ma y thành tựu này, chỉ cần huyết ma y cuốn một cái, liền có thể đem mục tiêu toàn thân huyết đục hóa đi, cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên, huyết ma thi dù sao không phải chân chính huyết ma, đối phó loại này tà vật, lôi thuộc, dương thuộc, cùng với hỏa thuộc phép thuật đều đối với hắn có tác dụng khắc chế, Thẩm Mặc đầu cựu tiên lôi càng là thiên khắc huyết ma thi. Cái này cũng là Thẩm Mặc không sợ Phờ Giang Xít phản vệ tự tin vị trí. Đem Phờ Giang Xít luyện chế thành huyết ma thi sau, Thẩm Mặc liền để Phờ Giang Xít cùng Lý Lị Ản ở lại âm trạch, chờ Phờ Giang Xít lúc nào đem huyết ma y thai nén thành công, chính là hắn cùng Lý Lị Ản huyết ma trở về tháng ngày. Đến thời điểm Thẩm Mặc thì sẽ sắp xếp thuyền đưa Phờ Giang Xít cùng Lý Lị Ản trở về không rơi nhật. Cho tới hai người khoảng thời gian này đồ ăn, dựa vào âm trạch như vậy nồng nặc âm sắc khí, Phờ Giang Xít cùng Lý Lị Ản căn bản không cần đồ ăn, nếu là thèm ăn muốn uống chút ít hy, mà sau chính là rừng sâu núi thẳm, không thiếu các loại dã thú, tùy tiện bọn họ đi đi săn, chỉ cần đem thi thể xử lý tốt là được. Nếu là muốn hút ăn thịt người huyết, vậy thì nhẫn nhịn chờ trở về không rơi nước Nhật muốn làm sao hấp liền làm sao hấp, nhưng ở này Nhậm gia trấn, đừng hòng mơ tới. Ngược lại không là Thẩm Mặc trạch tâm nhân hậu, thực sự là cửu thúc, tứ mục nhìn chằm chằm lao quấn rồi, so với nhìn chăm chú địa sát thi cùng phong ngô sát sâu còn muốn hẹp. Phạm La Phờ Giang Xít cùng Lý Lị Án dám ở Nhậm gia trấn động một người, bọn họ hạ chẳng tuyệt đối sẽ rất thảm. Trong ngay mắt, tiểu tuyển trấn sự tình chính là quá khứ ba ngày. Ngay hôm đó, Thẩm Mặc như mọi khi giống như ở nghĩa trang tu luyện ma quân thôn nhật công. Đừng xem hắn tối hôm qua cùng Nhậm Đình Đình tán gẫu cho tới đêm khuya 2, 3 điểm, sáng sớm hôm nay rời giường vẫn như cũng là thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng. Hắn ăn sáng xong chính là trở lại nghĩa trang, tiếp tục thông qua nghĩa trang cái này bình đài chờ đợi tìm hiểu cơ duyên. Thu Sinh, Văn Tài, Gia Nhạc đồng dạng ở trong sân tu luyện. Thu Sinh vẫn như cũng là sáu lưu kinh lực cảnh, dù cho chịu đến Thẩm Mặc chỉ điểm, nhưng vẫn là không cách nào tìm hiểu chân chính hóa kình tuyệt diệu. Trái lại Gia Nhạc, nó ngộ tính cứ việc không bằng Thu Sinh, nhưng là ở Thẩm Mặc chỉ điểm sau, đã chạm tới chân chính hóa kình cảnh giới ngưỡng cửa. Gần trăm cân khóa đá bị Gia Nhạc vũ đến uy thế hừng hực, một bên Thu Sinh đều muốn xem choáng váng. Dù cho biết rõ Gia Nhạc tu vi cảnh giới cao hơn hắn, có thể lần này kình lực vận dụng là thật để hắn ước ao. Thu Sinh nhìn một chút nhắm mắt dưỡng sinh, kỳ thực đang tu luyện Thẩm Mặc, chỉ nói là tự mình ôm bắp đùi ôm đến có chút đã mượn. Lại nhìn Văn Tài, nhưng là đang đánh mại khí lực, ngay ở ngày hôm qua, Văn Tài rốt cục đột phá cửu lưu dưỡng sinh cảnh bình cảnh, thành công bước vào bát lưu luyện lực cảnh. Dù cho so với Thu Sinh, Gia Nhạc cất bước chậm thật nhiều năm, có thể điều này cũng làm cho Văn Tài kích động một buổi tối đều không ngủ cảm thấy. Hắn nguyên bản đối với lên cấp bát lưu luyện lực đã mất đi tự tin. Có thể từ lúc ôm lấy Thẩm Mặc này cái bắt đùi, không chỉ có lại nhặt tự tin, càng là thật sự đột phá bình cảnh đến luyện lực cảnh. Văn Tài đối với Thẩm Mặc cảm kích tình, dĩ nhiên là phát ra từ phế phủ, thật không thể quỳ xuống lại dập đầu ba cái. Hơn nữa, ở lên cấp luyện lực cảnh sau, Thẩm Mặc, Cửu Thúc, Tứ Mục đều là lấy ra chỗ tốt cổ vũ Văn Tài. Cửu Thúc cho mình luyện lực tâm đắc, Tứ Mục nhưng là cho một bình đan dược, khí huyết đan. Thẩm Mặc nhưng là ban xuống một tia long hổ lôi ngục lực, giúp Văn Tài tẩy tủy phát cốt, cải thiện một phen thể chất. Luyện lực tâm đắc đối với Văn Tài tới nói không khác nào tu hành quá trình bất hắc, khí huyết đan càng là ở một mức độ nào đó bù đắp Văn Tài vốn sinh ra đã kém cỏi. Long hổ lôi ngục lực càng là từ trên căn bản cải thiện Văn Tài thể chất, để hắn bắt lưu luyện lực tu hành trở nên như cá gặp nước. Vì lẽ đó, dù cho lần thứ nhất luyện lực, Văn Tài thu hoạch cũng là rất tốt, hắn có thể rõ ràng nhận biết được chính mình khí lực đang tăng trưởng, kích động hắn cười đến xem cái lao hải tử. Mà nhưng vào lúc này, có cái lôi thôi đạo nhân khập khiễng địa đi vào nghĩa trang. Sư Minh, ngươi muốn nhi tử không muốn? Chương 36, một thi truyền ba đời. Người đi nó còn ở chương 36, một thi truyền ba đời, người đi nó còn ở lôi thôi đạo nhân chân trái có chút quẻ, nhưng nhìn không giống như là bệnh cũ, mà là tân thương. Hắn dài đến vẻ mặt gian dạo, hai túm râu ria khác nào đối chuẩn, trang bị hắn cái kia miệng đầy răng vàng, thì càng có vẻ bẩn thỉu. Thu Sinh, Văn Tài tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức nhận ra người thân phận, vội vàng dừng lại tu luyện, đi lên trước nên tiếp. Tưởng sư thúc, ngài làm sao đến rồi? Hoan nên tưởng sư thúc, ngài là tìm đến sư phụ đi. Tưởng đạo nhân nuốt râu ria, một bộ rào rạt đắc ý răng dấp. Thu Sinh, Văn Tài, mấy năm không gặp, lớn rồi à? Các ngươi sư phụ đây, để hắn đi ra thấy ta. Lời này rơi vào Thu Sinh, Văn Tài trong thai thực tại có chút chói tai, nhưng quen thuộc tưởng sư thúc người đều biết, hắn người này chính là tính tình này, có việc cầu người cầu khẩn nhiều lần, vô sự có thể cầu bên vang đắc ý nhìn hôm nay trạng thái, không chỉ có vô sự, vẫn có dựa dẫm, nếu không thì tuyệt không dám để cho Lâm Cửu đi ra thấy hắn. Thu Sinh tâm tư lung lay, ngay lập tức sẽ chú ý tới nghĩa trang bên ngoài dừng một cái quan tài nhỏ. Lại liên tưởng đến Tưởng đạo nhân mới vừa vào cửa lúc nói: "Sư minh, ngươi muốn nhi tử không muốn?" Thu Sinh lập tức đoán được Tưởng sư thúc lần này tìm đến sư phụ, rất khả năng là đến đưa thi, hơn nữa, còn chưa là phổ thông thi, rất khả năng là tiểu cương thi. Văn Tài sẽ không có như vậy lung lay, hầu như là có chuyện nói thẳng: "Tưởng sư thúc, sư phụ không ở, hiện tại nghĩa trang sự tình đều do Thẩm tiên sinh toàn quyền thay quyền, ngài nếu không đi vào trước ngồi, ta giúp ngươi tìm sư phụ trở về." "Cái gì?" Tưởng đạo nhân mắt chuột tròn, có chút bất ngờ này nghĩa trang dĩ nhiên để người ngoài thay quyền. Sư Minh Lâm Cửu đây là chơi trò gian gì, trước hắn hướng về Lâm Cửu cầu cái nghĩa trang đặt chân, sư minh đánh hắn đưa cánh tay thô cái chổi đều đánh gãy, bây giờ lại chuyển cho người ngoài thay quyền, quả thực lẽ nào có lý đó. Hú hồ, Tưởng đạo nhân lần này đến đây vẫn là đến đưa bảo, vậy thì càng cảm thấy trong lòng nén giận. Lẽ nào có lý đó? Quả thực hồ đồ, to lớn nghĩa trang, há có thể giao do người ngoài nắm giữ. Tưởng đạo nhân nhưng là hiểu được Nhậm gia trấn nghĩa trang đi qua Lâm Cửu kinh doanh nhiều năm, thanh danh ở bên ngoài, thập lý bát hương đều có cầu ở đây. Nếu là lòng tốt kinh doanh, một đời không lo ăn uống, nếu là tâm đen một ít, vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay. Trước hắn dám mạo hiểm đại sơ xuất hướng về sư Minh Lâm Cửu đòi hỏi nghĩa trang, chính là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, được rồi lần này trứng vàng gà mẹ. Làm sao bị Lâm Cửu sư Minh đánh ra nghĩa trang? Hiện tại được rồi một con khá có linh tính tiểu cương thi, này chưa một chén canh ý nghĩ lại sinh đi ra, vừa mới trở về nghĩa trang, không nghĩ đến càng là bị người chiếm được tiên cơ. Tường đạo nhân há có thể không khí. Hắn đẩy ra Thu Sinh, Văn Tài, trực tiếp đi vào nghĩa trang, ngược lại muốn xem cái nào Thẩm tiên sinh lại dám tiệt hắn Tưởng sao hỏa hổ. Mắt chuột nhìn quét nghĩa trang, Tưởng đạo nhân rất nhanh sẽ phát hiện trên ghế mây chợp mắt thầm mặc. Tưởng đạo nhân ngược lại muốn xem người kia thực lực tu vi. Đầu tiên nhìn, Tưởng đạo nhân liền bị một đoàn nóng rực ánh sáng đâm vào hai mắt đau đớn, lệ rơi đầy mặt. Hắn nhìn thấy gì? Hắn dĩ nhiên nhìn thấy trên ghế mây nằm không phải người, mà là một vòng treo cao vòm trời uy hoàng đại nhật, chói lóa mắt, nóng rực hừng hực. Tưởng đạo nhân cuống quýt địa xoa hai mắt, không dám lại nhìn thẳng trên ghế mây người trẻ tuổi. Trong lòng càng là kinh hãi vô cùng, kiên kỵ địa lui về phía sau vài bước. Muốn hắn cũng là nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ, một thân công lực không nói hàng đầu, nhưng cũng là thượng lưu nhân vật, bình thường bọn đạo trích căn bản không sợ. Làm sao vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền bị đối phương tu hành lúc tỏa ra hao hết đâm bị thương, người này tu vi lại nên đến mức độ nào? Tưởng đạo nhân trong nháy mắt rõ ràng sư Minh Lâm Cửu tại sao lại đem nghĩa trang toàn quyền giao do đối phương nắm giữ, liền này đâm một cái, đầy đủ hắn học trên 10 năm. Tưởng đạo nhân rốt cục khôi phục thị lực. Hắn không dám lại dùng pháp nhãn nhìn thẳng trên ghế mây người, mà là xoay người đối với Thu Sinh, Văn Tài nói rằng: "Các ngươi sư phụ đi chỗ nào, mau mau để hắn trở về gặp ta." Thu Sinh, Văn Tài nhìn thấy Tưởng sư thúc trước răng dấp, có thể nào không biết hắn dùng pháp nhãn quan thẩm mặc tu hành, tất nhiên là bị trói mù mắt, an tiền ngầm. Hai người nhìn thấu không nói ra, lúc này bắt chuyện Tưởng sư thúc vào nhà, Thu Sinh nhưng là chạy đi cống ngầm giản hoán sư phụ trở về. Cho tới chiếc kia quan tài nhỏ nhưng là bị Tưởng đạo nhân hai tên đệ tử nhấc tiến vào nhà xác. Ước chừng sau 10 phút, thẩm mặc vừa mới kết thúc hôm nay mà quân thôn nhận công tu hành. Hắn từ trên ghế mây đứng dậy, vui sướng địa chậm rãi xoay người, nhưng là cảm ứng được phòng chính bên trong có ba đạo xa lạ khí tức. Liền, thẩm mặc gọi tới Văn Tài, hỏi rõ ràng nguyên do. Tưởng sao hỏa? Chưa từng nghe tới danh tự này, Mao Sơn này một đời đệ tử nhiều vô số kể, chưa từng nghe tới cũng là bình thường. Chỉ là không nghĩ đến cựu thúc tiểu cương thi hóa ra là như thế đến. Cứ việc cùng hắn biết dòng thời gian có xuất ra bảo, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao cũng là hiện thực, một chút biến số liền sẽ gợi ra một loạt biến cố, huống hồ hắn cái con này hồ điệp điên cuồng vỗ cánh. Nói đến con kia tiểu cương thi, thẩm mặc cửu âm luyện thi thuật bên trong cũng có ghi chép. Nó là một loại đặc thù linh thi, có không tầm thường linh tính, có trở thành thi vương tư chất, tiềm lực so với địa sát thi còn cao hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là rất khó bồi dưỡng, thường thường mấy đời luyện thi nhân đều không nhất định bồi dưỡng được một đầu thi vương. Ở linh huyễn giới có một thi truyền ba đời, người đi nó còn ở lại bình. Thẩm Mặc nhìn Tưởng đạo nhân một ánh mắt, liền hiểu được hắn tâm tư. Lần này đến đây nói là cho Lâm Cửu đưa nhi tử, kỳ thực chính là muốn nắm tiểu cương thi đổi một ít chỗ tốt. Cùng sở hữu nghĩa trang, xông ra hiển hách thanh danh Lâm Cửu lẫn nhau so sánh, Tưởng đạo nhân thuộc về là ba vô đạo người, không nhà không thất vô tướng ý liễu, quá chính là không có chỗ ở cố định, ăn gió nằm sương cuộc sống khổ. Ngược lại không là hắn không tưởng tượng cửu thúc như vậy tìm một chỗ nghĩa trang chắc chắn, mà là tính khí, tính tình, bản lĩnh, thủ đoạn, cơ duyên trở đều có không đủ, vừa mới rơi vào tình cảnh như thế. Liên Tưởng đạo nhân này tham tài háo sắc, thấy lợi quên nghĩa, thậm chí đem bản tính đánh tới đồng môn sư minh đệ trên người bẩn thỉu mọi ý, căn bản là không cách nào ở nơi nào đó chờ lâu dài. Đơn giản liền đi tứ phương, đặt một cái địa phương đánh một súng. Lần này hắn ở tỉnh thành Thường Nhạc Hương giết chết một nhà bốn chiếc cương thi, bắt con này khá có linh tính, có thi vương tư chất tiểu cương thi. Bản thân của hắn không có chỗ ở cố định, căn bản không có thời gian bồi dưỡng tiểu cương thi, chính là có nắm tiểu cương thi cùng sư Minh Lâm Cửu đổi lấy quân lương dự định. Không nghĩ đến, mấy năm không thấy, Nhậm gia trấn nghĩa trang dĩ nhiên có người khác nắm giữ. Hơn nữa, người kia tuổi còn trẻ thì có lần này sáng quắc tu vi, quả thực làm người khó có thể tin tưởng. Này Nhậm gia trấn thật sự là ngọa hổ tàng long. Thẩm Mặc đã đi vào phòng chính. Tưởng đạo nhân thấy thế, lập tức đứng dậy chắp tay nói, "Bần đạo tưởng sao hỏa, nhìn thấy tiểu đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, sư tử phái nào, lại tại sao lại ở Lâm sư Minh nghĩa trang?" Thẩm Mặc liếc mắt nhìn Tưởng đạo nhân, nói thật sự có chút không lọt mắt đối phương, không chỉ có giải đến hèn mọn, hình tượng còn lôi thôi, há mồm luôn là một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị khẩu khí, dường như ai cũng nợ hắn tiền tự. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, Tưởng đạo nhân liền trực bảo cân cước, thậm chí hỏi thăm hắn cùng Cửu Thúc sự tình. Người như thế quá không có giới hạn giới cảm. Thẩm Mặc trong lòng không thích, tự nhiên chẳng muốn trả lời đối phương vấn đề, chỉ là nhìn về phía đối phương treo ở bên hông một khối ngọc bội, sắc mặt tiện đà lộ ra vẻ tò mò. Khối ngọc bội kia nhìn như thường thường không có gì lạ, mặt trên nhưng là khắc họa huyền diệu phù lục quy tích. Thẩm Mặc tu thông thiên lục, với phù lục một đạo có thể nói là đại sư cấp, một ánh mắt liền nhìn ra trên ngọc bội phù lục chính là một loại trận phù. Nó sắp xếp quy tích chính là một loại nhỏ trận pháp. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan tiểu kim quang trận, lĩnh ngộ ra trận pháp kim quang phục ma trận chương 37, kỳ kỹ trận cực thuật chương 37, kỳ kỹ trận cực thuật kim quang phục ma trận. Long Hồ Sơn cao công bí trận, lấy kim quang chú làm trụ cột kết hợp 12 cẩm tinh biến hóa hình ảnh thành phục ma đại trận. Trận này vừa ra, dù cho là tông sư cảnh tu sĩ cũng khó có thể phá trận. Nhưng so với Thẩm Mặc trước ngộ ra lục đinh lục giáp hộ thân trận, kim quang phục ma trận liền có vẻ hơi không bằng. Dù sao, lục đinh lục giáp hộ thân trận chính là chú trận, lấy chú thôi phát, liền có thể đưa đến hộ thân hiệu quả, uy lực cực kỳ không tầm thường. Kim quang phục ma trận nhưng là cẩn thận một phen bố trí, còn phải lấy kim loại công pháp thôi thúc, kim quang chú tốt nhất, vừa mới có thể đem trận này phát huy ra to lớn nhất uy năng. Thẩm Mặc sở tu ma quân thôn nhật công chính là hỏa thuộc, bất lao thanh tùng công chính là một thuộc, long hổ lôi ngục thân chính là lôi thuộc, căn bản sẽ không có kim loại công pháp, trận này cho hắn thực tại có chút vô bổ. Có điều, thông qua này kim quang phục ma trận, Thẩm Mặc với trận đạo trên kiến thức lại tăng mấy phần. Hắn rất nhanh liền phát hiện Tưởng đạo nhân không giống với Cửu Thúc, Tứ Mục, Cửu Thúc là phù tu, Tứ Mục là luyện thi thuật cùng thỉnh thần thuật, Tưởng đạo nhân nhưng là sở trường trận pháp chi đạo. Ngoại trừ bên hông hắn khối này có thể phát động tiểu kim quang trận hộ thân ngọc bội, trên người hắn còn có hai bộ cùng tiểu kim quang trận phẩm chất cách biệt không có mấy loại nhỏ trận pháp. Bám vào y vật trên hút bụi trận, bám vào giày vải trên thanh phong trận. Thẩm Mặc ngộ ra thông thiên lục bên trong vốn là có hút bụi phủ, thanh phong phủ, lại coi trận, nhưng là không có cái gì tân lĩnh ngộ. Ngược lại là đối với Tưởng đạo nhân bày trận thủ pháp rất là tò mò, dĩ nhiên có thể đem trận pháp khắc thu đang tầm thường y vật trên, đưa đến không tầm thường hiệu quả. Có thể thấy được Tưởng đạo nhân ở trận pháp một đạo trên cảnh giới, không so với Cửu Thúc ở phù lục chi đạo trên thành tựu. Này lôi thôi lão đạo vẫn có thích hợp địa phương. Xem ở hắn trợ chính mình ngộ đạo mức, Thẩm Mặc chính là mở miệng trả lời. Tại hạ Thẩm Mặc, không môn không phái, lần này được Lâm đạo hữu nhờ và thế hắn chăm sóc nghĩa trang. Không môn không phái? Tưởng đạo nhân híp mắt chuẩn, là thật không tin, liền Thẩm Mặc này một thân tu vi, còn có cái kia đâm bị thương hắn pháp nhãn sáng quắc mang quang, sở tu pháp môn tuyệt đối là hàng đầu pháp môn, cỡ này gốc gác làm sao có khả năng không môn không phái. Lại quan Thẩm Mặc khí chất hình tượng, mày kiếm mắt sao, phong lưu tiêu sái, vóc người khôi ngô hình như có luyện thể. Cỡ này công tử văn nhã, văn võ tài năng, không môn không phái. Tưởng đạo nhân chắc chắn Thẩm Mặc tất nhiên là một cái nào đó lãnh đời gia tộc đương đại truyền nhân, lần này thiên hạ đem loạn, tất nhiên là đến Hồng Trần rèn luyện. Hắn vào Nam ra Bắc, bốn biển là nhà, liền từng gặp không ít con cháu thế gia truyền nhân. Thì như gia cắt gia gia cắt hồng, thuật tự môn Trần Kim Quê. Lại tỷ như Long Hổ, Toàn Chân, Thiếu Lâm, võ đang chờ đại phái ngôi sao mới, đều là ứng kiếp xuất thế. Nhưng cùng trước mắt Thẩm Mặc lẫn nhau so sánh, tựa như ngoan thạch cùng ngọc thô chưa mài rua khác biệt. Nếu Thẩm Mặc không chịu hiểu rõ lai lịch cân cước, nói vậy tất nhiên có nó nguyên do. Chuyện như vậy tối không tiện truy hỏi. Dù sao, mỗi cái người tu hành đều có bí mật của chính mình, huống hồ lãnh đời ra tộc đây. Tường đạo nhân não bù đắp Thẩm Mặc ra thế lai lịch, kết hợp với Thẩm Mặc cái kia một thân không tầm thường tu vi, đối xử Thẩm Mặc thái độ lập tức cung kính lên. Người này chính như Thu Sinh từng nói, có việc cầu người lúc cầu khẩn nhiều lần, vô sự sợ cầu lúc vênh váo tự đắc. Nhưng thấy Thẩm Mặc tuổi trẻ tài cao, gia thế hiển hách, tự nhiên vui lòng thổi phồng nói như vậy. Thêm vào Tưởng đạo nhân quen biết bao người, thổi phồng lên so với Nhậm lão gia còn có thể, nước sông Hoàng Hà loại hình từ há mồm liền đến. Nhiều Long chi đạo không có vậy. Thẩm Mặc ngược lại cũng không ghét nó hư tình giả ý, trái lại mượn cơ hội cùng với giao lưu lên trận pháp chi đạo. Không nên cảm thấy đến Thẩm Mặc chỉ hiểu được tam môn trận pháp, vân vụ huyễn trận, lục đinh lục giáp hộ thân trận, kim quang phục ma trận, liền cho rằng Thẩm Mặc trận pháp trình độ kém. Ngược lại, này lục đinh lục giáp hộ thân trận, kim quang phục ma trận đều là đỉnh cấp trận pháp, kết hợp với thông thiên lục phù lục trình độ, Thẩm Mặc với trận pháp chi đạo trên thành tựu không một chút nào so với Tưởng đạo nhân kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hai người một phen trao đổi đến, Tưởng đạo nhân càng nghe càng hoảng sợ, không nghĩ đến Thẩm Mặc tuổi còn trẻ ở trên trận pháp trình độ dĩ nhiên thâm hậu như thế. Nhìn như đối với cơ sở 36 trận không hiểu nhiều lắm, có thể chỉ cần một điểm chính là thông hiểu trong đó then chốt, đối với mấy môn cao thâm trận pháp càng là có nó độc đáo kiến giải, khiến Tưởng đạo nhân nghe chi tự nhiên hiểu ra, như thể hồ quán đỉnh thu hoạch cực phong. Nay càng ngày càng để Tưởng đạo nhân tin chắc Thẩm Mặc xuất từ lãnh đời gia tộc, hơn nữa còn là gốc gác cực kỳ thâm hậu lãnh đời gia tộc. Nó gốc gác thậm chí có khả năng không so với gia cắt gia kém. Nếu không thì, có thể nào bồi dưỡng được như vậy kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Thẩm Mặc đối với lần này giao lưu cũng là khá là thỏa mãn. Hắn cùng Tưởng đạo nhân đàm luận trận pháp chi đạo, tự nhiên có cảm ngộ mới. Nguyên ngộ tính nguyên tiên, cùng Tưởng sao hỏa đàm luận mà nói trận, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ trận cực thuật chính là Tưởng đạo nhân đem trận pháp khắc thu với quần áo, giày, ngọc bội bí thuật bản đủ đạt. Không giống địa phương ở chỗ, Thẩm Mặc ngộ ra trận cực thuật cao thâm hơn, có thể khắc thu trận pháp càng thêm huyền diệu. Tưởng đạo nhân chỉ có thể khắc thu một ít đơn giản trận pháp, cực hạn cũng có điều là cấp thấp trận pháp, như là mây mù trận, tiểu kim quang trận, thổ thạch trận các loại. Thẩm Mặc quả thật có thể khắc thu hầu như sở hữu hắn có thể nắm giữ trận pháp. Dù cho là lục đinh lục giáp hộ thân trận loại này đỉnh cấp trận pháp cũng có thể bị trận cực thuật khắc thu đi ra. Thẩm Mặc trước triển khai lục đinh lục giáp hộ thân trận vẫn cần 3 phút kỹ năng trước đông đường, hiện tại chỉ cần sớm khắc thu ở trên y phục, hầu như trong một chớp mắt liền có thể phát động lục đinh lục giáp hộ thân trận. Then chốt này thuật còn có thể cho người khác dùng. Không nói làm được nhân thủ một trận, nhưng cho thân cận người đến trên một bộ tuyệt đối không có vấn đề. Nhậm Đình Đình khoảng thời gian này tu luyện, khí sắc trở nên càng ngày càng được rồi, nhưng chung quy là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, thân ở nguy hiểm như vậy cương thi thế giới, tự nhiên có dựa vào. Lục đinh lục giáp hộ thân trận thành tiểu hàng đầu trận pháp dùng để hộ Nhậm Đình Đình chu toàn, tuyệt đối không có vấn đề. Lần này giao lưu, Thẩm Mặc cùng Tưởng đạo nhân đều là có thu hoạch lớn. Hai người đối xử ánh mắt của đối phương tự nhiên cũng không còn xem trước như vậy xa lạ khách khí. Tưởng đạo nhân thậm chí cùng Thẩm Mặc nhắc lên tiểu cương thi, trong lời nói ở ngoài đều đang thăm dò Thẩm Mặc đối với tiểu cương thi có hứng thú hay không. Thành tựu có thành tựu thi vương tư chất linh thi, tiểu cương thi đối với luyện thi tu sĩ tới nói xác thực rất có sức mê hoặc. Có thể Thẩm Mặc sở tu cửu âm luyện thi thuật huyền diệu vô cùng, chỉ là linh thi đối với hắn mà nói cũng là chuyện như vậy. Hơn nữa tiểu cương thi nuôi thành khá là tiêu hao tinh lực cùng thời gian, hắn cũng không muốn mua về con trai dưỡng. Hú hồ, Thẩm Mặc trong tay đã có địa sát thi, phong nô sát sầu, huyết ma thi, trăm năm sát liễu, liêu tiêu du. Nhiều như vậy sủng vật ở tay, thật không gì lạ, không thèm khát cái gì tiểu cương thi. Hơn nữa, Tưởng đạo nhân người này tham tài háo sắc, sở dĩ muốn đem tiểu cương thi bán cho Thẩm Mặc, tự nhiên có mưu đồ khác. Thẩm Mặc ghét phiền phức chẳng muốn cùng với có tài vụ vắng lai, tự nhiên từ chối Tưởng đạo nhân ý đồ. Thu Sinh mang theo Cửu Thúc, tứ mục từ cống ngầm dạn chạy tới. Cửu Thúc là hiểu rõ Tưởng Sao Hỏa, người này vô sự không lên điện tam bảo, lần này tới cửa lại là một phen miệng lưỡi bị bạch. Tứ mục nhưng là nghe nói Tưởng sư đệ dẫn theo một cái quan tài nhỏ, trong lòng hiếu kỳ liền theo lại đây. Sư huynh đệ ba người gặp mặt, lẫn nhau đạo lễ, hàn huyên vài câu, chính là đi thẳng vào vấn đề. Tưởng đạo nhân, hai vị sư huynh, không biết đối với này tiểu linh thi có hứng thú hay không? Chương 38, ta nguyện lấy tiểu linh thi đem tặng. Chương 38, ta nguyện lấy tiểu linh thi đem tặng tiểu linh thi. Ở nơi nào, trước hết để cho ta xem một chút. Cửu Thúc còn chưa mở miệng, tứ mục liền giành trước một bước nói rằng. Tứ mục nhưng là chuyên tu luyện thi thuật, đối với đặc thù cương thi tự nhiên càng có muốn tìm. Mà Tưởng đạo nhân sở dĩ không có ngay lập tức tìm tứ mục, ngược lại là tìm tới Lâm Cửu, chủ yếu là bởi vì tứ mục cản thi thường thường không ở nhà, Tưởng đạo nhân dù cho biết được nó đạo trưởng cũng không xác định có thể nhìn thấy người. Lẫn nhau so sánh tứ mục, Lâm Cửu ở nghĩa trang nhưng là ổn định nhiều lắm, mấy chục năm không có rời hang. Nhưng mà, Tưởng đạo nhân nhưng là không nghĩ đến hắn vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên ở Lâm sư huynh đạo trưởng gặp gỡ tứ mục. Lần này, Lâm sư huynh cùng Trần sư huynh tất nhiên gặp tranh đoạt tiểu linh thi, hắn tự nhiên cũng có thể bán cái giá tiền cao. Tưởng đạo nhân lúc này nóng bỏng mà nói rằng, sư huynh muốn nhìn tự nhiên không có vấn đề, đi, ta này liền dẫn hai vị sư huynh, còn có Thẩm đạo hữu cùng đi nhìn. Mấy người rất nhanh đi đến nhà xác, nhìn thấy trong quan tài nhỏ tiểu linh thi. So với địa sát thi sát khí ngập trời, phong nô sát sâu âm khí bức người, huyết ma thi màu đỏ tươi quỷ dị, tiểu linh thi không chỉ có dài đến đáng yêu, linh tính mười phần, nếu không là quanh thân thi khí tràn ngập, thật nhìn không ra là cái cương thi. Này chính là có thành tựu thi vương tư chất tiểu linh thi. Lần này linh tính chính là nó thiên phú tư chất. Bạn không nên coi thường này một bệnh linh tính. Bao nhiêu tinh quái yêu ma tu luyện trăm năm cũng ngưng không ra lần này linh tính. Liên nắm tứ mục hai cỗ nhảy cương tới nói, cố nhiên có thực lực mạnh mẽ, có thể trung quy là giã tính khó tuần cương thi, một khi thoát ly khống chế, tứ mục muốn chết như thế nào cũng có thể tuyển. Tiểu linh thi liền không giống, này một vệ linh tính chính là hắn thành tiểu thi vương giả sẽ không phản vệ chủ nhân. Dù cho hắn có một thi truyền ba đời, người đi nó còn ở uy danh hiển hách, trung quy là có luyện thi người che giả măng mọc muốn có được một bộ linh thi. Đang xem quá nhỏ linh thi phẩm chất sau, tứ mục trước một bước mở miệng, giọng nói vô cùng vì là hâm mộ hỏi. Tưởng sư đệ, ngươi cái này tiểu linh thi là từ nơi nào chụp tới? Tưởng đạo nhân lưỡn thẳng bộ ngực, vây vang đắc ý điệu nói, sư đệ ta ở Thường Nhạc Hương giết chết 4 con làm hại trong thôn cương thi, tiêu hao thật một phen công phu, tâm huyết vừa mới bắt con này tiểu linh thi. Cửu Thúc, tứ mục có chút không quá tin tưởng. Lấy Tưởng Sao Hỏa tính khí làm sao sẽ không duyên cớ trêu chọc 4 con cương thi, nói vậy tất nhiên là nhìn thấy tiểu linh thi, thấy thi này lòng tham, giết thi cấp thi. Nay tiểu linh thi ở trong tay hắn, không những không có cách nào dưỡng, ngược lại sẽ trở thành mầm họa. Dù sao, Tưởng đạo nhân nhưng là giết tiểu linh thi toàn ra, cỡ này huyết hải thâm cửu. Tiểu linh thi nếu không là không có thực lực, đã sớm cắn chết Tưởng đạo nhân. Cửu Thúc cùng tứ mục liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý như vậy, Tưởng sư đệ dự định làm sao qua tay đây? Cái này mà. Tưởng đạo nhân mắt chuột nhanh chóng chuyển động, cười gian đối với Cửu Thúc, tứ mục cùng với Thẩm Mặc nói rằng: hai vị sư huynh còn có Thẩm đạo hữu nếu là lọt nổi vào mắt xanh, cứ việc định giá, người trả giá cao được. Đây là muốn để bọn họ ba người cạnh tranh, hắn thật ngư ông đắc lợi. Tưởng đạo nhân bản tính đánh cho, Mao Sơn lão tổ ở phía dưới đều nghe thành. Thẩm Mặc cười cợt, trước một bước nói rằng: ta đối với tiểu linh thi hứng thú không lớn. Hai vị đạo hữu tùy ý. Lời này là thật là có chút đánh Tưởng đạo nhân mặt, để Tưởng đạo nhân sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nhưng hai người trước đã tán gẫu qua, Thẩm Mặc sáng tỏ biểu thị hắn đối với tiểu linh thi không có hứng thú. Nhưng mà, Tưởng đạo nhân vẫn là tiện thể lên hắn, có thể thấy được là muốn lợi dụng Thẩm Mặc tăng cường tiểu linh thi cạnh tranh cảm. Thẩm Mặc cũng không muốn bị người không duyên cớ lợi dụng. Hắn cùng Tưởng đạo nhân giao lưu trận pháp tâm đắc, từng người đều có linh ngộ, đã là nhân quả hốt tiêu. Lần này tự nhiên không có giúp Tưởng đạo nhân trợ quyền, tể cửu thúc cùng tứ mục đạo lý. Thấy Thẩm Mặc không tranh, Cửu Thúc cùng tứ mục trong lòng đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu là Thẩm Mặc muốn bắt dưới tiểu linh thi, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng Thẩm Mặc tranh, dù cho hai người đều muốn tiểu linh thi. Cho tới nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì âm dương song trạch. Thẩm Mặc âm dương song trạch, dương trạch có thể tu hành, âm trạch có thể luyện thi. Cửu Thúc, Tứ Mục khoảng thời gian này trên danh nghĩa là giám công, trên thực tế là mượn Thẩm Mặc bảo địa tu hành, luyện thi. Hai người có thể nói là ký trạch ly dưới, ôm Thẩm Mặc bắp đuổi dính tốt nơi. Lần này làm sao có khả năng bởi vì một con tiểu linh thi ác Thẩm Mặc, có còn muốn hay không mượn Dương Trạch tu hành, có còn muốn hay không mượn Âm Trạch luyện thi. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc cho thấy thái độ mình đối với tiểu linh thi không có hứng thú, hai người trong lòng lơ lửng tảng đá lập tức liền rơi xuống. Sau đó, tự nhiên chính là bọn họ sư huynh đệ trong lúc đó cạnh tranh. Thẩm Mặc đứng ở một bên ăn dưa xem của vui. Qua là Văn Tài Thiết, Thu Sinh bưng lên. Sư đệ, ngươi không muốn chơi hư, ngươi liền nói ngươi muốn cái gì đi. Tứ Mục đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng không hàm hồ. Trần Sư Minh, sư đệ biết ngươi giàu nước đố đổ bách, lại là chuyên tu luyện thi thuật, tiểu linh thi đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng là, Lâm Sư Minh nắm thảo, Sư Minh, ngươi nửa bước tiên thiên. Tường đạo nhân đến thăm tính toán Sư Minh, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Sư Minh đột phá cảnh giới, hiện tại cẩn thận nhìn lên, chính là kinh ngạc tốt lên. Cửu Thúc nhìn Tưởng sư đệ cái kia khiếp sợ dáng dấp, trong lòng đã sớm hồi hộp, có thể trên mặt vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió. Trước đây không lâu may mắn được Thẩm đạo hữu chỉ điểm có cảm ngộ, không đáng nhắc tới. Vẫn là trước tiên nói một chút về này tiểu linh thi đi, Tưởng sư đệ nếu đến ta nghĩa trang, tự nhiên là chuẩn bị bán cho ta, vậy thì cho cái thoải mái giới đi, không nên để sư minh đệ nổi lên tranh chấp. Lúc này Tưởng đạo nhân đầu vang lên ong ong. Luận tư chất thiên phú, Lâm Cửu cùng hắn sàn sàn nhau, có thể Lâm Cửu mệnh tốt hơn hắn, dĩ nhiên ở quan lão tổ không ký tự lục thời điểm tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, lần này tu hành phù lục chi đạo như cá gặp nước. Không chỉ có đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau, càng là tại hạ phía sau núi vào nhậm ra trấn nghĩa trang, xông ra bây giờ vì giành hiển hách. Lại nhìn hắn tưởng sao hỏa, lang thang không chỗ nương tựa, không có chỗ ở cố định, vô cùng thê thảm. Hiện nay, Lâm Cửu lại khám phá chu thiên bình cảnh, bước vào nửa bước tiên tiên cảnh, tiến vào tiên tiên chỉ là vấn đề thời gian. Tường đạo nhân có thể nào không đố? Hơn nữa, Lâm Cửu có thể có này đột phá dĩ nhiên là bởi vì Thẩm Mặc chỉ điểm, lại liên tưởng đến mình cùng Thẩm Mặc giao lưu trận pháp tâm đắc mà có thu hoạch lớn. Tường đạo nhân nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt từ từ trở nên nóng rực lên. Đây là một vị chân chính đại lão, có thể ban tặng người tu hành tha thiết ước mơ cơ duyên lớn đại lão. Tường đạo nhân hận à, hận chính mình tại sao không có trước một bước gặp phải Thẩm Mặc, để Lâm sư minh được rồi tiên cơ. Có điều, hiện tại tỉnh ngộ vẫn không tính là quá trễ. Tường đạo nhân là nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ, vây ở cảnh giới này đã có 4 năm lâu dài, vốn tưởng rằng đời này vô vọng nhất lưu chu thiên. Nhưng mà, Tường đạo nhân nhưng là tại trên người Thẩm Mặc nhìn thấy hy vọng. Mao Sơn phù tu, có thể thông qua phù lục rút lấy thiên địa linh khí, nhờ vào đó tu hành. Mao Sơn trận tu, tự nhiên cũng có thể thông qua trận pháp rút lấy thiên địa linh khí, nhờ vào đó tu hành. Hắn ở trận pháp chi đạo trên rất có tiểu thành, sáng chế ký trận với vật thủ đoạn, để hắn tu vi lên cấp đến nhị lưu nhâm đốc cảnh. Làm sao muốn tiến thêm một bước, nhưng là khó như lên trời. Một mặt ký trận với vật thủ đoạn khó hơn nữa đột phá, mặt khác trận pháp chi đạo huyền diệu vô cùng, cực kỳ hao tổn tính toán lực lượng. Hắn toán lực không cách nào chống đỡ hắn đột phá đến nhất lưu chu thiên cảnh. Mà toán lực cùng thần hồn cường độ quan hệ rất lớn, thần hồn càng mạnh toán lực càng mạnh. Nhất lưu chu thiên đột phá tiên tiên phen chốt cũng là cùng thần hồn có quan hệ. Nếu Thẩm Mặc có thể chỉ điểm cựu thúc từ nhất lưu chu thiên đột phá tới nửa bước tiên tiên, vậy hắn chỉ là nhị lưu nhâm đốc đột phá đến nhất lưu chu thiên, yêu cầu không cao lắm đi. Tường đạo nhân vô bàn một cái, thình lình đứng dậy. Tiểu linh thi, ta không bán. Xin mời Thẩm đạo hữu cũng chỉ điểm ta một, hai, giúp ta đột phá nhị lưu nhâm đốc bình cảnh. Ta nguyện lấy tiểu linh thi đem tặng. Thẩm Mặc, cựu thúc, lẽ nào có lý đó? Tứ Mục, rộng, đường đi rộng, tưởng sư đệ đường này đi rộng. Chương 39, thành, đạo gia ta thành chương 39, thành. Đạo gia ta thành Thẩm Mặc nhìn vẻ mặt thành khẩn Tường đạo nhân, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Tường đạo nhân này một tay là thật ra ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Trước một giây chuẩn bị mạnh mẽ tể sư minh một đao, một giây sau liền bái cầu Thẩm Mặc chỉ điểm một, hai. Tường đạo nhân dòng suy nghĩ rất nhảy ra a có điều, chăm chú nghĩ một hồi, rất nhanh sẽ có thể hiểu được Tường đạo nhân tâm tư. Hắn hiện tại là nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ, nếu như có thể đột phá đến nhất lưu chu thiên cảnh liền có thể giống như cựu thúc chiếm một trang khu vực, không nói che chở một phương, ít nhất không cần lại không có chỗ ở cố định, lang thang không chỗ nương tựa. Hắn đã ở bên ngoài phiêu bạt mấy chục năm, lại trôi xuống đi thật sự liền cái nơi chôn xương đều không có. Nếu là may mắn có thể đột phá đến nhất lưu chu thiên, liền có thể hướng về Mao Sơn xin đóng quân với một chỗ, trải qua an ổn tháng ngày. Nhìn một cái Lâm Cửu cùng Trần Hữu, hai người đều là nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ, đều có đạo trưởng của chính mình, nhưng tháng ngày này quá, so với hắn người sư đệ này thật quá nhiều rồi. Đồng dạng là sư gia Mao Sơn, tưởng đạo nhân có thể không ước ao sao? Nếu ước ao, lại gặp gỡ rất có thể đột phá cơ duyên, hắn tự nhiên muốn không để ý đánh đổi thử một chút. Cửu thúc, Tứ Mục cũng có thể lý giải. Thẩm Mặc cũng có thể hiểu được, nhưng Thẩm Mặc không có cách nào tiếp thu a, hắn hiểu cái lông gà chỉ điểm. Cửu thúc đột phá tới nửa bước tiên tiên đó là chính hắn ngộ, giam hắn Thẩm Mặc chuyện gì? Lại nói, Thẩm Mặc hiện tại chỉ là bốn lưu dưỡng mạch cảnh, tưởng đạo nhân một cái nhị lưu nhâm đốc cảnh xin hắn chỉ điểm làm sao đột phá nhất lưu chu thiên cảnh. Thẩm Mặc Bất Lao Thanh Tùng Công tuy rằng có liên quan với nhị lưu nhâm đốc đột phá nhất lưu chu thiên phương pháp, nhưng này cũng là nhằm vào Bất Lao Thanh Tùng Công. Tưởng đạo nhân một thân Mao Sơn pháp lực, hắn lý luận xuống không chắc liền có thể để tưởng đạo nhân xem cửu thúc như bệnh ngộ. Tưởng đạo nhân không phải Lâm Cửu, hắn lắng động đủ không đủ. Sợ là ngay cả chính hắn cũng không biết. Giữa lúc Thẩm Mặc chuẩn bị từ chối thời điểm, Cửu Thúc thình lình đứng dậy. Tưởng sư đệ vây ở nhị lưu nhâm đốc cảnh đã có 4 năm, chậm chạp không được đột phá, một mặt là trận tu chi đạo quá mức ỷ lại toán lực, toán lực lại cùng lực lượng thần hồn mật thiết tương quan, một mặt là tưởng sư đệ ngộ ra kỳ trận với vật thủ đoạn quá mức huyền diệu, cho tới hiện tại muốn lại có thêm đột phá, khó như lên trời. Nếu là Thẩm đạo hữu có thể giúp tưởng sư đệ toán lực lớn trướng, hoặc là để ký trận với vật thủ đoạn có tinh tiến, nhất lưu chu thiên ngay trong tầm tay. Tứ mục đạo trưởng quay đầu liếc mắt nhìn sư Minh Lâm Cửu, tiện đà tầng tầng gật gù. Xác thực như vậy, ta xem Thẩm đạo hữu với trên trận pháp cũng có nghiên cứu, không bằng liền thoáng ra tay, chỉ điểm tưởng đạo hữu một, hai, dù cho không thể lúc này đột phá, cũng đáng giá trên tiểu linh thi. Thẩm Mặc tâm tư thông suốt, nghe ra Cửu Thúc cùng Tứ Mục là đang giúp hắn nói chuyện. Cửu Thúc ở cho Thẩm Mặc chỉ rõ tưởng sao hỏa tình huống, cùng với nhằm vào phương hướng đột phá. Tứ Mục nhưng là để Thẩm Mặc ra tay bất luận thành quả, đều có thể được rồi tiểu linh thi. Hai vị này thật sự là đạt đến một trình độ nào đó. Tường đạo nhân nghe, trong lòng khỏi để cơ nào khó chịu. Hắn thật giống, tựa hồ có thể bị hai vị sư minh cho nhằm vào. Đặc biệt là Tứ Mục, dĩ nhiên nói ra thoáng ra tay không hỏi thành quả, liền thay đổi hắn tiểu linh thi. Thật sự coi hắn tưởng người nào đó tiện nghi là tốt như vậy chiếm. Nếu là Thẩm Mặc nói hưu nói vượn một trận, hắn cũng đến giao ra tiểu linh thi à? Tưởng đạo nhân thuộc về là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân, há có thể không công đem tiểu linh thi chắp tay cùng người? Mà Thẩm Mặc đang nghe xong Cửu Thúc kiến nghị sau, trong lòng dĩ nhiên có tính toán. Để tưởng đạo nhân phương pháp đột phá có hai cái, vừa vặn hắn đều có biện pháp. Không phải là để tưởng đạo nhân ký trận với vật tiến thêm một bước kỳ kỹ sao? Cho tới làm sao tăng cường toán lực? Thẩm Mặc nhưng là từ 9 năm nghĩa vụ giết ra đến, làm sao tăng lên toán học thành tích, hắn vẫn còn có chút tâm đắc. Cứ việc trận pháp toán lực cùng toán học toán lực có chút khác biệt, nhưng trên bản chất đều là một loại thuật số biến hóa. Thông qua không ngừng tính toán toán học bài tập, quả thật có thể tăng cường toán lực. 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng toán học luyện tập để đánh chết Thẩm Mặc hắn đều không nhớ rõ. Thế nhưng tương quan toán học công thức hắn vẫn là nhớ tới một ít, dù cho ký không đầy đủ, gần nhất xây dựng tân học bên trong đồng dạng có toán học, hình học, đại số, lượng giác học chờ toán học ngành học. Quay đầu lại để Nhậm Đình Đình đến lớp học tìm mấy bản sách giáo khoa giao cho Tưởng đạo nhân, nếu là hắn xem không hiểu, đều có thể đi lớp học theo lão sư hào hào học. Trong thời gian ngắn không nhìn ra hiệu quả, nhưng sau một quãng thời gian, tuyệt đối có thể tăng cường toán lực, có trợ giúp hắn đột phá nhị lưu nhâm nó cảnh. Thẩm Mặc suy nghĩ một phen, quyết định lựa chọn con đường thứ hai, đưa Tưởng đạo nhân đi lớp học. Trận cực thuật thành tiểu kỳ kỹ cũng không thể tùy ý cùng người, đặc biệt là Tưởng sao hỏa người như thế. Thẩm Mặc vừa mới thở phào một tiếng. Câu 3 cô 4 huyền 5. Kỳ biến ngô bất biến, phù hiệu xem góc vuông. Góc tăng hàm thụ, 3651. Cửu Thúc lông mày cau lại, rơi vào trầm tư. Tứ Mục một mặt tròn váng, không có nhận thức. Tưởng đạo nhân nhưng là mở to con mắt, như có suy nghĩ. Số học, từ xưa có chi, chương 9 số học, Chu Bệ toán kinh, Hải đảo toán kinh, chương Khưu kiến toán kinh. Tập cổ toán kinh đều là trình bày số học lý lẽ chứ tác. Thành tựu trận tu, cần hiểu thuật số chi biến hóa, Tưởng đạo nhân tự nhiên là có nghiên cứu quá những này toán kinh, đối với hắn bên trong toán lý đồng dạng rất có trình độ. Thẩm Mặc lần này hiểu rõ một ít toán học công thức, kỳ thực chính là toán kinh bên trong xác minh một ít toán lý. Cửu Thúc, Tứ Mục nghe không hiểu, Tưởng sao hỏa nhưng là như thể hồ quán đỉnh giống như rơi vào trầm tư. Theo từng cái trải qua vô số lần tính toán vừa mới tổng kết ra toán học công thức từ Thẩm Mặc trong miệng nói ra, rơi vào Tưởng đạo nhân trong tai, đầu của hắn phảng phất trải qua như mưa rông gió bao chập trùng kịch liệt. Thời khắc này, hán ngộ. Không chờ Thẩm Mặc đem công thức kể xong, Tưởng đạo nhân liền không thể chờ đợi được nữa mà nằm trên mặt đất, từ Mao Sơn pháp trong túi lấy ra mặt thạch làm trận pháp bút, bắt đầu ở phòng chính trên sàn nhà nhanh chóng tính toán lên. Từng cái công thức bị Tưởng đạo nhân viết xuống, cũng lấy rất nhanh hòa vào trận pháp thuật số tính toán bên trong, để hắn nguyên bản toán lực trong khoảng thời gian ngắn được nhanh chóng tăng trưởng. Công thức là làm được việc gì? Chính là bớt đi rườm rà tính toán trực tiếp được kết quả. Cái kia từng cái công thức đối với Tưởng đạo nhân tới nói, quả thực chính là từng cái quân vàng thước ngọc. Hắn phảng phất khô héo bọt biển điên cuồng hấp thụ lượng nước. Gặp phải không rõ địa phương, thậm chí rung đùi lắc ý, lầm bầm lầu bầu, có vẻ đặc biệt điên cuồng. Cửu Thúc thấy thế, trong lòng biết Tưởng sư đệ đây là ngộ. Hắn không dám quấy nhiễu Tưởng sư đệ ngộ đạo, cho Thẩm Mặc cùng Tứ Mục liếc mắt ra hiệu, ba người yên lặng lui ra phòng chính, mang tới cửa phòng, ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Thẩm Mặc là thật có chút bất ngờ, hắn còn muốn trước tiên nói mấy cái công thức dán lại Tưởng đạo nhân, không nghĩ đến mấy cái công thức tung đến, Tưởng đạo nhân trực tiếp liền ngộ. Chúng ta tu sĩ như thế có thể ngộ sao? Lời nói như vậy cũng không cần hắn tìm Nhậm Đỉnh Đỉnh xin mời lão sư cho Tưởng đạo nhân đi học. Mà ngay ở ba người lui ra phòng chính sau 4 canh giờ, phòng chính bên trong thình lình vang lên Tưởng đạo nhân cái kia gần như điên cuồng mừng như điên tiếng. "Thành, thành, đạo gia ta xong rồi." Chương 40, võ quán trận đấu quyền anh chương 40, võ quán trận đấu quyền anh Tưởng đạo nhân như điên như mê âm thanh ở phòng chính bên trong vang lên, nương theo mừng như điên điệu múa hấp tấp điệu lao ra gian nhà. Thẩm Mặc, Cửu Thúc, Tứ Mục đều là tận mắt đến Tưởng đạo nhân cái kia gần như điên cuồng trạng thái. Ba người nhìn nhau, phi thường hiểu ngầm nhận rồi câu kia trong luôn, 10 cái trận sư, 9 cái phong, còn có một cái chính đan phong. Cũng không đủ mạnh mẽ thần hồn muốn luồn túi trận pháp chi đạo, thật sự rất khó không bị trận pháp thuật số bức cho phong. Liên nắm kỳ kỹ phong hậu kỳ môn tới nói, không biết bức điên bao nhiêu thuật số đại sư. Cũng may Tưởng đạo nhân điên chỉ là tạm thời, hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, quay về Thẩm Mặc không mình hành lễ. Đa tạ Thẩm đạo hữu chỉ điểm, giúp ta đột phá nhị lưu bình cảnh thành công bước vào nhất lưu chu thiên cảnh. Lời còn chưa dứt, Tưởng đạo nhân quanh thân khí thế cổ động, đạo bào màu vàng bay phần phật, khí thế vô lượng. Nội khí hóa chân khí liền có thể lý thể. Có lần này thuộc tính, vừa mới có thể đem rất nhiều pháp môn uy lực phát huy đến mức tận cùng. Cái này cũng là tại sao Mao Sơn quy định nhất định phải nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ vừa mới có thể trấn thủ một phương. Hoàn toàn chính là ở nội khí cùng chân khí chênh lệch. Tường đạo nhân lần này được Thẩm Mặc chỉ điểm, thành công lên cấp nhất lưu chu thiên cảnh. Tương lai của hắn có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng, ít nhất muốn so với trước trôi dạt khắp nơi mạnh hơn nhiều lắm. Cửu thúc, Tứ Mục chắp tay nói hạ. Chúc mừng Tưởng sư đệ lên cấp nhất lưu. Chúc mừng Tưởng sư đệ lên cấp nhất lưu. Cùng vui, cùng vui, ha ha ha. Tưởng sư đệ, nếu ngươi đã lên cấp nhất lưu, cái kia tiểu linh thi chính là Thẩm đạo hữu. À, Tưởng đạo nhân sửng sốt một chút, nhìn một chút Tứ Mục, lại liếc nhìn Lâm Cửu, cuối cùng đưa mắt rơi vào Thẩm Mặc trên người, thở một hơi thật dài, thịt đau đến nói rằng, đó là tự nhiên, ta tưởng sao hỏa từ trước đến giờ là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Cửu thúc, Tứ Mục căn bản liền không tin. Bọn họ hiểu rõ nhất tưởng sao hỏa, người này tham tài háo sắc, thấy lợi quên nghĩa, tuyệt đối không phải người lương thiện, nếu không là Mao Sơn môn quy nghiêm khắc, người này sợ là đã sớm rơi vào ma đạo. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, lên cấp nhất lưu tưởng sao hỏa có đóng giữ một chỗ tư cách, vậy thì không thể lại giống như trước như vậy đổi một chỗ đánh một súng, hắn cũng đến như cựu thúc tốt như vậy thật kinh doanh đạo trưởng của chính mình. Lần này cùng Thẩm Mặc giao hảo, kỳ thực chính là tưởng đạo nhân chuyển biến bắt đầu. Trước đây ta lừa bịp không chuyện ác nào không làm, hiện tại ta muốn làm người tốt. Tưởng đạo nhân không chỉ có đem tiểu linh thi giao cho Thẩm Mặc, còn chi kỷ mang vào một bộ kèm theo có ngưng sát trận quan tài. Mãi đến tận tưởng đạo nhân mang theo hắn đồ đệ rời đi nghĩa trang, cựu thúc cùng Tứ Mục đều chưa kịp phản ứng, tưởng sư đệ dĩ nhiên thật sự đem tiểu linh thi giao ra. Hắn đổi tính tình. Đây chính là Thẩm Mặc mị lực à, dĩ nhiên để tưởng sao hỏa như vậy bận tiểu ngoạn ý cũng lòng mang quang minh mà. Cựu thúc, Tứ Mục đối với Thẩm Mặc kính ngưỡng như trường giang chi thủy tuôn trào không thôi. Mà được tiểu linh thi Thẩm Mặc là thật có chút không nói gì. Hắn đã có địa sát thi, phong nô sát sầu, huyết ma thi, cùng với Liêu Tiêu Du, sủng vật lan bên trong sủng vật đã nhiều lắm rồi. Thật không gì lạ, không thèm khát cái gì tiểu linh thi. Có thể tưởng đạo nhân như vậy thành tâm đem tặng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, đơn giản liền khó được nhận lấy. Một con cừu là thả, hai con dương cũng là thả, nhiều một con cũng là nhiều một con. Cho tới làm sao bồi dưỡng tiểu linh thi, Thẩm Mặc cân nhắc một, hai, quyết định đem cỡ này trọng trách giao cho Liêu Tiêu Du. Liêu Tiêu Du nhưng là thư hương môn đệ, đại gia khuê tú, làm cho nàng giáo dục tiểu linh thi tuyệt đối không có vấn đề. Cho tới để cựu thúc giáo dục tiểu linh thi, không cần phải. Nhìn một cái nhất mi bên trong tiểu cương thi đều bị cựu thúc quán thành hình dáng gì. Nhìn lại một chút thu sinh, văn tài dáng vẻ, cựu thúc giáo dục trình độ có thể thấy được chút ít. Cho tới Tứ Mục, hắn còn không bằng cựu thúc đây. Thẩm Mặc trực tiếp ở nghĩa trang bên trong vì là tiểu linh thi gieo xuống cựu âm hồn ấn, sau đó liền để cựu thúc, Tứ Mục đem tiểu linh thi mang đến cống ngầm giản giao cho Liêu Tiêu Du. Liêu Tiêu Du cách đoạn thời gian liền cần đến sát Liêu dục hồn cảnh bên trong rất thai nghén một phen, như vậy đối với nàng quỷ đạo tu hành mới gặp tốt. Hiện tại có tiểu linh thi, nàng đều có thể ở lại sát Liêu chuyên tâm bồi dưỡng tiểu linh thi, còn Thẩm Mặc hàng ngày sinh hoạt thường ngày, này không chả có nhậm phủ nha hoàn à, nhậm phủ nha hoàn muốn tới nghĩa trang hầu hạ Thẩm Mặc sinh hoạt hàng ngày, Thẩm Mặc bản thân là từ chối. Có thể ở Nhậm Đình Đình biết được Liêu Tiêu Du đang phụ trách Thẩm Mặc sinh hoạt thường ngày sau, không thể nghi ngờ giúp Thẩm Mặc định hai cái nha hoàn, Thu Hương cùng Hạ Hạ. Thu Hương cùng Hạ Hạ nguyên bản chính là chăm sóc Nhậm Đình Đình tiếp thân nha hoàn, ở Thẩm Mặc ngủ lại nhậm phủ đoạn thời gian đó thì có chăm sóc quá Thẩm Mặc hàng ngày sinh hoạt thường ngày, lần này đến nghĩa trang chỉ là chuyển sang nơi khác thôi. Nhưng nghĩa trang ở người bình thường trong mắt dù sao không phải địa phương tốt gì, vì lẽ đó Thẩm Mặc không có làm cho các nàng lập tức đi làm, mà là làm cho các nàng quá lễ Vu Lan trở lại. Trung gian khoảng thời gian này vẫn là do Liêu Tiêu Du phụ trách, chỉ là không nghĩ đến tiểu linh thi xuất hiện quấy rầy Thẩm Mặc sắp xếp. Có điều cũng không phải đại sự gì, ngày mai nói với Nhậm Đình Đình một tiếng, để Thu Hương, Hạ Hà sớm đi làm là được. Thẩm Mặc lần này từ tưởng đạo nhân trên người lĩnh ngộ được trận cơ thuật, có thể ký trận bối vật, cho Thu Hương, Hạ Hà cũng trồng lên một môn lục đinh lục giáp hộ thân trận, liền không cần lo lắng các nàng ở nghĩa trang xảy ra bất trắc. Nói chung, lần này tưởng đạo nhân đến nhà đưa thi, Thẩm Mặc thành tựu người ngoài cuộc, trái lại thành to lớn nhất kẻ thắng. Không chỉ có ngộ đến kỳ kỹ trận cơ thuật, trận pháp kim quang phục ma trận, còn phải một đầu nắm giữ thành tựu thi vương tư chất tiểu linh thi. Loại này trưởng thành làm cho Thẩm Mặc trong lòng đặc biệt phong phú. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thẩm Mặc ăn qua văn tài làm tốt bữa sáng, liền một mình đi tới Nhậm gia trấn. Đi ở náo nhiệt trên chợ, rất nhiều quen biết dân trấn đều cùng Thẩm Mặc nhiệt tình chào hỏi. Thẩm tiên sinh, sớm a. Thẩm tiên sinh, ăn cá sao? Ngày hôm nay mới vừa đánh tới đến ngư, không thu ngài tiền. Thẩm tiên sinh, khi nào có thể uống ngài rượu mừng a? Hiện tại Nhậm gia trấn không ít người đều biết Thẩm Mặc, dù sao, Thẩm Mặc khoảng thời gian này hành động rất khó không khiến người ta quan tâm. Mặc kệ là nhiệm vụ rời mộ di táng, vẫn là thôn Tây Khẩu rừng chuối Tây Trừ Yêu, còn có đối với Phong Nguyệt nơi quản thúc, lại hoặc là tiểu tuyển trấn giờ dạ cụ lạ sự kiện. Nói chung, Thẩm Mặc uy danh hiển hách đã ở Nhậm gia trấn khai hỏa. Không ít dân trấn đều hiểu được nghĩa trang đến rồi một vị bản lĩnh cao cường pháp sư. Mà nhậm phủ Nhậm lão gia càng là cùng vị pháp sư này giao hảo, mong muốn đem con gái Nhậm Đỉnh Đỉnh gả cho vị pháp sư này. Nhậm Phát vốn là Nhậm gia trấn hương thân, lần này lại được rồi Thẩm Mặc vị này bản lĩnh cao cường dễ hiền, Nhậm gia trấn một ngày nào đó gặp chân chân chính chính họ Nhậm. Đối với này, phần lớn dân trấn cũng không cảm thấy có cái gì, bọn họ thậm chí cũng không nghĩ đến tầng này đi, chỉ là quá thật cuộc sống của chính mình, căn bản không biết được bên ngoài gió nổi mây bận. Mà dân thường đối với Thẩm Mặc thái độ lại như đối xử cựu thúc như vậy, tự nhiên là phi thường tán thành. Dù sao tại đây quỷ dị tàn phá cương thi thế giới, ai có thể bảo đảm chính mình không có chuyện nhờ Thẩm Mặc một ngày kia đây? Vì lẽ đó, dù cho Thẩm Mặc từ chối rất nhiều người, trong tay vẫn như cũ mang theo một con cá, một túi mới mẻ rau dưa, còn cứ thế mà không có hoa một phân tiền. Ngư là ngư con buôn Trần A Sinh cố gắng nhét cho Thẩm Mặc, trước mẫu thân hắn trọng bệnh, đến nghĩa trang hướng về cựu thuốc xin thuốc, cựu thuốc không ở, chính là Thẩm Mặc cho Trần A Sinh mẫu thân độ một tia quan trong ngày khí, vừa mới chữa khỏi mẫu thân hắn hàn bệnh. Đừng coi khinh hàn bệnh, ở Tây y còn chưa hoàn toàn chạy vào trong nước trước, bệnh thương hàn đúng là sẽ chết người. Dù cho Trần A Sinh lúc đó đã thanh toán tiền khám bệnh, có thể Trần A Sinh vẫn cảm thấy chính mình thua thiệt Thẩm Mặc ân tình. Hôm nay ngư đặc biệt màu mỡ, hắn liền miễn cưỡng nhét vào một cái to lớn nhất tối phì đưa cho Thẩm Mặc. Mà mới mẹ rau dưa nhưng là thẳng thắn nàng dâu cho, Thẩm Mặc cứu thẳng thắn đệ đệ, đối với bọn họ nhà tới nói, vậy thì là ân nhân cứu mạng, cho chính mình ân nhân ăn chút gì chính mình trong đất loại món ăn, ở thuần phát dân chấn trong mắt là không thể bình thường hơn được sự tình. Thẩm Mặc mang theo bị trói thành cung đại phì ngư, còn có một túi lớn mới mẹ rau dưa, nhàn nhã địa hướng về nhậm phủ đi. Ngay ở hắn sắp xuyên qua chợ thời điểm, trước mặt nhìn thấy một nhánh phi thường náo nhiệt chiên chống đội. Bọn họ mỗi người đều là thân thể cường tráng người trẻ tuổi, từ kỳ đấu cùng với trên y phục ấn ký có thể nhìn ra bọn họ là đến từ Đại Lâm Hương Võ Thánh Đường đệ tử. Thẩm Mặc hỏi bên cạnh bán món ăn đại thẩm, vừa mới biết được ngày hôm nay là nhậm gia chấn tổ chức thứ 9 giới võ quán trận đấu quyền anh, thập lý bát hương võ quán đều đến tham gia thi đấu. Có người nói quán quân không chỉ có cúp nắm, còn có 300 khối đại dương tiền từ đây. Võ quán trận đấu quyền anh. Trước cùng Nhậm Phát uống rượu, xác thực nghe Nhậm Phát đã nói thứ 9 giới võ quán trận đấu quyền anh sự tình. Đây là do phủ nha, phương thân liên hợp các đại võ quán tổ chức thi đấu, mục đích gì không chỉ chính là phát dương võ phòng, trong đó cũng có hương thân trong lúc đó đánh cờ. Hầu như gọi được với danh hiệu hương thân đều sẽ giúp đỡ hoặc là xây dựng chính mình võ quán. Nhậm Phát giúp đỡ võ quán gọi thần võ môn, quán chủ là cái năm lưu nội trắng cảnh, am hiểu quyền pháp quyền sư. Nhậm phủ tay chân phần lớn đều là thần võ môn đệ tử hoặc là tại bên trong thần võ môn tiến vào tu. Một vị khác hương thân các đại giúp đỡ võ quán gọi tinh anh xã, quán chủ là các đại bỏ ra nhiều tiền từ tỉnh thành mời đến năm lưu nội trắng cảnh quyền sư. Hai nhà võ quán thực lực sàn sàn nhau. Ngoại trừ thần võ môn, tinh anh xã, Thẩm Mặc bây giờ nhìn đến Đại Lâm Hương Vũ Thần Đường cũng rất có uy danh. Bọn họ quán chủ Vương Ba Đệ là Mao Sơn tục gia đệ tử, không chỉ có bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, càng là có không tầm thường pháp thuật trình độ. Vương Ba Đệ thực lực cứ việc kém xa cửu thúc, nhưng là ở Đại Lâm Hương khá có nổi danh. Cái này cũng là Thẩm Mặc đột nhiên muốn nhìn một cái náo nhiệt một trong những nguyên nhân. Lần này trận đấu quyền anh, hắn định có thể từ bên trong nộ ra tân đồ bật. Liên Thẩm Mặc gọi tới nhậm phủ cửa hàng gạo người giúp việc, để hắn hỗ trợ cầm trong tay ngư cùng món ăn đưa đến nhậm phủ, chính mình nhưng là đi theo võ thánh đường mặt sau chuẩn bị đi nhìn một cái náo nhiệt. Không bao lâu, Thẩm Mặc liền nhìn thấy do Vương Ba Đệ dẫn dắt võ thánh đường cùng các đại dẫn dắt tinh anh xa ở lối vào chợ đụng phải diện. Hai nhóm người đụng vào thấy, liền bắn ra khó có thể ngăn chặn mùi thuốc súng. Nghe Nhậm Phát từng nói, các đại cùng Vương Ba Đệ lúc tuổi còn trẻ đều theo đuổi quá một cô nương, làm sao các đại xấu xí, Vương Ba Đệ bị cha hắn đưa lên Mao Sơn làm tục gia đệ tử, hai người cuối cùng đều không có đắc thủ, trái lại tiện nghi đồng hương một cái ma chết sớm. Từ đó các đại, Vương Ba Đệ liền thành đối thủ một mất một còn, lẫn nhau bóp mấy chục năm. Trước nhậm phụ chuyện làm ăn chán nản, vẫn như cũ có thể kiên trì hạ xuống, cũng là bởi vì Vương Ba Đệ rời đi các đại hỏa lực. Nếu không thì, Nhậm Phát từ lúc Hoàng Bách Vạn cùng các đại liên thủ chèn ép dưới phá sản, nơi nào còn có cơ hội xin mời Thẩm Mặc vì hắn nhậm phụ rời mộ di táng, tiện đà ôm Thẩm Mặc bắt đuổi, nắm giữ hiện nay thành tựu. Chỉ có thể nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Vì lẽ đó, Nhậm Phát mang theo hắn thần võ môn đến tràng, vừa thấy được Vương Ba Đệ liền khuôn mặt tươi cười bắt chuyện, đối mặt các đại nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Mà Nhậm Phát rất nhanh sẽ ở trong đám người nhìn thấy Thẩm Mặc, lúc này không để ý người bên ngoài kinh ngạc ánh mắt, đi thẳng tới Thẩm Mặc trước người, một mặt định hót nói rằng: "A Mở, ngươi cũng tới xem trận đấu quyền anh à, làm sao không đánh với ta cái bắt chuyện, ta an bài xong một, hai có điều, hiện tại cũng không mượn, ghế trên, xin mời ngồi." Nhậm Phát một mực cung kính mà đem Thẩm Mặc mời tới đài chủ tịch, dáng dấp kia nơi nào có nửa phần nhạc phụ thấy cô ra dáng vẻ, ngược lại như là thuộc hạ thấy lãnh đạo. Đồng dạng ở trên đài chủ tịch trưởng trấn trì Trường Thanh, đội bảo an đại đội trưởng Sa Chiêm Sơn, hương thân các đại, Vương Ba Đệ, Hoàng Bách Vạn mọi người đều là thần sắc phức tạp nhìn Thẩm Mặc cùng Nhậm Phát. Bọn họ lúc này lén lút thì thầm lên: "Trưởng trấn chỉ Trường Thanh, người này là ai? Nhậm Phát tại sao đối với hắn như vậy tôn kính?" Đội bảo an đại đội trưởng Sa Chiêm Sơn: "Hắn chính là Thẩm Mặc, cái kia bản lĩnh cao cường pháp sư." Chi Trường Thanh: "Nguyên lai hắn chính là Thẩm Mặc, quả nhiên là một nhân tài, tiền đồ vô lượng a, đáng tiếc ta không có con gái, nếu không thì đội bảo an đại đội trưởng Sa Chiêm Sơn, trưởng trấn, ngươi đã quên à, ngươi còn có cái tiểu di tử." Chi Trường Thanh sầm mặt lại, nô a nói: "Liền ngươi nói nhiều." Chi Trường Thanh quả thật có cái xinh đẹp như hoa tiểu di tử, nhưng mà, đó là Long Đại Soái điểm danh muốn thập tam di thái, hắn nào dám chia sẻ, thậm chí đem nói cùng Thẩm Mặc. Thẩm Mặc có điều là cái pháp sư, Long Đại Soái nhưng là tay cầm binh quyền đại soái. Ai khinh ai trọng, Chi Trường Thanh trong lòng vô cùng thông suốt. Các đại, tiểu tử này dài đến, so với ta lúc tuổi còn trẻ còn soái một chút nhỏ. Vương Ba Đệ, Lao Cát, đừng khoác lác, ngươi phạm là có nhân gia vừa thành, một thanh đẹp trai, tiểu mẹ cũng sẽ không gả cho cái kia mà chết sớm. Các đại, Vương Ba Đệ, ngươi miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Năm đó nếu không là ngươi từ bên trong làm khó dễ, ta có thể lấy không lên tiểu bễ. Vương Ba Đệ, thử, ta đó là cứu ngươi. Các đại, ta cần ngươi cứu. Hai người mặt tiếp mặt làm cho không thể tách rời ra, bọn họ hận thấu đối phương, rồi lại bởi vì đàm luận không thể là người ngoài biết, lúc này mới có lần này buồn cười đến cực điểm răng rớp. Hoàng Bách Vạn sắc mặt âm lãnh địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, thử, cũng là bởi vì người này, làm hại ta Hoàng Mộ chuyện làm ăn xuống dốc không thanh. Hoàng Bách Vạn chuyện làm ăn chủ yếu là Phong Nguyệt nơi, bởi vì Thẩm Mặc tuyên bố Phong Nguyệt nơi quản lý điều lệ, để Hoàng Bách Vạn chuyện làm ăn rất là khó. Hơn nữa Nhậm Phát nhờ vào đó tiến quân Phong Nguyệt nơi, dựa theo Thẩm Mặc kiến nghị mở ra cái bách nhạc môn, cứ thế mà đem Hoàng Bách Vạn chuyện làm ăn làm đến sắp đóng cửa đóng cửa. Hoàng Bách Vạn đối với Thẩm Mặc sự thù hận quả thực đến phía chân trời. Mà ngồi trên ghế trên Thẩm Mặc nhưng là không biết chính mình vô hình chung đã sớm trở thành mọi người tiêu điểm. Hắn đến xem thi đấu, chủ yếu là nhìn một cái náo nhiệt, xem có thể hay không có lĩnh ngộ còn cái khác biệt bạn, hắn cũng không quan tâm. Theo Thẩm Mặc ngồi xuống, khắp nơi hương thân lẫn nhau chào hỏi, lần này do Nhậm gia trấn tổ chức thứ 9 giới võ quán trận đấu quyền anh chính thức bắt đầu. Trận đấu là do Nhậm Phát giúp đỡ Thần Võ Môn đối chiến Đại Hoè Hương 9 Long Đường. Thần Võ Môn phái ra một tên 7 lưu chiêu thức cảnh đệ tử, 9 Long Đường đồng dạng phái ra một tên 7 lưu chiêu thức cảnh đệ tử. Ai thắng ai bại, mọi người tại đây đều không có biết, chỉ có Thẩm Mặc đã sớm nhìn thấu tất cả. Chương 41, giang hồ không phải đánh đánh giết giết chương 41, giang hồ không phải đánh đánh giết giết Thần Võ Môn cùng 9 Long Đường phái ra đều là 7 lưu chiêu thức cảnh đệ tử, hai người thực lực có thể nói là sánh sánh nhau. Chẳng trách mọi người tại đây phán đoán không ra ai thắng ai thua. Nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền biết Thần Võ Môn đệ tử tất thắng. Không gì khác, duy nhìn quen mắt ngươi. Kỳ kỹ mỏ cốt tướng diện thuật, có thể dự đoán cắt hung. Thần Võ Môn đệ tử hồng quang lướt nhẹ qua mặt, tiểu cắt hình ảnh. Chín Long Đường đệ tử mây đen ngập đầu, tiểu hung dấu hiệu. Nếu là Chín Long Đường đệ tử có thể đánh bại Thần Võ Môn đệ tử, tuyệt đối có người từ bên trong làm khó dễ, rối loạn hai người mệnh thuật. Nhưng mà, đây chỉ là đấu loại, ai sẽ ở mới vừa mở màn thời điểm liền đánh giả quyền đây? Như vậy cũng tốt so với 18 tuổi thể dục sinh ăn lẹ vì cha, không cần thiết ra kết quả không ra Thẩm Mặc dữ liệu. Thần Võ Môn đệ tử quả nhiên đánh bại Chín Long Đường đệ tử thắng hiểm một hồi. Lần này trận đấu quyền anh lấy 3 trận đào thải chế. Thần Võ Môn bắt đầu bắt trận thắng đầu tiên, Nhậm Phát cao hứng luôn mồm khen hay, gọi thẳng có thưởng. Thần Võ Môn đệ tử nghe được có thưởng, mỗi người đều là làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Bọn họ dấn thân vào võ quán luyện võ bán mình vì là cái gì, không phải là bạc vụn mấy lạng. Ngay lập tức, trận thứ 2 trận đấu bắt đầu. Thần Võ Môn phái ra một tên 6 lưu kinh lực cảnh đệ tử, hiển nhiên là chuẩn bị một lần bắt Chín Long Đường. Chín Long Đường có thể mở quán thu đồ đệ, tự nhiên cũng là có chút gốc gác, lúc này phái ra trong môn mạnh nhất đệ tử đồng dạng là 6 lưu kinh lực cảnh. Hai người vừa lên này, Thẩm Mặc liền nhìn ra Thần Võ Môn phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì Chín Long Đường đệ tử chính là ám kình đại thành, Thần Võ Môn đệ tử chỉ là mới vừa bước vào ám kình, hai người chém giết mười mấy chiêu sau, kết cục nhất định là Thần Võ Môn bị đánh bại. Kết quả lại lần nữa không có ra Thẩm Mặc dự liệu, Thần Võ Môn bị đánh bại, điểm số đến 1-1. Nhân Phát sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không vui lên. Vừa mới lên này nhưng là Thần Võ Môn xưng là tối đem ra được đệ tử, hiện tại nhưng là thất bại, thực sự là quá không còn dùng được. Cứ việc Nhậm Phát đối với trận đấu quyền anh cút, tiền thưởng không có hứng thú, có thể bởi vì có Thẩm Mặc ở bên xem thi đấu, cũng không thể cái thứ nhất bị đào thải, như vậy thực sự là quá không có mặt mũi. Huống hồ Nhậm gia gần nhất ở chuyện làm ăn trên sân Xuân Phong đắc ý mã đề tật, há có thể ở đây sự trên rơi xuống nhuệ khí xu thế. Nhậm Phát gọi tới Thần Võ Môn quán chủ, thì thầm vài tiếng, để hắn bất luận làm sao nhất định phải bắt cuộc tranh tài này, nếu không thì, khà khà có lời nói không cần nói rõ, mọi người đều biết có ý gì. Nhậm Phát thành tựu Thần Võ Môn giúp đỡ người, không chỉ có đầu tư còn bao phân phối, đây chính là tài thần gia không cao hứng. Bọn họ võ quán có thể tốt quá à? Thần Võ Môn quán chủ lúc này quyết tâm gọi tới lớn nhất tàn nhẫn tính đệ tử để hắn lên đài chém giết, đó là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đánh thắng, hoặc là thắng hoặc là chết. Đại nhân vật vui vẻ, tiểu nhân vật sinh tử. Kết quả cũng xác thực không có để Nhậm Phát thất vọng, hai bên ứng phó mấy chục hiệp, Thần Võ Môn đệ tử dựa vào nó tàn nhẫn không muốn sống, hiểm chi lại hiểm bắt trận thứ 3. Tiểu tử hạ xuống thời điểm liền còn lại nửa cái mạng. Đối diện Chín Long Đường đệ tử đều do sợ, Nhậm Phát cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi liều mạng a? Nhậm Phát thật chính là một chút cũng không keo kiệt, không chỉ có xin mời bác sĩ cứu chữa liều mạng tiểu hỏa, càng là lấy ra 50 khối đại dương thành tiểu tưởng thưởng, liền ngay cả không lên đài cũng có một khối lớn dương tiền mừng. Lần này liền tốn ra gần 300 khối đại dương, đều sắp đổi tới quán quân tiền thưởng. Nhậm Phát nhưng là một chút cũng không đau lòng, hắn hiểu được đây mới là ngự người chi đạo, chỉ có xá mới hiểu được, đồng ý ra tiền, mới có người chịu vì người bán mạng. Nay trận đấu quyền anh nói trắng ra, chính là cho những này đám hung thần tẩy não, bồi dưỡng trung tâm. Thẩm Mặc đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ Nhậm Phát có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng không chọn vẹn là vận số, chính hắn nỗ lực cùng luồn túi cũng ắt không thể thiếu. Thần Võ Môn VS 9 Long Đường, thắng. Nhậm Phát từ chỗ ngồi đứng dậy, có nén vẻ đắc ý, hướng về mọi người nhấc tay ra hiệu. Tiên tiêu, làm cho giả ra đến, nếu không tiền không phải bỏ phí mà. Thẩm Mặc nhưng là lời bình lên cuộc tranh tài này. Những ngày võ quán đệ tử giao đấu thực sự là quá gà. Căn bản không có cách nào để hắn lĩnh ngộ được công pháp mới hoặc là kỹ kỹ. Có Bất Lao Thanh Tùng công Thẩm Mặc, võ đạo tầm mắt cao, đã sớm không phải những này luyện tập phổ thông võ công võ quán con cháu có thể so sánh với. Nhìn bọn họ giao đấu, còn không bằng đi bên ngoài xem con kiến hô bác. Đương nhiên, Thẩm Mặc sở dĩ không đi, chủ yếu là đối với Vương Ba Đệ võ thánh đường rất có hứng thú. Vương Ba Đệ không chỉ có là bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, nó trên người còn có tu luyện Mao Sơn pháp thuật dấu vết, môn hạ đệ tử ngoại trừ có đang luyện tập võ công, còn có Mao Sơn nhập môn rèn thể công dấu vết. Luận thực lực chân chính, Vương Ba Đệ võ thánh đường tại đây chút giang hồ trong môn phái tuyệt đối là hàng đầu. Vương Ba Đệ nhi tử Vương Minh Tình càng là năm lưu nội tráng cảnh võ giả, ngoại trừ hắn, ở đây võ quán con cháu khó hơn nữa tìm ra cái thứ hai nội tráng cảnh. Kết cục hầu như là không có cái gì hồi hộp. Mà nhìn thấy Vương Minh Tinh tướng mạo, Thẩm Mặc không khỏi nghĩ nổi lên sẽ không võ công Thường Uy. Thường Uy, ngươi còn nói ngươi sẽ không võ công. Này đều năm lưu nội tráng cảnh. Luận chiến lược so với Gia Nhạc mạnh hơn một ít. Đừng nói cái gì trời sinh thần lực, nắm giữ trời sinh thần lực tuyệt đối không chỉ năm lưu nội tráng. liền tỷ như tinh anh xã một vị đệ tử, nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực có pháp thuật dấu vết. Thẩm Mặc liếc mắt là đã nhìn ra hắn có âm dương nhãn, loại này trời sinh có đặc thù thiên phú người, tiến hành tu hành thường thường càng có ưu thế. Chỉ tiếc, người này không được truyền thừa pháp môn, chỉ là luyện chút gia lông, thuộc về là Dã Mao Sơn. Nhưng ở pháp thuật trên trình độ đã so với Thu Sinh, Văn Tài mạnh hơn. Có thể thấy được thiên phú tầm quan trọng. Mà đứng ở Dã Mao Sơn bên cạnh không phải người khác, chính là trước đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bị Thẩm Mặc lấy rượu thủ không không giáo huấn một phen Cắt Trường Thọ. Các đại con độc nhất, không sống hơn 23 mà chết sớm. Nhưng mà, lại lần nữa nhìn thấy Cắt Trường Thọ, Thẩm Mặc lông mày nhưng là không khỏi cao lên đến. Cắt Trường Thọ mệnh cũng có biến. 23 tuổi đối với hắn mà nói vốn là một cái tự tiếp, giờ khắc này nhưng xuất hiện biến số. Thẩm Mặc bấm chỉ kế hoạch, ánh mắt rất nhanh rơi vào trong hội trường một tên bán hàng nữ trên người. Nữ tử này quần áo mộc mạc, khuôn mặt tú lệ, hoạt bát đáng yêu, lúc này lại mây đen che phủ mái nhà, tà khí xâm thể, điềm đại hùng. Nàng chính là Cắt Trường Thọ mệnh cũng có biến nhân. Cắt Trường Thọ rất khả năng là mượn nàng dương, vượt qua 23 tuổi tự tiếp. Mà mượn dương chính là một môn tà thuật, làm đất trời oán giận, một khi bị tu sĩ chính đạo phát hiện, cái kia nhất định là muốn hàng yêu trừ ma. Một mực Cắt Trường Thọ cũng không phải là tà tu, hắn chỉ là mệnh lý đặc thù, lúc 23 tuổi tự động thức tỉnh mượn dương thể chất. Vậy thì cùng âm dương nhãn là một cái tính chất, chỉ có điều âm dương nhãn là tốt, mượn dương thể chất là ác tính. Mà ngay ở Thẩm Mặc thấy rõ trong đó nhân quả dưới một tức, ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan mượn dương thể chất, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ gả dương thuật chính là một môn gắn người khác dương thọ, lấy tăng tự thân dương thọ kỳ kỹ. Nay kỹ cần chém người khác dương thọ, sau đó làm kỳ kỹ thuật, đem người khác dương thọ gắn đến tự thân hoặc người khác, lấy đạt đến tăng trưởng dương thọ hiệu quả. Trên lý thuyết, này kỹ có thể khiến người ta thọ đạt 500. Nhưng mà này kỳ kỹ làm đất trời oán giận, mỗi trăm năm sẽ phải gánh chịu một lần dương thọ cướp, đến lúc đó địa phủ cổng lớn mở, được vạn quỷ vệ thể nỗi khổ. Vượt qua thì thôi, độ không qua, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Thẩm Mặc sở cầu chính là trường sinh tiêu dao, sung sướng nhân sinh, chỉ là 500 năm tuổi thọ, vẫn cần độ 5 lần dương thọ cướp. Cái môn này kỳ kỹ cho hắn mà nói, thật sự là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Có điều, tóm lại là có thu hoạch. Hơn nữa, nếu đã biết rồi bán hàng nữ sẽ bị Cắt Trường Thọ mượn dương, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Không gì khác, chính là nhìn Cắt Trường Thọ không vừa mắt. Dám đảm đương hắn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, cái kia sau lưng chẳng phải là bức người hiền làm kỹ nữ. Thẩm Mặc vây tay ra hiệu bán hàng nữ lại đây, móc ra một khối lớn dương, lấy một hộp thuốc lá. Ở đối phương tối tiền lẻ tiền trống rỗng, trận cực thuật đột nhiên triển khai ra, ở nàng không có nhận biết tình huống, liền đem lục đinh lục giáp hộ thân trận chạm chỗ ở tại trên người. Lục đinh lục giáp hộ thân trận vừa thành hình, bán hàng nữ Hồ Tú Tú chỉ cảm thấy gió xuân đập vào mặt, cả người ung dung. Nàng lúc này mới kinh ngạc phát hiện gọi nàng đến công tử không chỉ có dài đến tuấn lãng bất phàm, khí chất tiêu sái, trong lúc vung tay nhấc chân càng làm cho nàng tâm thần rung động, khác nào hiệu chạy. Trong cõi u minh càng là không nhịn được muốn cùng chi thân cận, dường như hắn đối với mình có lớn lao ân đức bình thường. A, Hồ Tú Tú, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi có người thích, làm sao có thể đối với nam nhân xa lạ nhất kiến trung tình đây? Đây thực sự là quá không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Ngươi không thể như vậy. Ngươi muốn khống chế chính ngươi. Không thể. Không thể xin lỗi Minh Tinh ca. Hồ Tú Tú lúc này đang tiến hành kịch liệt đánh cờ, thay mai, vẫn là trời dáng, thật là khó tuyển ai nhưng mà, Hồ Tú Tú cuối cùng vẫn là không thể khống chế chính mình, cảm giác thần bí đối với phụ nữ mà nói vĩnh viễn là chí mạng nhất độc dược, nàng không nhịn được địa lén lút đánh giá Thẩm Mặc, ngây ngô địa gò má bất chi bất giác nổi lên màu hồng, phản phất nụ hoa chờ nở giống như mê người. Thẩm Mặc nhíu mày, liếc nhìn mình chằm chằm đỡ ra Hồ Tú Tú. Cô nương, kiếm tiền a. A, xin lỗi, xin lỗi. Hồ Tú Tú vội vàng cầm trong tay tiền kín đáo đưa cho Thẩm Mặc, mắc cỡ đỏ mặt chạy đi. Đối với có thể ngồi ở trên đài chủ tịch người, Hồ Tú Tú biết rõ hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Nhìn một cái người đứng bên cạnh hắn, trưởng trấn, đội bảo an đại đội trưởng, còn có nhậm ra trấn mỗi cái hương thân đại lao ra. Tùy tiện một cái đều là nàng vọng mà không kịp tồn tại. Hơn nữa, nhậm phủ nhậm lao ra thái độ đối với hắn cực kỳ cung kính. Càng ngày càng xác minh Hồ Tú Tú suy đoán. Nàng chạy chối chết, chạy đến mâu thân trầm meo meo bên cạnh. Chính là, không ai hiểu con gái bằng mẹ. Trầm meo meo liếc mắt là đã nhìn ra con gái Tú Tú dị thường. Làm sao Tú Tú, chuyện gì xảy ra? Không không có gì. Hồ Tú Tú cúi thấp đầu không dám nói rõ, mà là nhăn nhó địa hỏi, mẹ, nhậm lao ra người bên cạnh mới vừa mua hộp thuốc, ta nhìn hắn rất lạ mặt, không biết là nhà ai công tử. Trầm meo meo nhìn về phía đài chủ tịch, đôi mắt đẹp lấp lóe, lại nhìn một chút con gái dáng vẻ, hiểu ý nở nụ cười. Con gái lớn không lưu được, ngươi có phải hay không coi trọng người ta công tử? Ai nha, không có rồi, mẹ, ngươi không nên nói vậy. Ta cùng mình Tinh ca thanh mai trúc mã. Hồ Tú Tú nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ như mưa thanh. Trong lòng nàng chột dạ, bởi vì nàng thật sự động tâm. Có thể đối mặt Vương Ba đệ nhi tử Vương Minh Tinh, nàng từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, Hồ Tú Tú chỉ cảm thấy ngực tràn đầy cảm giác tội lỗi cùng phản bội cảm. Nàng không nên, chí ít không thể làm như thế. Đây là không nên phát sinh ngược luyến. Hơn nữa, Trầm Meo Meo rất nhanh sẽ hỏi thăm được Thẩm Mặc thân phận, cho Hồ Tú Tú một đòn sấm sét. Tú Tú, mẹ hỏi thăm được, hắn chính là gần nhất nhậm gia trấn rất có nổi danh Thẩm Mặc, nhậm gia dễ hiền. Ngươi đừng nói, hắn cùng nhậm gia đại tiểu thư thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho đây. Hồ Tú Tú, nàng chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, không bị khống chế địa khó chịu lên. Hầu như là ngơ ngơ ngác ngác mà nói rằng, có thể gả cho hắn nữ nhân, nói vậy nhất định rất hạnh phúc đi. Trầm Meo Meo nhìn con gái, tiện đà trầm mặt lên. A, Hồ Tú Tú bên này mới vừa bị Thẩm Mặc lấy trận cực thuật bố trí lục đinh lục giáp hộ thân trận. Cát Trường Thọ liền kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hắn mệnh cung biến mấy là Hồ Tú Tú mượn dương, lần này có Thẩm Mặc bày xuống lục đinh lục giáp hộ thân trận, đừng nói mượn dương, chính là muốn bắt nạt Hồ Tú Tú cũng không thể. Cát Trường Thọ mệnh cung tự nhiên lại thành 23 tuổi tử kiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa toàn thôn đều có thể đến cắt phủ ăn cỗ. Thẩm Mặc đem tất cả quy về đường ngay, âm thầm tiếp tục xem trận đấu bên anh, thơm tảng công giữ danh. Lần này thi đấu nguyên bản chỉ là đấu loại, nhưng mà bởi vì Cát Trường Thọ đột nhiên té xỉu, tinh anh xã trực tiếp bỏ quyền rời sân, dẫn đến đấu loại biến trận chung kết. Mỗi cái võ quán một phen đấu võ sau, thần võ môn cùng võ thánh đường bắt đầu bác tổng quán quân vị trí. Mà Nhậm Phát cùng Vương Ba đệ thuộc về là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Hai người ngầm hiểu ý, căn cứ hữu nghị số 1, thi đấu đệ nhị nguyên tắc. Thuận theo tự nhiên địa để Nhậm Phát bắt được đang tiến hành trận đấu quyền anh tổng quán quân. Nhậm Phát cao hứng ngửa mặt lên trời thét dài. Tám vị trí đầu giới trận đấu quyền anh, bọn họ liền vòng chung kết đều chưa từng vào, đương nhiên hắn cũng không chút nào để ý bởi vì Nhậm gia chuyện làm ăn không được, hắn cũng không muốn đối với chuyện này quá mức mất công sức. Thế nhưng một năm này, cũng chính là Thẩm Mặc thế nhà bọn họ sửa lại phong thủy sau, không chỉ có trên phương diện làm ăn khí thế hưng hực, liền ngay cả trận đấu quyền anh cũng bắt được tổng quán quân. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Xuân Phong đắc ý lộ hồng quang. Nhậm Phát, ta có thể có Thẩm Mặc cỡ này dễ hiển, quả thực là mộ tổ bốc khói xanh. Nhậm Phát đem tất cả những thứ này quy công cho Thẩm Mặc trợ giúp. Đối với Nhậm Phát thần võ môn có thể bắt được tổng quán quân, Thẩm Mặc chỉ có thể nói, giang hồ không phải đánh đánh giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Thẩm Mặc không có đi, mà là đang chờ người. Rất nhanh, Vương Ba đệ liền chủ động tìm tới Thẩm Mặc. Thẩm đạo hữu, có lễ. Vương Ba đệ chắp tay hành linh huyễn giới tu hành lễ. Thẩm Mặc gật gù, chắp tay đáp lễ. Vương đạo hữu, có lễ. Đã sớm nghe Lâm đạo hữu đề cập tới Thẩm đạo hữu tuổi trẻ tài cao, chính là linh huyễn giới trăm năm khó gặp kỳ lân nhi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen. Vương đạo hữu nhi tử cũng rất tốt, tuổi còn trẻ cũng đã là năm lưu nội trắng cảnh, tiền đồ vô lượng à. Ha ha, nhận được khích lệ. Đạo hữu hôm nay có thể có nhàn rỗi, có thể đến ta võ thánh đường, Vương mộ nhất định thịnh tình khoản đãi. Hôm nay có sự, ngày khác lại đến nhà bái phỏng. Cái kia vậy thì xin đợi đạo hữu quang lâm. Thẩm Mặc sở dĩ hiểu được Vương Ba đệ sẽ tìm chính mình, hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn ra Vương Ba đệ nhi tử Vương Minh Tinh đang đánh giả quyền. Năm lưu nội tráng cảnh Vương Minh Tinh thua với 6 lưu kình lực cảnh thần võ môn đệ tử, người dám tin? Trong này nếu là không có vấn đề, hắn rót nữa lập cho đỉnh đỉnh tẩy một lần đầu. Hơn nữa, vấn đề liền xuất hiện ở hắn cùng Nhậm Phát trên người. Này Vương Ba đệ đang bán ân tình đây. Một hồi thi đấu, hai cái ân tình, huyết kiếm lời không thể tỏi. Quả nhiên có thể đi tới bước đi này ai mà không cá nhân tình. Mà Vương Minh Tinh thấy cha đẻ cùng một vị tuổi cùng mình sắp xỉ người trẻ tuổi nắm cùng thế hệ lễ, thậm chí còn có chút cung kính, liền hiếu kỳ địa chạy tới hỏi: "Cha, tiểu tử kia là ai vậy? Ngươi tại sao đối với hắn như vậy cung kính?" Vương Ba đệ hướng về nhi tử sau gáy vỗ một cái, cực kỳ nghiêm nghị quát lớn nói: "Không nên nói chuyện lung tung, vị kia chính là gần nhất ở Nhậm gia trấn thanh danh hiển hách Thẩm Mặc, lai lịch của nó tuyệt đối không đơn giản, ngươi thấy hắn nhất định phải thả tôn trọng một ít, không muốn cho cha gây phiền toái." "A, hắn rất lợi hại phải không? Nhìn cũng là dài đến so với ta xoáy một chút nhỏ. Ngươi biết cái gì?" Thẩm Mặc tuổi còn trẻ thì có 4 lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, với phong thủy một đạo trên trình độ cực cao, liền ngay cả ngươi ở nghĩa trang Lâm sư bá đều đối với hắn lễ ngộ rất nhiều, chúng ta phải nên làm như thế nào, còn dùng cha nhiều lời sao? Vương Minh Tinh nghe cha đối với Thẩm Mặc đánh giá, vừa mới kinh ngạc lên tiếng. "Hả? Vì lẽ đó cha mới để ta đánh giả quyền, cố ý bại bởi hắn thần võ môn. Cái này gọi là ban ơn lấy lòng, có đúng hay không?" Vương Ba đệ gật gù, con trai của hắn vẫn tính có chút không bằng. Có điều, Vương Minh Tinh đối với Thẩm Mặc hiểu rõ cũng không phải là cái gì tu hành thiên tài, mà là gần nhất Nhậm gia trấn phi thường nóng nảy bách nhạc môn, chính là một người tên là Thẩm Mặc người ra biện pháp. Chỗ kia quả thực chơi thật vui rồi, so với trên trấn những người phong nguyệt nơi chơi vui mấy trăm lần, chính là tiêu phí thực sự là quá cao, một chén rượu liền muốn một khối lớn dương. Vương Minh Tinh nhưng là trộm cha hắn Vương Ba đệ tiền riêng, mới ở bên trong tiêu phí một hồi, đến nay nhớ mãi không quên bên trong gặp nhảy nhảy đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Nếu như có thể cùng vị này đại lao bấu víu quan hệ, sau này đi bách nhạc môn chẳng phải là có thể đánh cái đại bẻ gãy, thậm chí không cần tiền. Chơi gì khiến người vui sướng, vẫn chơi gì vẫn vui sướng. Có bất hay không không biết, ngược lại Vương Ba đệ nếu như biết nhi tử trộm hắn tiền riêng đi bách nhạc môn, tuyệt đối sẽ đánh gãy Vương Minh Tinh chân chó. Hắn đều không đi qua, nhi tử dĩ nhiên đi tới, lẽ nào có lý đó? Nhậm Đình Đình quê phòng, chính là tiểu biệt thắng tân hôn. Mấy ngày không gặp, như cách tam thu. Lần này nhất định gặp có một hồi tất phân cao thấp hòa sơn luật kiếm. Chương 42, Phật pháp pháp lệnh chương 42, Phật pháp pháp lệnh Mạc Ca, đây chính là lục đinh lục giáp hộ thân trận sao? Nhậm Đình Đình quan sát tỉ mỉ chạm chỗ ở nàng tinh tế trên cánh tay huyền diệu trận pháp, trong lòng cảm động sắp tràn ra tới. Thẩm Mặc đối với nàng thật quả thực vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Thời đại này nam tử đối với nữ tử thái độ phần lớn đều là bóc lột cùng bị bóc lột, thống trị cùng bị thống trị, điều động cùng bị điều động quan hệ. Mà có thể xem Thẩm Mặc như vậy tôn trọng, lý giải, thậm chí quan tâm nữ giới nam tử, quả thực chính là trên vòm trời mặt trời khiến người ta như gió xuân ấm áp dạng dào. Nhậm Đình Đình chỉ cảm thấy mình lựa chọn trở thành Thẩm Mặc nữ nhân là đời này làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, khoảng thời gian này nàng thông qua tu luyện Bất Lao Thanh Tùng Công cùng với dùng đan dược Vân Lộ Đan, dưỡng sinh tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nàng làn da trở nên càng ngày càng tốt, khí sắc càng ngày càng đồng, liền ngay cả vóc người cũng càng ngày càng cao gầy êm dịu, không nói nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là phù dung phong thái, bế nguyệt dáng vẻ, chìm ngư chi dung. Nhưng Nhậm Đình Đình cũng không cảm thấy chính mình dựa vào khuôn mặt đẹp liền có thể vĩnh viễn ở lại Thẩm Mặc bên người. Nàng có thể rõ ràng nhận biết được Thẩm Mặc sở cầu chính là tu hành đại đạo. Nàng muốn làm hết sức làm bạn Thẩm Mặc, vậy thì cần tiếp tục cố gắng tu hành. Cú may thiên phú của nàng không có cho nàng niềm tin kéo chân sau, tu hành tốc độ cùng hiệu quả làm người mừng rỡ. Chỉ là mắt thấy Vân Lộ Đan cũng sắp muốn thấy đấy, Nhậm Đình Đình trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, lo lắng vì vậy mà chỉ hoãn tu hành. Đối với này, Thẩm Mặc đã sớm nhìn ở trong mắt. Vân Lộ Đan vốn là vì là Nhậm Đình Đình đòi hỏi đến đan dược, trợ nàng đột phá dưỡng sinh cảnh tu vi. Một bình Vân Lộ Đan khẳng định là không đủ. Thẩm Mặc đã sớm cùng Cửu Thúc, Tứ Mục chào hỏi, để bọn họ nghĩ biện pháp lại làm chút Vân Lộ Đan. Dựa theo Nhậm Đình Đình lập tức tu hành tiến độ, chí ít vẫn cần 2 bình Vân Lộ Đan, vừa mới có thể dưỡng sinh đại thành, tiến vào bát lưu luyện lực cảnh. Nữ tử luyện lực cảnh cùng nam tử luyện lực cảnh không kém nhiều, chỉ có điều nữ tử tiên thiên khí lực không bằng nam tử, càng thêm theo đuổi khí lực vận dụng mà không phải mài. Vì lẽ đó, luyện lực cảnh nữ tử rất ít gặp có bắp thịt quần quần giống như tồn tại, trái lại bởi vì luyện lực để vóc người càng ngày càng có hình, tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp. Ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, Lục Đinh Lục Giáp hộ thân trận có thể hộ ngươi chu toàn. Còn Vân Lộ Đan sự tình, không cần lo lắng, Hữu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Nhậm Đình Đình gật đầu, tình ý tướng hải, thu thủy giống như con mắt nổi lên ánh ánh sáng nước. Đêm nay, liền không nên trở lại đi. Như ngươi mong muốn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thẩm Mặc còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe thấy dưới lầu một mảnh ồn ào. Hắn nhìn trong lồng ngực chim nhỏ nép vào người, bởi vì quá mức mệt nhọc còn chưa tỉnh lại Đình Đình, nghiêng đầu vận chuyển kỳ kỹ nghe phong thai. Tiếng gió rít đảo, đón vào trong thai. Nhậm lao ra, ngài con rể Thẩm Mặc Thẩm tiên sinh có ở hay không à, van cầu ngài, xin hắn hạ xuống, nghĩ biện pháp cứu giúp con trai của ta trưởng thọ đi. Trên phương diện làm ăn sự tình, ta cũng không tranh với ngươi, đều y ngươi. Ta các đại, cho ngài quỳ xuống vẫn không được. Hơn nữa, vẫn là tìm đến mình giúp hắn cứu nhi tử cắt trưởng thọ. Ai, nhân sinh tam đại bi, thiếu niên mất cha, trung niên tăng vợ, lao niên mất con. Các đại liền thuộc về lao niên mất con. Nhưng mà, này vốn là các trưởng thọ mệnh số, hắn mệnh số ở trăng tròn ngày ấy xin mời cứu thuốc toàn quá, chính là chết yểu hình ảnh, nhất định không sống hơn 23 tuổi. Lần này mượn dương, cướp đoạt Hồ Tú Tú dương thọ, đó là làm đất trời oán giận, gặp làm hại Hồ Tú Tú bỏ mình, bị trở thành cô hồn dã quỷ. Thẩm Mặc ra tay bình định, thuộc về là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đương nhiên sẽ không sẽ giúp các trưởng thọ kéo dài tính mạng, dẫm lên vết xe đổ. Vì lẽ đó, Động Phòng Nha Hoàn đi vào dò hỏi sự tình, Thẩm Mặc nói thẳng, không cứu, chờ chết đi. Động Phòng Nha Hoàn Lục Táo Nhi dọa sợ. Cô ra, lời này có thể không làm nói nha. Nếu để cho Cắt Lao ra nghe thấy, Cắt ra sợ là đến chết một đôi. Lục Táo Nhi trải qua một phen tu tử, truyền đạt Thẩm Mặc ý tứ, không thể ra sức, thương mà không giúp được gì. Cắt Lao ra nghe nói như thế, như là xì hơi khí cầu, lập tức liền đánh, cả người phảng phất lập tức già yếu 10 tuổi, loạn cầm lưng, run run rẩy rẩy địa rời đi nhiệm vụ. Nhậm Phát nhìn cùng hắn đấu nửa đời Cắt Đại, trong lòng ngũ vị tạp trần, rồi lại khó nén mừng như điên. Hai nạn này Cắt Đại nếu là không vượt qua được, sau này Nhậm gia chấn lại không cắt phủ, có thể cùng hắn chống lại liền chỉ có Hoàng Bách Vạn. Nhậm Phát mới vừa còn lo lắng Thẩm Mặc đồng ý ra tay giúp đỡ Cắt Đại cứu tử, bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn lo xa rồi. Ở trong lòng hắn, Thẩm Mặc cỡ nào thông minh, khẳng định hiểu được Nhậm phủ cùng Cắt gia quan hệ, tự nhiên là không muốn ra tay. Nhậm Phát lúc này dặn dò Nha Hoàn không nên quấy rầy cô gia, để cô gia nghỉ ngơi nhiều một chút. Thẩm Mặc ở Lục Táo Nhi hầu hạ dưới mặc chỉnh tề chuẩn bị trở về nghĩa trang nhìn một cái. Mới ra Nhậm phủ cổng lớn, trước mặt hay cùng một tên thân mang nước ngoài trang phục thiếu nữ đụng phải cái đầy cõi lòng. Thẩm Mặc là thật kinh ngạc một hồi. Hắn nhưng là bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, lại có hay không hạn tiếp cận tiên tiên thần hồn cường độ. Theo lý thuyết có người tới gần phe khắc tròn 5 mét đều có thể bị hắn cảm ứng được, một mực thì có người va tiến vào trong ngực của hắn. Này hợp lý à? Thẩm Mặc quan sát thiếu nữ trước mặt, trong nháy mắt liền rõ ràng nguyên nhân. Thiếu nữ khí tức trên người cùng cựu thúc trước nhắc tới mật tông tu sĩ cực kỳ tương tự. Không giống với linh huyễn giới cựu lưu tu hành hệ thống, mật tông có chính mình đặc biệt tu hành hệ thống. Đồng dạng là cựu phẩm, nhưng có tuyệt nhiên không giống xưng hô. Mật tông đem tu sĩ chia làm cựu phẩm sa di, bát phẩm võ tăng, thất phẩm pháp sư, lục phẩm tiền sư, ngũ phẩm luận người, tứ phẩm khổ hạnh, tam phẩm kim cương, nhị phẩm la hán, nhất phẩm bồ tát bên trên chính là phật tử bên trên chính là phật đà, đại phật đà. Đối ứng linh huyễn giới cửu lưu, thiên thiên, tông sư, đại tông sư. Trước mắt hoạt bát đáng yêu, nét mặt tươi cười như hoa giống như thiếu nữ chính là ngũ phẩm luận người. Đối ứng linh huyễn giới năm lưu nội trắng cảnh, mà luận người sức mạnh đến từ chính giới luật, có thể dựa vào luật lực ảnh hưởng người ở bên cạnh. Thẩm Mặc vô hình trung bị luật lực ảnh hưởng đối với thiếu nữ nhận biết, vừa mới đụng phải cái đầy cõi lòng. Đối với mật tông sức mạnh, Thẩm Mặc vẫn là rất hiếu kỳ. Đặc biệt là đang tiếp xúc thiếu nữ một khắc đó, vô hình trung luật lực dĩ nhiên có thể ảnh hưởng hắn thần hồn nhận biết, thật sự là huyền diệu. Này không khỏi để Thẩm Mặc rơi vào trầm tư. Mà thiếu nữ ở ba tiến vào Thẩm Mặc trong lồng ngực sau, chỉ cảm thấy một luồng nóng rực nóng bỏng nam tính khí tức đem chính mình toàn bộ bao khỏa, cái kia chưa bao giờ có cảm giác làm cho nàng trong nháy mắt thất thần. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy mày kiếm mắt sao, phóng khoáng ngông nên tuấn công tử xuất thần nhìn chằm chằm nàng. Làn sóng thất kinh, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Không sao. Thẩm Mặc mỉm cười nâng dậy thiếu nữ hai tay, để cho hai người có thể duy trì bình thường khoảng cách. Ngươi không sao chứ? Có hay không và thương ngươi? A, không có, ta không có chuyện gì. Cái kia, ta thật không có chuyện gì. Từ trước đến giờ hoạt bát hướng ngoại làn sóng trong lúc nhất thời trở nên miệng buồn thiệt kết lên. Thanh cửu ngũ phẩm luận người, nàng muốn nên thủ giới luật kỷ, lấy này tu hành, nhưng mà, lúc này lại là cảnh giác đại loạn, luật lực hỗn loạn, một thân tu vi mười không tồn ba. Thổn thức thở dài tự thở mặc sau lưng truyền đến, hắn xoay người nhìn lại, liền thấy thân mang màu đỏ áo cà sa, đầu đội màu vàng lạt ma mũ, cầm trong tay kim khô pháp trượng Khôi Ngô Lạt Ma sắc mặt bất đắc dĩ đi lên. Thẩm Mặc định thần nhìn lại, trong lòng hiểu rõ, tương đương với nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, trước mắt vị này nhất phẩm Bồ Tát cùng nhất lưu chu thiên cảnh lúc cựu thúc hẳn là sàn sàn nhau, nhưng tuyệt đối năng lực ép nhất lưu chu thiên cảnh tứ mục. Không gì khác, chủ yếu là mật tông truyền thừa vấn đề. Mật tông chi pháp bên trong có không ít giỏi về chém giết bí thuật. Có điều, cựu thúc lúc này đã là nửa bước tiên thiên cảnh, nếu thật sự cùng này nhất phẩm Bồ Tát giao thủ, tuyệt đối có thể thắng được vị này nhất phẩm Bồ Tát. Nhưng mà, lúc này ba mật đại sư tim như bị dao cắt, buồn khổ vô cùng. Lần này thời loạn lạc, hắn được mật tông trọng trách, phụ mệnh đến đây truyền bá mật tông giáo lý, làm sao người Trung Nguyên căn bản là không chấp nhận bọn họ mật tông giáo lý, truyền bá chi đồ, nhiều lần gặp khó, hầu như không có tiến triển. Không chỉ có như vậy, con gái của hắn làn sóng ở tiến vào Trung Nguyên sau, xem qua bên ngoài nơi phồn hoa, cảnh giác bị lòng đong, tu hành bị nẹt, mới vừa càng là động phàm tâm, cảnh giác phá, luật hết lực, cảnh giới bị thương, sợ là muốn hạ hồi thứ bảy phẩm pháp sứ cảnh, đời này khó hơn nữa có tinh tiến khả năng. Trung Nguyên có cu châm nôn, tiền mất tật mang. Hắn đây là bồi con gái lại thì binh. Ba mật đại sư giờ khắc này đã không còn sẽ ở Trung Nguyên lưu lại ý nghĩ. Người Trung Nguyên ngu muội vô tri, không có văn hóa, bọn họ không xứng đáng mật tông bí pháp, đúng đúng đúng, bọn họ không xứng. Hắn chỉ muốn về nhà. Đáng tiếc, xem con gái làn sóng dáng vẻ, sợ là không chịu với hắn về Tây Vực. Ai, chuyện này là sao? A, ba mật đại sư buồn khổ nhìn về phía để hắn con gái làn sóng cảnh giác đại phá nam tử, này vừa nhìn, thực tại để hắn vẻ mặt căng thẳng. Bốn lưu giữa mạch. Không, lực lượng thần hồn cường đại như thế, dù cho là nhất phẩm Bồ Tát cảnh ta cũng có chỗ không bằng. Người này là ai? Lại có cỡ này thiên phú. Ba mật lúc này hành tu hành lễ. Bần tăng ba mật, nhìn thấy đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Thẩm Mặc đáp lễ lại, nói rằng, tại hạ Thẩm Mặc, nhìn thấy đại sư. Ba mật trong lòng nghi hoặc, người Trung Nguyên nói chuyện không đều là tự bổ sư môn truyền thừa mà, làm sao vị trẻ tuổi này không theo sáo lộ ra bài đây? Bần tăng đến từ Tây Vực Kim Cương tự, không biết Thẩm đạo hữu sư xuất hà môn. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi co, lại tới. Ai thấy hắn đều truy hỏi sư thừa cố nhiên trọng yếu, nhưng thật liền trọng yếu như vậy sao? Hóa ra là Kim Cương tự đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ta chỉ là không môn không phái tán tu thôi. Ba mật không tin, đánh chết hắn đều không tin. Thành tựu Kim Cương tự xuất thân nhất phẩm Bồ Tát, ba mật biết rõ truyền thừa tầm quan trọng, nếu là không có truyền thừa tán tu, há có thể tuổi còn trẻ liền đến bốn lưu dưỡng mạch cảnh, hơn nữa còn có cường đại như thế thần hồn sức mạnh. Hẳn là Phật tử luân hồi. Không giống. Trên người người này không có Phật quang, nên không phải Phật tử luân hồi. Nếu không chịu hiểu rõ tự thân căn nguyên lai lịch, nói vậy tất nhiên là có vẻ chăm sóc, Trung Nguyên rộng lớn vô ngần, lãnh đời tông môn không phải số ít, người này rất khả năng là một cái nào đó lãnh đời gia tộc, tông môn đệ tử, truyền nhân. Nếu không muốn nói, cái kia liền không nói. Ngược lại hắn cũng chỉ là hỏi một chút, chỉ cần không phải tà đạo ma tu, hắn là có thể yên tâm đem con gái giao cho đối phương. Ba mật ở con gái cảnh giác bị long đong trong nháy mắt, liền quyết định đem con gái giao phó với người. Hại ta con gái cảnh giác đại phá, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Mới vừa dò hỏi, có điều là xác định Thẩm Mặc có phải hay không tà tu, có hay không có thể trên giao phó người dự bị danh sách. Này không trách ba mật làm việc đường đột, thực sự là việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Mật tông tu hành cùng linh huyễn giới tu hành không giống, lục phẩm luật người nếu là cảnh giác phá nát, sau này muốn tiến thêm một bước, có thể nói là khó như lên trời. Hơn nữa nữ nhi của hắn làn sóng lưu luyến Trung Nguyên, hắn cũng không muốn mang con gái về Tây Vực bị khổ. Đem con gái giao cho nơi đây có quyền thế có năng lực ưu tú hậu bối, hắn cũng có thể yên tâm về Tây Vực. Đương nhiên, ba mật biết rõ lòng người hiểm ác, ở giao phó trước, hắn còn phải lại theo dõi quan sát, hỏi thăm người này thanh danh phẩm tính, nếu là đại gian đại ác, công tử bột ương ngạnh đồ, ba mật chính là liều mạng cùng con gái làm căng, cũng phải cường níu con gái về Tây Vực. Thẩm đạo hưu tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi, thật sự là khiến bần tăng coi như người trời, không biết Thẩm đạo hưu ở nơi nào tu hành. Đại sư quá khen rồi, ta gần nhất đang giúp Mao Sơn Lâm Cửu Lâm đạo hưu trông coi nghĩa trang, đại sư nếu là có nhàn có thể đến nghĩa trang tìm ta. Được, vậy thì phải dậy. Ta cùng con gái làn sóng còn có việc tại người, liền như vậy sau khi từ biệt, ngày khác gặp lại. Đại sư đi thong thả. Thẩm Mặc nhìn theo ba mật đại sư cùng hắn con gái làn sóng rời đi, không khỏi gãi gãi sau gáy, luôn cảm thấy ba mật đại sư đang tính toán hắn, có thể lại không nói ra được. Hơn nữa, làn sóng dáng vẻ là thật kỳ quái, một thân tu vi ở ba tiến vào trong lồng ngực của hắn sau, dĩ nhiên trực tiếp mười không tồn ba, đây là cái gì tình huống? Mật tông phương pháp tu hành thật sự khiến người ta khó có thể dự đoán. Có điều, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Ngươi ngộ tính nguyên tiên, quan lục phẩm luật người, lĩnh ngộ ra Phật pháp lệnh, tên như ý nghĩa, chính là lấy luật kỷ lực lượng, lệnh cưỡng chế người khác tuân thủ khiến điều. Tỷ như Thẩm Mặc khắc kỷ luật kỷ, không ăn thức ăn mặn, vậy thì có thể phát động pháp lệnh, ảnh hưởng người ở bên cạnh đồng dạng tuân thủ không ăn thức ăn mặn quy tắc. Nếu là dùng ở chiến đấu trên, Thẩm Mặc không cần trận pháp, cũng có thể lệnh cưỡng chế người khác không cho sử dụng trận pháp. Thông tục tới nói, chính là quy chế cụ thiết hạn chế. Bởi vậy có thể thấy được, mật tông phương pháp tu hành vẫn là rất thú vị. Thẩm Mặc nếu là nắm pháp lệnh cùng cựu thúc luật bản, bắt đầu pháp lệnh không được sử dụng phụ lục, cựu thúc thành tựu phụ tu, một thân thực lực liền bị áp chế ít nhất 8 phần 10. Còn chưa bắt đầu đánh, cũng đã thua hơn một nửa. Hắn chỉ là cùng làn sóng nhẹ như vậy nhẹ va chạm, liền xô ra đến cái thần không kỹ năng. không biết cùng nhất phẩm Bồ Tát cảnh ba mật đại sư va chạm, có thể xô ra thế nào cao thâm Phật pháp. Thầm mặc đắc ý mà nghĩ, thảnh thơi địa hướng về nghĩa trang đi đến. Ba mật đại sư cùng con gái làn sóng gặp gỡ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng các đại. Bọn họ vốn định sáng nay liền rời đi Nhậm Gia trấn. Làm sao làn sóng cùng Thẩm Mặc va chạm, đánh vỡ cảnh giác, tu vi rơi xuống đến pháp sư cảnh, ba mật vì con gái làn sóng, vừa mới dự định tiếp tục ở lại Nhậm Gia trấn, hỏi thăm một chút Thẩm Mặc nội tình, xem có thể không đem con gái giao cho Thẩm Mặc. Không nghĩ đến này một lưu lại, càng bị các đại cho tìm tới. Ba mật đại sư, van cầu ngài cứu giúp con trai của ta, ngài không phải muốn tuyên dương mật tông Phật pháp sao? Chỉ cần ngài cứu con trai của ta, ta các đại nguyện xuất toàn lực giúp ngài tuyên dương mật tông Phật pháp. Ba mật tâm có chút dao động. Trước tiên không nói con gái làn sóng sự tình, ta trước hết đi cắt phủ nhìn một cái, cắt trường thọ đến cùng là cái gì tình huống. Nếu như có thể cứu lại cắt trường thọ, hắn không chỉ có thể mượn các đại thế lực tuyên dương mật tông Phật pháp, còn có thể nhờ vào đó ở lại Nhậm Gia trấn hầu ở con gái làn sóng bên người, quả thực bện toàn đôi bên. Lần này, ba mật đại sư chuẩn bị ra tay rồi. Chương 43, lòng tham không đáy, thế sự đến cùng đường bắt ve. Chương 43, lòng tham không đáy, thế sự đến cùng đường bắt ve. Ba mật đại sư, văn cầu ngài nhất định phải cứu giúp con trai của ta a. Các đại mắt đuôi sư phụ, khuôn mặt tiểu thụy, cả người phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn đổ bình thường. Hắn thuộc về là có con lúc già, nhi tử trăng tròn ngày đó chuyên môn xin mời cựu thúc giúp nhi tử xem tướng mạo, cựu thúc lúc ấy nói con trai của hắn không sống hơn 23 tuổi. Hai vợ chồng nhi đau lòng đến đem nhi tử làm bảo giống như sủng. Đáng tiếc không mấy năm các trường thọ hắn nương liền qua đời. Các đại một người vừa làm cha lại làm nương, thật vất vả đem các trường thọ lôi kéo lớn, mắt thấy liền muốn quá 23 tuổi. Vốn tưởng rằng cựu thúc tính sai, không nghĩ đến nên đến vẫn là đến rồi. Đây đối với một vị cha già tới nói quả thực chính là địa ngục cấp gian vật. Hiện tại các trường thọ hôn mê bất tỉnh, dược thạch không ý nghĩa, các đại thật sự sắp gấp điên rồi. Này một phen tìm đến ba mật đại sư, cũng hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao, nghĩa trang cựu thúc, còn có nhậm phụ Thẩm Mặc đều nói chưa không được, hắn trước mắt có thể cầu cũng chỉ có đi ngang qua Nhậm Gia trấn ba mật đại sư, đem hy vọng ký thác ở mật tông bí pháp trên. Mà ba mật xác thực không có để các đại thất vọng, đang xem qua các trường thọ, hỏi qua nó ngày sinh tháng đẻ, một phen phó toàn sau, ba mật vẫn đúng là thì có biện pháp cứu người. Cắt lao ra, quý công tử chính là chết yểu hình ảnh, số mệnh an bài không sống hơn 23 tuổi. Hắn hiện tại chính đang độ này sinh tử kiếp, vượt qua sau khi có thể sống đến 99, không qua được chính là thần tiên cũng cứu không được. Các đại vừa nghe ba mật đại sư nói, kích động lão lệ tung hành. Ba mật đại sư trước nửa đoạn nói cùng nghĩa trang cựu thúc trước nói không khác nhau chút nào, nửa phần sau nhưng là khiến các đại kích động nguyên nhân. Con trai của hắn ở độ sinh tử kiếp, nếu là vượt qua, có thể sống đến 99. Thời đại này có thể sống 99 tuyệt đối là cao thọ. Các đại có thể không thế nhi tử cao hứng à, hắn lúc này liên tục bái cầu, hy vọng ba mật đại sư giúp nhi tử vượt qua kiếp nạn này. Ba mật đại sư một phen trầm ngâm, mặt lộ vẻ khó xử. Kỳ thực, cựu thúc năm đó cũng coi như đến các trường thọ 23 tuổi cần độ sinh tử kiếp, chỉ cần vượt qua, quả thật có thể sống đến 99. Có thể mấu chốt của vấn đề là độ sinh tử kiếp cần mượn người khác thọ. Ở Mao Sơn môn quy bên trong, mượn dương mượn thọ làm đất trời oán giận là không được phép. Vì lẽ đó cựu thúc mới nói các trường thọ không sống hơn 23. Có thể tại mật tông bên trong, mượn dương mượn thọ cũng không phải là cấm kỹ thuật, chỉ là khá là phiền phức, hơn nữa còn biết gấp tổn người thi thuật tâm đức. Ba mật đại sư hiện tại chính là đang do dự cái này. Thấy ba mật đại sư khá là làm có dễ, các đại vội vàng tỏ thái độ. Ba mật đại sư, ngài yên tâm, chỉ cần ngài cứu con trai của ta mệnh, ta đồng ý ra tiền cho ngài năm miếu, giúp ngài tuyên dương mật tông Phật pháp. Được, cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ, bần tăng liền giúp các trường thọ mượn dương. Đó cũng không là tùy tùy tiện tiện bắt cái người liền có thể mượn, cần ý theo ngày sinh tháng để phó toán một phen, chỉ có bắt tự phù hợp vừa mới có thể mượn đến dương thọ. Hơn nữa, này tiêu đối phương trưởng, dương thọ càng tăng lên. Ba mật đại sư cầm các trường thọ ngày sinh tháng để một phen tôi diễn, rất nhanh sẽ đến ra cùng với phù hợp ngày sinh tháng để. Cắt lao ra, chính là âm dương tương sinh, khó dễ phối hợp, này mượn dương thuật nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, liền xem cắt lao ra có thể hay không ở cắt trường thọ đại nạn sắp tới trước tìm tới bát tự bên trong nữ nhân. Cắt lao ra tiếp nhận ngày sinh tháng đẻ vừa nhìn, cả người trong nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ. Này này không phải Tú Tú bát tự sao? Cắt trường thọ từ nhỏ liền yêu thích Hồ Tú Tú, vì thế các đại đã sớm xin mời người nắm nhi tử cùng Hồ Tú Tú ngày sinh tháng đẻ toàn quá, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Ba mật đại sư cho bát tự chính là Hồ Tú Tú. Ba mật hơi run run, sẽ không như thế xảo chứ? Lẽ nào đây chính là thiên ý? Các trường thọ mệnh không nên tuyệt. Phải biết, mượn dương thuật, muốn tìm được bát tự phù hợp người vẫn là tương đối khó khăn. Thời đại này vừa không có mạng lưới hồ sơ, sở hữu tin tức cũng phải dựa vào nhân lực đi tìm, muốn ở nhà từ trong bể người tìm tới cùng với phù hợp người, độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Nhưng mà, các trường thọ bên người dĩ nhiên thì có một người như vậy. Muốn nói tới không phải thiên ý, còn có thể là cái gì? Các đại nâng Hồ Tú Tú ngày sinh tháng đẻ, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh nhi tử, trong lòng nhưng là làm khó dễ lên. Muốn nói là phổ thông người quê mùa, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự bắt người mượn thọ, không phải là tiêu ít tiền thôi. Nhưng đối phương dĩ nhiên là tiểu mễ con gái Hồ Tú Tú. Phải làm sao mới ổn đây a, tiểu mễ nhưng là các đại thích nhất mà mong mà không được nữ nhân. Nếu là tiểu mễ biết được hắn vì cứu nhi tử, bắt nàng con gái mệnh đến thiêm, tiểu mễ nhất định sẽ liều mạng với hắn. Ở nhi tử cùng tiểu mễ trong lúc đó, các đại do dự đầy đủ hai cái canh giờ, cuối cùng không thể làm gì, vẫn là lựa chọn nhi tử. Dù sao, các gia không thể bởi vì hắn mà đức hương hỏa, các trường thọ nhất định phải cứu, bất luận trả giá ra sao. Cát đại, tiểu mễ à, coi như ta Cát đại có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm, chờ cứu trường thọ, ta liền cưới ngươi xuất giá, nửa đời sau nhất định hảo hảo đối với ngươi. Ngươi đến, bắt người. Cát đại ra lệnh một tiếng, liền để quý phụ tay chân đi Hồ Tú Tú nhà bắt người. Đương nhiên, vì tránh hai mắt của người khác, đám hung thần tự nhiên là muốn cải trang trang phục một phen. Đại Lâm Hương tới gần sơn ngoại sơn, ngoài rừng lâm, nơi đó trùng hợp chiếm giữ một đám mã phỉ, đơn giản liền cải trang ngựa lớn phỉ, đi cướp Hồ Tú Tú, có thể nói là thần không biết, quỷ không cảm thấy. Nhưng mà, các đại thiên toán và toán, làm sao đều không tính được tới Thẩm Mặc đã sớm ở Hồ Tú Tú trên người trước mắt, khắc xuống lục đinh lục giáp hộ thân trận. Đừng nói hắn quý phụ tay chân, chính là ba mật tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt Hồ Tú Tú. Hồ Tú Tú nhìn xám trắng mây đen, trong lòng không thể giải thích được địa khó chịu lên. Từ khi ở trên quyền tái nhìn thấy Thẩm Mặc sau, nàng liền không nhịn được địa nhớ tới Thẩm Mặc. Nàng biết làm như vậy không đúng, có thể một mực chính là không nhịn được, thật giống có một loại ma lực ở dẫn dắt nàng suy nghĩ. Kỳ thực, đây chính là nhân quả. Hồ Tú Tú vốn nên ở các trường thọ mượn dương hạ thân chết, bị trở thành cô hồn dã quỷ. Thẩm Mặc xuất thủ cứu tính mạng của nàng, cùng với kết xuống nhân quả, Hồ Tú Tú một cách tự nhiên mà sẽ cùng Thẩm Mặc thân cận. Hơn nữa Thẩm Mặc phong lưu tiêu sái, tuấn lãng bất phàm, ở Nhậm gia trấn lại có địa vị, mới biết yêu Hồ Tú Tú có thể nào không yêu. Đặc biệt là nắm Vương Minh Tinh cùng Thẩm Mặc như thế một đôi so với, thanh mai trong nháy mắt bị thuần sát, mặc kệ là dung mạo, khí chất, địa vị, Thẩm Mặc đều hoàn toàn nghiền ép Vương Minh Tinh. Hơn nữa, nghe Vương Ba để nói, Thẩm Mặc tu vi dù cho là hai cái A Tinh đều không đúng đối thủ. Nữ nhân đều là tôn sùng kẻ mạnh. Huống hồ rất nhiều nhân tố chồng chất đến đồng thời, Hồ Tú Tú đối với Thẩm Mặc nhất kiến trung tình là ngẫu nhiên tương tự cũng là tất nhiên. Tú Tú, ta rửa sạch, nên ngươi. Được rồi, nương, ta vậy thì đến. Trầm meo meo âm thanh đem Hồ Tú Tú từ si trong ngộng kéo về hiện thực, nàng đỏ mặt trứng ôm tắm rửa y vật liền chuẩn bị đi tắm rửa. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thình lình vang lên ngựa tiếng gào thét, ngay lập tức một trận hỗn độn bước chân thanh vọt vào trong phòng. Các ngươi là ai? Cứu mạng a. Hồ Tú Tú nghe thấy nương âm thanh, lo lắng lao ra phòng tắm, liền nhìn thấy nàng nương đã bị hai tên che mặt đạo tặc ngược lại trong đất, đồng thời, đạo tặc thấy nàng, như thợ săn khóa chặt con mồi, vọt thẳng nàng đập tới. Nàng lúc đó sợ sệt cực kỳ. Tay trói gà không chặt nàng làm sao có khả năng là những này tội phạm đối thủ. Nhưng mà ngay ở tội phạm tay sắp đụng tới nàng trước một giây, lục đinh lục giáp hộ thân trận, một giáp hộ thân, giáp tuất bảo vệ hình. Trong lúc nhất thời, lôi vân cuồn cuộn, lôi đình nổ vang, vòng trời hạ xuống con đường xanh thẳm lôi đình, dồn dập bổ vào đạo tặc trên người. Trước một giây còn hung hăng đến cực điểm đạo tặc, một giây sau đều là hóa thành từng bộ cháy đen thi thể. Hồ Tú Tú có quắc ngồi ở địa không biết làm sao, đang ở nghĩa bên trong trang Thẩm Mặc nhìn phía Đại Lâm Hương phương hướng, mày kiếm chói chặt, sắc mặt khó coi, lòng tham không đáy, thế sự đến cùng đường bắt ve, cũng không biết bò ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Chương 44, không văn hóa, thật là đáng sợ. Chương 44, không văn hóa, thật là đáng sợ. Thẩm Mặc nhìn phía Đại Lâm xã trên không, cái kia từ từ tản đi quần quần lôi vân, lúc này triển khai kỳ kỹ ngự phong, dưới chân đột nhiên bay lên hai đạo thanh bạch long quyển, đem cả người hắn nhẹ nhàng nâng lên, tiện đang ngự không hư độ, như mũi tên rời cung lướt về phía Đại Lâm Hương. Văn Tài chính đang chiếu trên nhìn lén thu sinh không cẩn thận rơi vào trong phòng của hắn Lưu Hoàng Thúc, đột nhiên liền nhìn thấy một bóng người với dưới trăng lẻ qua, sợ đến hắn đột nhiên nhảy lên, đem quyển sách giấu ra phía sau, thò đầu ra nhìn một phía, xác định không có ai sau, lúc này mới lại lấy ra tranh minh họa thư, say sưa ngon lành nhìn lên, thỉnh thoảng phát sinh khanh khách tiếng cười dâm đãng. Muốn nói tới bổn đại tiểu thư cùng thư sinh nghèo tranh minh họa thoại bản, nhưng là thu sinh cất giấu hàng, bình thường chỉ định là không nơi cho Văn Tài xem. Hiện tại sở dĩ xuất hiện ở Văn Tài trong tay, chủ yếu là Văn Tài khoảng thời gian này tu hành tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, so với thu sinh lúc đó còn nhanh hơn. Dù sao Văn Tài nhưng là được rồi Thẩm Mặc một tia thôn trong ngày khí tẩy tủy phát cốt, lại được rồi cựu thúc tu luyện tâm đắc cùng với tứ mục đan dược giúp đỡ, dù cho Văn Tài tư chất, nội tính, thiên phú kém xa thu sinh, nhưng là ở rất nhiều quân lương trợ lực dưới tu hành mau lẹ, làm ít mà hiệu quả nhiều. Này là thật để thu sinh trong lòng có cảm giác nguy hiểm, lo lắng Văn Tài truy đuổi trên chính mình. Dù cho Văn Tài hiện tại vẹn vẹn chỉ là bát lưu luyện lực cảnh, mà thu sinh đã sớm là sáu lưu kình lực cảnh, hai người cách biệt mấy cảnh giới. Vì ngăn chặn Văn Tài tu hành tiến độ, thu sinh không tiếp nhịn đau cắt thịt, đem cất giấu tranh minh họa bản không cẩn thận rơi vào Văn Tài trong phòng. Lúc này mới có đêm nay đặc biệt tiết mục, Văn Tài vui sướng thời gian. Nhưng mà Văn Tài nhưng là không biết, hắn trốn ở trong phòng xem Lưu Hoàng Thúc chuyện này, toàn bộ nghĩa trang, bao quát chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều biết. Thẩm Mặc lực lượng thần hồn đã vô hạn tiếp cận tiên thiên, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể lột xác đến tiên thiên cảnh thần hồn. Thu sinh mở ám tự nhiên chạy không thoát con mắt của hắn. Chỉ có điều Thẩm Mặc cũng không có để ở trong lòng. Chuyện như vậy, lại như Lâm trước khi thi một đêm cho bạn học khe cửa dưới nhét tờ lễ bói đặc biệt han, làm hao mòn bạn học đấu trí cùng tinh lực, tiện đà thực hiện đường con vượt qua. Chỉ có thể nói thu sinh thông minh, nhưng cũng chỉ là khuôn mặt, chơi loại này khuôn mặt cố nhiên sẽ ảnh hưởng Văn Tài tu hành tiến độ, có thể chung quy là khó đến chân chính đại thế. Nếu là Văn Tài tỉnh ngộ, trái lại càng có thể mài giũa tâm trí, với tu hành có đại có ích. Cho tới gia nhạc cái này đơn thuần hài tử là làm sao biết, đương nhiên là bởi vì gia nhạc trong tay cũng có đến từ thu sinh biếu tặng, hơn nữa còn không ngừng một bản. Chỉ có điều gia nhạc đứa nhỏ này thành thật lại phúc hậu, dù cho mỗi ngày buổi tối đều có đang nghiên cứu tranh minh họa thoại bản họa sĩ trình độ, nhưng thần kỳ không có ảnh hưởng tu hành tiến độ, trái lại khí huyết bốc lên, càng xem càng dũng. Có thể đem tranh minh họa thoại bản xem là tu hành máy gia tốc, gia nhạc năng lực Thẩm Mặc là độ cao tán thành. Vương Ba đệ chính đang trong mộng cùng tiểu mễ ngươi nông tàn đồng, ân ái rất nhiều, đột nhiên liền bị một đạo kinh lôi thức tỉnh. Hắn kinh ngạc điệu từ trên giường bò lên, bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ngẩng đầu nhìn lại. Lôi vân cuộn cuộn, phích lịch nổ tung. Con đường âm lôi ầm ầm buông xuống, phản phất thần nộ thiên phạt. Vương Ba Đệ đối mặt đẩy trời lôi đỉnh, cuộn cuộn tiếng sét, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thấp thỏm lo âu. Thiên lôi tức thiên uy cuộn cuộn, danh chấn hoàn vũ. Thành tựu người tu hành, Vương Ba Đệ tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Ai chọc giận thiên uy, hạ xuống cỡ này thiên thần sấm phạt. Không đúng, này không phải thiên lôi, mà là âm lôi. Có đại thần thông giả ở thi lôi pháp. Vương Ba Đệ vẫn tính là có chút nhãn lực, nhưng cũng không nhiều, căn bản nhìn không gian này lôi chính là lục đinh lục giáp hộ thân trận kích phát lục đinh thần lôi, chuyên khắc tà mị quỷ vật, cùng với tâm thuật bất chính đồ. Các đại phái tới những người tay chân trong ngày thường không ít bắt nạt đàn ông chồng mẹo đàn bà, làm hại trong thôn, lần này càng là vì các trưởng thọ mượn dương mà đến, thuộc về là đi ngược lên trời trợ trụ vi ngược, đối mặt lục đinh thần lôi nơi nào còn có sống sót đạo lý. Vương Ba Đệ lúc này mặc y vật, đến căn phòng cách vách một cước đạp tỉnh ngủ như lợn chết giống như nhi tử Vương Minh Tinh. Đừng ngủ, mau đứng lên đi theo ta. A, cha, làm sao? Bên ngoài trời mưa muốn thu quần áo sao? Để Hàn Bá đến liền được rồi, ta còn muốn ngủ tiếp một lúc. Thu cái giấm quần áo, ngươi mau nhanh đứng lên, có đại thần thông giả phóng ra lôi pháp, nhìn dáng dấp thật giống là ngươi mẹ di nhà phương hướng, chúng ta mau nhanh đi qua nhìn. A, cái gì lôi pháp, mẹ di, Tú Tú. Tú Tú nhà bị sét đánh. Vương Minh Tinh chạy nhảy một tiếng từ trên giường nhảy lên, trợn to hai con mắt nhìn chằm chằm Vương Ba Đệ. Cha, ngươi sẽ không là đang gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm cái gì, mau mau mặc quần áo tử tế, mang tới ra hỏa, mau nhanh đi theo ta một chuyến. Được, ta lập tức. Thiếu huynh, Vương Ba Đệ mang theo hai cây trường đao, con lấy hai cây hồng anh trường thương, hấp tấp liền bỏ ra. Vương Ba Đệ giơ tay lại một cái tát. Ta nhờ ngươi chuẩn bị pháp sư ra hỏa, ngươi đeo đao thương làm gì? Thật sự cho rằng vũ phu thủ đoạn có thể đối phó được rồi được đạo pháp sư, mau đi trở về cho ta thay đổi, quên đi, chính ta nắm đi. Vương Ba Đệ là thật là chỉ tiếc ngoài sắc không nên kìm. Hắn con trai này ở hắn che chở dưới thuận buồm xuôi gió, không được quá khổ bị thiệt thòi, luôn cảm thấy tất cả đều ở khống chế, quá mức lý tưởng hóa, căn bản không biết được giang hồ hiểm ác, linh huyễn giới càng là hiểm ác phi thường. Có thể là nên để hắn hiểu được linh huyễn giới chân tướng. Vương Ba Đệ ăn mặc mao sơn đạo bảo, mang theo rất nhiều gia hỏa sự tình, dẫn nhi tử Vương Minh Tinh vô cùng lo lắng chạy tới Hồ Tú Tú nhà. Thành tựu mao sơn tục gia đệ tử, Vương Ba Đệ là không có tư cách được mao sơn pháp túi, huống hồ hắn chỉ là bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, luận tu vi cũng không tư cách nắm mao sơn pháp túi. Sở hữu gia hỏa sự tình cũng phải dựa vào nhân lực vận chuyển. Hai người vọt tới Hồ Tú Tú cửa nhà, còn không vào nhà liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập sáng quắc lôi uy, cùng với làm người cao mày huyết nhục mùi khét. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là chìm xuống. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đúng là Hồ Tú Tú nhà bị sét đánh. Này không nên a, Hồ Tú Tú cùng Trầm Tiểu Mễ có điều là người bình thường, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, trong ngày thường dựa vào làm một ít buôn bán, giúp quê nhà làm chút làm may và kiếm sống. Trên lý thuyết hai người căn bản sẽ không đưa tới thiên nộ, cũng không có khả năng lắm trêu chọc đến đại thần thông giả hạ xuống âm lôi. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vương Ba Đệ thấp thỏm trong lòng, nhìn ngày xưa thường thường ra vào đưa ấm áp môn đỉnh, giờ khắc này nhưng cũng không dám dễ dàng bước vào. Hắn sợ vị kia đại thần thông giả còn chưa đi, một tia chớp lại bổ xuống, khu khác khu bốn lưu dưỡng mạch cảnh, thường đông liền có thể xin mời toàn hương đến nhà ăn cỗ. Có thể đến đều đến rồi, cũng không thể đứng ở cửa đi. Muốn nói dưỡng nhi có thể dưỡng giả. Lúc này Vương Minh Tinh căn bản liền không cân nhắc nhiều như vậy, thấy cha chậm chạp bất động, hắn nhưng là trẻ con miệng còn hôi sữa giống như vào. Không chờ Vương Ba Đệ ngăn cản, một đạo xanh thẳm lôi đình rơi vào Vương Minh Tinh trước người một mét nơi, lôi đình nổ tung, bắn lên đá vụn cục đất, sợ đến Vương Minh Tinh lăng ở tại chỗ, hai chân run như lâu la. Vương Ba Đệ cũng bị dọa sợ. Mới vừa cái kia một đạo âm lôi nếu là bổ trúng con trai của hắn Vương Minh Tinh, hắn nhưng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Điều này cũng làm cho Vương Ba Đệ nhìn ra, vị kia đại thần thông giả sợ là còn chưa đi. Vương Ba Đệ lúc này chắp tay hành lễ, cung kính mà bái hỏi. Mao Sơn tục gia đệ tử Vương Ba Đệ bái kiến tiền bối, không biết tiền bối cớ gì như vậy nổi giận, càng xúc động thiên lôi oai, triển khai âm lôi bí pháp. Đáp lại Vương Ba Đệ chỉ có tí tách tiếng gió, nhưng là không có cao nhân biểu hiện. Vương Ba Đệ, Vương Minh Tinh, nhưng hai người nhưng cũng không dám động, mới vừa cái kia một đạo âm lôi thực tại làm cho khiếp sợ bọn họ. Nhưng mà, hai người nhưng là không biết, đạo kia âm lôi có điều là tự do trong không khí âm lôi dư uy, bởi vì Vương Minh Tinh tay xách hai cây trường đao, lưng quải hai thanh hồng anh trường thương, mới vừa tới gần Hồ Tú Tú nhà, liền xúc động tự do âm lôi dư uy. Vương Minh Tinh không bị đánh chết thuộc về là mạng lớn phúc lớn, phía dưới tổ tông đều chuyển bốc khói. Đương nhiên, trải qua này một đạo dư uy tiêu tan, hiện trường đã không có nguy hiểm. Hai người nhưng là đứng ở ngoài cửa như lâu la giống như không dám lên trước. Cái này kêu là không văn hóa, thật là đáng sợ. Ngay ở hai người do dự bất định, không dám có hành động thời khắc. Trên bầu trời thình lình xẹt qua đến một đạo kiên cường bóng người. Thầm mặc, Vương đạo hữu, đứng ở cửa làm cái gì? Không đi vào sao? Chương 45, ngươi này một ôm, vô hình trung tổn thương binh sĩ tâm chương 45, ngươi này một ôm, vô hình trung tổn thương binh sĩ tâm. Vương Ba Đệ cùng Vương Minh Tinh tìm theo tiếng nhìn tới, liền thấy Thẩm Mặc ngự phong mà đến, đứng trên không trung, kiên cường dáng người phản chiếu mới vừa tản đi lôi vân mà hiện lộ ra trong sáng trắng sáng, khác nào trích tiên nhân giống như phong khoáng ngưng nên, hạ xuống phàm trần. Thật mẹ kiếp xoái. Vương Ba Đệ một tát này đánh ngay cả mình đều cảm thấy đắc thủ trường đau, cứ việc nhi tử Vương Minh Tinh nói không sai, đúng là thật mẹ kiếp xoái, nhưng lời này là có thể ngay ở trước mặt người ta diện gọi thẳng lối ra, mở miệng sao? khiến người ta nghe được cỡ nào không lễ phép. Khen người đều sẽ không, hắn đứa con trai này thực sự là quá không hiểu quý củ. Xem ra nhất định phải để hắn mau chóng hiểu được linh huyễn giới khủng bố, chỉ có lòng mang lòng sợ hãi, vừa mới gặp hiểu được kính nể. Vương Ba Đệ quyết định chủ ý chỉ ở trong thời gian ngắn, lúc này chắp tay thế nhi tử Vương Minh Tinh xin lỗi. Thẩm đạo hữu chớ thấy quái, ta con trai này không hiểu quý củ, để ngài cười chê rồi. Thẩm Mặc nhìn Vương Minh Tinh một ánh mắt, người sau ôm đầu một bộ cực kỳ dáng vẻ ủy khuất. Từ lúc trận đấu quyền anh bắt đầu, hắn liền bị cha hắn các loại bố đầu, tuy rằng trước cũng đập quá, nhưng phần lớn đều là phụ tử chơi đùa, cũng không coi là thật, hắn cũng không có để ở trong lòng. Có thể gần nhất này mấy lần, đặc biệt là cùng Thẩm Mặc có quan hệ bố đầu, nói thật, thật sự rất để Vương Minh Tinh cảm thấy đến nén giận. Hắn thẳng thắn, an ngay nói thật, làm sao liền không xong rồi. Đối phương nếu như nghe không thoải mái, vậy cũng chớ nghe a, hắn lại không cầu đối phương nghe. Dựa vào cái gì muốn bởi vì người khác hỉ nộ mà đập đầu của hắn, hắn còn muốn vô vô người khác đầu đây. Vương Minh Tinh trong lòng khu phục, hết mức hiện lộ ở trên mặt. Thẩm Mặc đem hắn tâm tư thu hết đáy mắt, nhưng căn bản liền không để ý có điều là cái mới ra đời, không biết sâu cạn châu né, người như thế sớm muộn sẽ phải gánh chịu đến từ xã hội đánh đập. Thẩm Mặc không cần thiết nhúng tay, bởi vì hắn đánh đập đối với Vương Minh Tinh tới nói ngược lại thành cơ duyên. Nhìn thu sinh, văn tài, gia nhạc, liền có thể rõ ràng muốn bị Thẩm Mặc giáo huấn vậy cũng đến xem tư cách. Vương Minh Tinh liền thuộc về liền bị Thẩm Mặc giáo huấn tư cách đều không có. Thẩm Mặc bay về Vương Ba Đệ vung vung tay, không sao, Vương đạo hữu cũng là tìm đến hồ gia mẹ con đi, vậy thì đồng thời đi. Thẩm đạo hữu chấm đã, Vương Ba Đệ vội vàng ngăn lại Thẩm Mặc. Trong phòng có một vị có thể điều động lôi đình đại thần thông tiền bối, đạo hưu chớ đừng xông tới tiền bối. Hả? Thẩm Mặc mày kiếm cao lại, thầm nghĩ trong phòng còn có người, hơn nữa hiểu được ngự lôi chi pháp, sẽ không như thế xảo đi. Hồ Tú Tú phát động lục đinh lục giáp hộ thân trận, đưa tới lục đinh thần lôi, dĩ nhiên treo chọc đến một vị am hiểu lôi pháp ẩn thế cao nhân. Vậy hắn ngược lại muốn nhìn một cái, nói không chắc có thể ngộ đến mấy môn bí thuật, kỳ kỹ, đại thu hoạch mà về. Nhưng là, làm Thẩm Mặc thả ra lực lượng thần hồn, cảm ứng trong phòng tình huống lúc, nhưng chỉ cảm thấy đáp lời Hồ Tú Tú cùng với nàng nương trầm tiểu mễ. Vương Ba Đệ giao động người, nhìn không quá giống. Thẩm Mặc thoáng suy nghĩ một chút, liền đoán được sự tình nguyên do. Vương Ba Đệ hai cha con sợ là đem lục đinh lục giáp hộ thân trận xem là triển khai đại thần thông cao nhân tiền bối. Ở trong mắt bọn họ, có thể điều động lôi đình pháp sư tự nhiên là cao nhân tiền bối. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Mặc cười dài một tiếng, ngự phong bay vào Hồ Tú Tú trong nhà, rơi vào Vương Ba Đệ phụ tử chố mắt ngoác mồm. Vương Ba Đệ, không thẹn là con cháu thế gia, chính là kiên cường. Ta muốn là sau lưng hoặc là phía dưới có người, cũng có thể kiên cường như vậy. Đáng tiếc, ta chỉ là Mao Sơn tục gia đệ tử, sau lưng không ai, người phía dưới cũng không lọt mắt ta. Vương Minh Tinh, đại trưởng phu nên như vậy vậy. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, cũng là đội vàng đi theo. Bọn họ vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy đầy đất tiêu thi, hiển nhiên chết không thể chết lại, có thể thấy được âm lôi bị lực biết bao khủng bố. Vương Minh Tinh lo lắng Thanh Mai Hồ Tú Tú an nguy, Vương Ba Đệ lo lắng mối tình đầu trầm tiểu mẹ an nguy. Hai cha con vội vã không nhịn nổi địa vọt vào trong phòng, đã thấy Thẩm Mặc đã sớm trước tiên bọn họ một bước đang an ủi Hồ Tú Tú mẹ con. Vương Ba Đệ, Vương Minh Tinh, chậm một bước. Vị tiền bối kia sợ là đã đi rồi. Bọn họ tự cho là bỏ qua ở Hồ Tú Tú mẹ con trước mặt trang bức cơ hội, cũng không biết tất cả những thứ này đều là Thẩm Mặc bố cục. Không có Thẩm Mặc lục đinh lục giáp hộ thân trận, Hồ Tú Tú đã sớm bị trở thành cô hồn dã quỷ. Chỉ là hắn biết điều, không nói, cũng lười giải thích. Đối với lục đinh thần lôi uy lực, hắn vẫn là rất thỏa mãn. Chính là dọa sợ Hồ Tú Tú, thậm chí kinh đến hồn, làm cho nàng trở nên tinh thần căng thẳng, nói bậy hồ ngữ. Chỉ chính là người bị kinh sợ mà hồn phách chấn kinh, bộ phận hồn phách ly thể, cần hoán hồn vừa mới có thể khôi phục thần trí. Không có pháp lực bà cốt, Vu Côn thường thường thông qua thủ biện pháp thử nghiệm hoán hồn, như là xin mời trí thân người ôm gà trống lớn, nắm dây đỏ ở giao lộ gọi người thân tên, hay hoặc là cầm lục lạc ở nhà cửa một bên sướng niệm người thân tên một bên rung trung. Cho tới có hiệu quả hay không, vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mà nắm giữ địa sát thuật thông u Thẩm Mặc, dù cho không có hô qua hồn, nhưng chỉ cần một câu nói, hồn đến hệ. Hồ Tú Tú bị kinh hãi ly thể hồn phách chính là bị cưỡng chế về thể. Này một tay, kinh ngạc đến ngây người Thẩm Mặc phía sau Vương Ba Đệ. Hắn cũng nhìn ra Hồ Tú Tú là kinh ngạc hồn, hồn phách không đầy đủ, dẫn đến thần trí không rõ, cần hoán hồn. Hắn còn chuẩn bị đánh thức tiểu mễ, sau đó bày xuống pháp đàn cách làm, để tiểu mễ ôm gà trống lớn đến giao lộ đi gọi hồn. Chỉ cần hừng đông trước gọi trở về, sẽ không có cái gì quá đáng lo. Có thể Thẩm Mặc hoán hồn vẹn vẹn chỉ là một câu nói, Hồ Tú Tú hồn phách liền chính mình trở về thân thể. Lần này thủ đoạn chẳng lẽ là trong truyền thuyết kỳ kỹ? Vương Ba Đệ trố mắt ngoan mồm, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Thành tựu Mao Sơn tục gia đệ tử, hắn tu hành chỉ là Mao Sơn ngoại môn công pháp, xem biểu thúc như vậy nội môn bí thuật, bọn họ loại này tục gia đệ tử căn bản tiếp xúc không tới. Mà ở bên trong trong môn còn có một loại được gọi là kỳ kỹ tồn tại, chính là trong bí thuật chỉ có Mao Sơn thân truyền mới vừa có tư cách có thể học được, còn chưa chắc chắn có thiên phú học được sẽ. Liền ngay cả Lâm Cửu đều không có học được một môn kỳ kỹ, có thể thấy được kỳ kỹ đối với người tu hành tới nói là cỡ nào quý giá. Tuổi còn trẻ không chỉ có bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, còn nắm giữ một môn kỳ kỹ. Ừ, còn nói ngươi không môn không phái, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi bối cảnh thâm ta đều không nhìn thấy bờ, gốc gác dày ta đều không sợ tới đáy. Ngươi nếu như không môn không phái, ta mẹ kiếp chính là cô nhi. Vương Ba Đệ trong lòng ám phỉ, rất nhanh lại ước ao lên. Bởi vì hắn nhớ tới Thẩm Mặc mới vừa ngự phong mà đến, nghĩa trang cự đại lâm hương cách xa nhau 40 dặm địa, Thẩm Mặc ở đây sao trong thời gian ngắn liền tới rồi, có thể thấy được hắn triển khai cũng là một môn kỳ kỹ. Ước ao đến Vương Ba Đệ trong lòng đều đã tê dần. đây chính là lãnh đời gia tộc lớn gốc gác, so không nổi, căn bản so không nổi. Theo Hồ Tú Tú hồn phách trở về vị trí cũ, nàng cũng dần dần khôi phục thần trí, nhưng còn chưa từ Lục Đinh Thần Lôi kinh ngạc bên trong phản ứng lại, chỉ cảm thấy tất cả phảng phất là đang nằm mơ. Trong động, nàng trong nhà xông vào Mã Phỉ, mẹ của nàng bị Mã Phỉ đánh ngất sau, Mã Phỉ hướng về nàng mà tới. Sinh tử thời khắc, trời giáng lôi đình, đánh chết Mã Phỉ, cứu mẹ con các nàng, nàng kinh hãi quá độ ngất đi, sau khi tỉnh lại dĩ nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc, cái kia tuấn lãng kiên cường, phóng khoáng ngông nên dáng người gần trong gang tấc. Hồ Tú Tú gần như bản năng nào tới, dùng nàng cái kia tinh tế thon dài như trăng non giống như trắng non cánh tay chăm chú đem Thẩm Mặc ôm đổm trong ngực bên trong, như bức tranh giống như lưu động tinh tế vùi vào Thẩm Mặc rộng rãi lồng ngực, ấm áp, nóng rực, làm người vô cùng an tâm. Nếu là nằm mơ, vậy tại sao không thể là một giấc mơ ở đây? Hồ Tú Tú nghĩ như vậy. Đột nhiên xuất hiện nhiệt ủng, mềm mại địa xúc cảm, cùng với nhàn nhạt sổ tử mùi thơm, khiến lòng người đãng thần di. Nào đến Thẩm Mặc có chút bất ngờ. Nào đến Vương Ba Đệ trố mắt ngoan mồm. Nào đến Vương Minh Tinh tàn nát cõi lòng như xa. Thẩm Mặc, Hồ Tú Tú, ngươi này một ôm, vô hình trung thương tổn bình sĩ tâm. Chương 46, hiểu ra Thẩm Mặc nộ cả đời chương 46, hiểu ra Thẩm Mặc nộ cả đời Tú Tú, ta ở đây, ngươi ôm sai người. Vương Minh Tinh mắt thấy chính mình thanh mai cùng Thẩm Mặc ôm ở đồng thời, trong lòng hắn hãy cùng giao quát như thế khó chịu, lúc này liều mạng địa chạy lên trước, liền muốn đem Tú Tú từ Thẩm Mặc trong lồng ngực lôi ra đến. Mà Hồ Tú Tú cũng là ở Vương Minh Tinh tiếng la bên trong lấy lại tinh thần, nàng cảm thụ nóng rực cùng ấm áp cùng với cái kia chưa bao giờ có cảm giác an toàn, thình lình phát hiện nàng thật giống, tựa hồ cũng không phải đang nằm mơ. Nàng thật sự nhào vào Thẩm Mặc trong lồng ngực, hưởng thụ đến trong mộng mới có thể hưởng thụ đến ôn tồn. Vừa nghĩ tới chính mình ngay ở trước mặt Vương Minh Tinh, ba đệ thúc nhào vào Thẩm Mặc trong lồng ngực, Hồ Tú Tú mặt chạy nhảy một tiếng liền đỏ bừng lên. May là nàng nương tiểu mễ còn ở trong hôn mê, nếu không thì thực sự là xấu hổ chết người. Hồ Tú Tú vội vàng buông ra Thẩm Mặc, cúi thấp đầu xuống không dám gặp người, trong miệng càng là nhỉ non liên tục xin lỗi. Xin lỗi, ta quá sợ sệt. Ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Không, ta cho rằng. Hồ Tú Tú chỉ cảm thấy chính mình càng nói càng ngượng ngùng, dường như trong mộng liền có thể nhào vào Thẩm Mặc trong lồng ngực tự. Một bên Vương Minh Tinh nghe được cẩn thận, nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng đố kỵ. Hắn cùng Hồ Tú Tú thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là liền tay đều không có kéo qua. Thẩm Mặc dĩ nhiên được rồi Tú Tú nhiệt tình ôm ấp, này chuyện này quả thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Thẩm Mặc nhìn Hồ Tú Tú cái kia e thẹn dáng dấp, thầm nghĩ đây mới là thời đại này nữ tử nên có biểu hiện, Nhậm Đình Đình thuộc về là chịu đến phương Tây văn hóa hưng đúc, tư tưởng xa muốn so với Hồ Tú Tú mở ra, tự mình. Cho tới đối với Hồ Tú Tú, Thẩm Mặc là không có đặc biệt gì cảm giác, dù sao nàng chỉ là một người dáng dấp thanh thuần tú lệ phổ thông nữ hài, luận dung mạo, khí chất, cùng với hầu hạ người bản lĩnh còn không bằng Nhậm Đình Đình tiếp thân nha hoàn Lục Táo Nhi, Thu Hương, hạ hạ. Thẩm Mặc lần này đến đây một mặt là kiểm tra Lục Đinh Lục Giáp hộ thân trận uy năng, một mặt là hiếu kỳ ai muốn đối với Hồ Tú Tú bất lợi, rất lớn khả năng là người nhà họ Cát, nhưng Cát đại làm sao hiểu được Hồ Tú Tú là con trai của hắn Cát Trường Thọ mượn Dương mục tiêu, trong này tuyệt đối có vấn đề. Vì lẽ đó, đối mặt Hồ Tú Tú vậy tiểu nữ người tư thái, Thẩm Mặc chỉ là cười nhạt một tiếng, hời hợt địa trả lời. Đối mặt đại nguy cơ, mọi người đều sẽ rối tung lên, đây là nhân chi thường tình. Hồ cô đương, không cần như vậy. Vương Ba Đệ cũng là vội vàng nói tiếp, cũng nói sang chuyện khác, rất sợ tiếp tục tán gẫu xuống. Con trai của hắn nàng dâu liền muốn bị quải chạy. Nếu là Thẩm Mặc muốn bắt cóc Hồ Tú Tú, hắn cái này làm cha chính là một chút biện pháp đều không có. Hoàn toàn không trêu chọc nổi Thẩm Mặc. Con trai của hắn Vương Minh Tinh cũng không sánh bằng Thẩm Mặc. Luận dung mạo, tu vi, thực lực, bối cảnh, Thẩm Mặc có thể nói là toàn phương diện nghiền ép Vương Minh Tinh. Nếu không là Thẩm Mặc đã là nhậm phụ dễ hiền, đến nhà cầu thân đại gia khuê tú sợ là có thể từ nghĩa trang xếp tới đại lâm hương từ đường. Dù vậy, muốn gả cho Thẩm Mặc cũng không phải số ít, dù sao, thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Đúng đúng đúng. Tú Tú nhất định là dọa sợ. Tú Tú, chuyện gì xảy ra? Trong viện làm sao một chỗ tiêu thi? Hồ Tú Tú liền đem ngựa phỉ xông vào trong nhà, cùng với trời giáng lôi đình sự tình nói ra. Vương Ba Đệ cùng Vương Minh Tinh có chút không phản ứng lại. Mã phỉ làm sao sẽ chạy đến Đại Lâm Hương, hơn nữa chuyên môn tìm đến cửa. Cái kia lôi đình cũng tới thật là kỳ lạ, hình như có đại thần thông giả bảo vệ Tú Tú. Đứng ở hai người góc độ, xác thực như hết ngồi đại giếng, không được toàn cảnh. Thầm mặc nhưng là biết được tất cả. Sơn ngoại sơn, ngoài rừng lâm bên kia quả thật có một nhóm ngựa được phỉ, bất quá bọn hắn sợ hãi cựu thúc bị danh. Xưa nay không dám mạo hiểm phạm nhậm ra trấn. Hơn nữa, những mã phỉ này không đi cướp đoạt phú thương phú hộ, một mực vọt vào Hồ Tú Tú trong nhà, không hại người, chỉ bắt cóc, thấy thế nào đều không giống như là mã phỉ gây nên. Hầu như có thể kết luận những mã phỉ này là cắt phủ tay chân, mục đích gì chính là tới bắt nắm Hồ Tú Tú, vì là cắt trưởng thọ mượn Dương kéo dài tính mạng. Hơn nữa, các đại sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm. Đầu tiên tuyệt đối không phải cắt trưởng thọ bên người bộ kia có âm dương nhãn mã thử tiểu đệ, hắn tuy hiểu được một ít mao sơn thuật, nhưng chỉ là da lông, không tính được tới Hồ Tú Tú trên người. Không cần đoán, đi cắt phủ nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Nay mượn dương thuật chính là tà thuật, nếu gặp vỡ, tự nhiên quản trên một ống, có thể có lĩnh ngộ. Ngay ở Vương Ba Đệ mọi người trầm tư suy nghĩ, không biết Hồ Tú Tú đắc tội ai thời điểm, Thẩm Mặc nhưng là nhấc bộ muốn chạy. Vương Ba Đệ sáng mắt lên, nhìn Thẩm Mặc dáng vẻ tựa hồ biết được một ít, hắn vội vàng hỏi: "Thẩm đạo hưu chẳng lẽ đã biết rồi hung thủ sau màn là ai?" Thẩm Mặc nhìn Vương Ba Đệ một ánh mắt, hắn vốn không muốn nói, bởi vì bọn họ có hay không chi tình đối với Thẩm Mặc tới nói đều không quan trọng. Có điều, Vương Ba Đệ nếu hỏi, nói cho bọn họ biết cũng là không sao. Trận đấu quyền anh ngày ấy, ta lấy mỏ cốt tướng diện thuật quan hồ cô nương có sinh tử chi kiếp, sẽ bị ta thuật mượn dương mà chết. Liền ta liền ở hồ cô nương trên người trước mắt, khắc xuống lục đinh lục giáp hộ thân trận, bảo vệ nàng chu toàn. Không nghĩ đến đối phương vẫn là tìm tới cửa đến. Vương đạo hữu nên hiểu được, mượn dương chính là tà thuật, ta vừa đại lâm đạo hữu che chở này một phương thái bình, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Không biết Vương đạo hữu có thể nguyện đồng hành. Nghe xong Thẩm Mặc hiểu rõ ngọn nguồn, mọi người tại đây bao quát mới vừa tỉnh lại Trầm Tiểu Mễ đều là kinh ngạc không thôi. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói Thẩm Mặc có xem tướng bói toán khả năng, tham dò phong thủy các hung tài năng, nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, thực tại làm cho người kinh hãi. Thẩm Mặc dĩ nhiên đã sớm nhìn ra Hồ Tú Tú có sinh tử chi kiếp, còn bày xuống lục đinh lục giáp hộ thân trận bảo vệ nó chu toàn. Vương ba đệ hoảng sợ như thủy triều mãnh liệt, tan vỡ chính mình biết. Phó toán, phong thủy, trận pháp, ngự phong, hoán hồn Thẩm Mặc trên người đến cùng còn có bao nhiêu làm người khiếp sợ bản lĩnh thủ đoạn. Chẳng trách Lâm sư huynh đề cập với hắn lên Thẩm Mặc lúc, trong mắt tràn đầy kính nể cùng ước ao. Vương ba đệ thời khắc bây giờ hoàn toàn có thể cảm nhận được Lâm sư huynh tâm tình. Hồ Tú Tú biết được chính mình cùng nương sở dĩ không bị bắt đi, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Mặc ra tay giúp đỡ, ở trên người nàng trước mắt, khắc xuống lợi hại trận pháp, cái kia lôi đỉnh chính là trận pháp uy năng hiện ra, đánh chết một đám mã phỉ ác đồ. Chính là, ân cứu mạng, không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Thoại bản cố sự bên trong đều là như thế diễn. Trong lòng nàng dĩ nhiên bay lên sáng quắc cấm áp cùng chờ mong, dường như lần này không chỉ có chính là báo ân, cũng chính là vì bản thân hạnh phúc. Nhưng là, ngay ở trước mặt Vương Minh Tinh hai cha con trước mặt, Hồ Tú Tú trung quy là không đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Chỉ có thể ở mẫu thân Trầm Tiểu Mễ nhắc nhở dưới, cùng Trầm Tiểu Mễ đồng thời dập đầu bái tạ Thẩm Mặc ân cứu mạng. Vương Minh Tinh trong mắt đấu kỵ thì đã sắp dâng trào đi ra. Nhưng nể tình Thẩm Mặc sát thực cứu hắn Tú Tú, hắn đè xuống trong lòng nghi tị, cùng Tú Tú đồng thời cảm ơn Thẩm Mặc. Thẩm Mặc vung vung tay, nhưng là không để ở trong lòng. Hắn hành động vừa đến là cầu ý nghĩ hiểu rõ, thứ hai là từ bên trong lĩnh ngộ vì chính mình nhiều tu hành chi lợi, ba đến nhưng là đại lâm cựu hành thủ chính trừ ta ước hẹn. Căn bản là không đem Hồ Tú Tú mọi người cảm kích để ở trong lòng. Như tam thể nói, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Ta xuất thủ cứu ngươi, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Có điều là ta tu hành trên đường phong cảnh thôi. Ta bản tiêu giao khách, trò chơi trong trần thế, cười nhìn mỗi người một vẻ, còn tự trong mây tiên. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là không biết hắn dĩ nhiên ở Hồ Tú Tú trong lòng lưu lại đời này không cách nào tiêu diệt tân khí. Hồ Tú Tú cùng Vương Minh Tinh nhất định là đi không tới đồng thời. Như Thẩm Mặc không chấp nhận nàng, nàng cũng chỉ có thể như Lục Vô Song, Chính Anh, Công Tôn Lục Ngạc, cùng với Quách Tương như vậy tiếp nối cả đời. Hiểu ra Thẩm Mặc nội trung thân, sao lại đâu chỉ phong lang độ?